Chương 31, ông chủ sạp nhỏ cái này Hồng Nguyên Nhi đến cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên cùng một vị nguyên anh tu sĩ quan hệ như vậy mà thiết, xem ra cô nàng này tử vẫn là bất tiếp xúc tốt nhất. Xuân Lai khách sạn một cái giáp tự hào trong phòng, Diệp Phàm trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt lấp loé không chừng. Mà thôi, ta liền cùng nàng tiếp xúc qua một lần, hơn nữa cô gái này hẳn là không cách nào xem thấu ta chân thân, như vậy, ta còn có cái gì thật lo lắng cho. Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Phàm tự cảm thấy cũng không có ở Hồng Nguyên Nhi trước mặt lộ ra sơ hở gì, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Ngày này Diệp Phàm không có đi ra khỏi cái này giáp tự hào gian phòng, thẳng đến hôm sau sớm, hắn mới chỉ có thay một thân thường phục, không nhanh không chậm ra khỏi phòng, đi tới Xuân Lai khách sạn trước cửa. Lý công tử. Diệp Phàm mới vừa đi tới cửa khách sạn, liền gặp đang thẳng tắp đứng ở cửa Triệu Dương. "Tiểu Dương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Diệp Phàm nhìn hắn một bộ non nớt dáng vẻ, có chút ngạc nhiên hỏi một câu. "Lý ca, ta hiện năm đã 15 tuổi." Triệu Dương ưỡn ngực, dường như muốn biểu hiện ra một bộ ta đã lớn lên dáng vẻ. "Ai, mới chỉ có 15 tuổi liền ra tới làm việc." Diệp Phàm khó tránh khỏi có chút khóc thút thít, nhớ tới tiểu đệ của mình Diệp Tiểu Hổ, năm nay vậy cũng có 14 tuổi, cùng Triệu Dương không chênh lệch nhiều. "Lý ca, ngươi là chuẩn bị đến trong thành đi dạo một vòng sao?" "Đúng vậy, thật vất vả tới một chuyến Thiên Sương thành, dù sao cũng phải đi chung quanh một chút ta." Diệp Phàm nhìn Triệu Dương liếc mắt, mỉm cười. "Đây cũng là a." Triệu Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, đông nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đối với Diệp Phàm nói, "Lý ca, ngươi đợi ta một cái, ta đi một chút sẽ trở lại." "Ô hát." Diệp Phàm không hiểu lên tiếng, đã thấy Triệu Dương chạy vào trong khách sạn, không bao lâu lại chạy ra. "Lý ca ngươi đợi ta khoảng khắc, ta đến chỗ ở lấy một bức bản đồ cho ngươi." Triệu Dương đối với Diệp Phàm cười cười, không đợi hắn đáp lời trực tiếp thẳng đến hướng Xuân Lai khách sạn bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Hai từ này ngược lại là tâm tính thuần phát. "Khó có được a." Diệp Phàm khẽ thở dài một cái, nhớ tới tu chân giới ngươi lừa ta gạt, trong lòng khó tránh khỏi đối với Triệu Dương sinh ra vẻ hảo cảm. "Lý ca, cái này bản đồ hay là ta mới tới nơi này thời điểm, nhị thúc cho ta. Hiện tại ta đã không cần phải, sẽ đưa cho Lý ca ngươi." Không lâu, Triệu Dương xuất hiện lần nữa ở khách sạn ngoài cửa, cho Diệp Phàm một bức Thiên Sương thành bản đồ. "Hành, ta đây liền nhận trước." "Được rồi Tiểu Dương, ngươi buổi tối hẳn là không có chuyện gì chứ?" Diệp Phàm nhìn thoáng qua bản đồ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. "Lý ca, ta trong khoảng thời gian này chỉ cần phụ trách ban ngày nhiệm vụ, buổi tối ngược lại là không có chuyện gì." "Hành, vậy chờ ta trở lại rồi hãy nói." "Tốt Lý ca." "Ừ." Diệp Phàm đối với Triệu Dương gật đầu, quay đầu liền rời đi Xuân Lai khách sạn. Cái này Thiên Sương thành quả thực náo nhiệt. Chính trực lúc sáng sớm, trên đường phố rộng rãi cũng đã là người đến người đi. Bất quá lúc này đi ra, cũng là lấy phàm nhân chiếm đa số, tu sĩ chỉ chiếm tiểu bộ phận. Diệp Phàm từ Triệu Lỗi, cũng chính là Triệu Dương nhị thúc trong miệng biết được, cái này Thiên Sương thành bên trong cư dân, thật ra thì vẫn là lấy phàm nhân làm chủ, tu sĩ tối đa cũng liền chiếm nửa thành tỷ lệ. Bất quá có thể ở Thiên Sương thành bên trong đứng vững gót chân phàm nhân, ngoại trừ những thứ kia thân gia sùng túc phú hộ, còn lại phần lớn là như là võ giả chi lưu, có một nghề trong người đặc thù đoàn người. Cái này một buổi sáng sớm liền đi ra buôn ba trong phàm nhân, tương đương một bộ phận chính là những thế lực kia không tầm thường phàm nhân võ giả. Theo Triệu Lỗi giới thiệu, Thiên Sương thành bên trong những thứ này phàm nhân võ giả, bên ngoài sinh tồn chủ yếu thủ đoạn chính là đến Thiên Sương thành bên ngoài Bích Lạc Sơn mạch ngoại vi đi liệp sát mãnh thú, thậm chí có lúc còn có thể liệp sát một ít tương đối nhỏ yếu đê giai yêu thú. Thứ nghề nguy hiểm này, khó mà tránh khỏi không ít phàm nhân võ giả tử thương. Bất quá, nếu như bọn họ có thể ở loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh còn sống, bên ngoài đạt được tiền lợi đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ kinh người. "Lão bản, người nơi đây đều có gì ăn?" Tâm tư lưu chuyển gian Diệp Phàm đi tới một chỗ bên đường trên sạp nhỏ, đột nhiên dừng bước lại. Hắn trong khoảng thời gian này toàn bộ nhờ Ích Cốc Đan duy trì thân thể tiêu hao, lúc này đột nhiên ngửi được một cỗ nồng nặc thức ăn hương vị, một cái đã bị hấp dẫn. "Công tử, ta nơi này chính là cái gì cũng có." Sạp nhỏ lão bản là một vị vóc người trung niên nam tử cao gầy, thấy Diệp Phàm khí độ bất phàm, liền nhiệt tình đem hắn mời được một cái bàn lớn trước ngồi xuống, tọa hạ, sau đó liền bắt đầu giới thiệu chính mình trong gian hàng cái ăn. "Các ngươi còn có linh mễ cháo, linh thú thịt." Nghe xong lão bản giới thiệu, Diệp Phàm không khỏi có chút kinh ngạc. "Công tử, cái này cũng đều là đồ tốt ta. Ta dám nói, ở nơi này một con phố khác bày sạp, cũng liền ta có thể lấy đến linh mễ cùng linh thú thịt." Cao gầy hán tử đắc ý nhìn Diệp Phàm liếc mắt, cười ha ha một tiếng. "Hành, vậy cho ta tới một chén linh mễ cháo, một ván nữa linh thú thịt ta." "Dẹp sơ." "Bất quá, công tử, cái này giá nhưng là không tiện nghi." Cao gầy hán tử có chút muốn nói lại thôi. "Được rồi, ngươi xem ta giống biết ỷ có tiền người sao?" Diệp Phàm khẽ nhíu mày, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện mấy viên hạ phẩm linh thạch. Nguyên lai công tử hóa ra là một vị tiên nhân, tại hạ có mắt không trâu, mong rằng công tử thứ lỗi. Cao gầy hán tử lấy làm kinh hãi, trên mặt theo lộ ra thần tình phức tạp, dường như còn muốn nói tiếp điểm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn u u thở dài, ở trong gian hàng công việc lu đủ lên. Khoảng chừng đi qua 2 phút đồng hồ thời gian, cao gầy hán tử bưng một chén nóng hổi linh mễ cháo cùng với một bàn thơm ngát thịt thú qua đây, đặt ở Diệp Phàm trước mặt trên bàn. Cũng không tệ lắm. Diệp Phàm nếm vài hớp, cảm giác mùi vị còn được, liền lấy ra một bầu linh hữu, thể nghiệm một bạn ngoạm miếng thịt lớn, uống tô rượu thông khoái. Tiên trưởng thích là tốt rồi. Cao gầy hán tử thấy Diệp Phàm dường như coi như thỏa mãn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. "Lão bản, ngươi có phải là có chuyện gì hay không phải cùng ta nói?" Diệp Phàm thấy cao gầy hán tử đứng ở vài mét bên ngoài, dường như nói ra suy nghĩ của mình bộ dạng, liền chủ động mở miệng hỏi. "Tiên trưởng, nhỏ xác thực có một việc, muốn mời tiên trưởng hỗ trợ." Cao gầy hán tử hơi do dự một chút, liền đem cái bất hạnh của mình nói ra. Nguyên lai, cái này cao gầy hán tử tên gọi là Trần Bách Quan, đến từ Thiên Dương thành bên ngoài trăm dặm Trần Gia thôn. Trần Bách Quan lúc còn trẻ ra ngoài công tác, thẳng đến hơn 30 tuổi mới về đến Trần Gia thôn, cưới thôn lân cận một cô gái. Hai vợ chồng ngược lại là ân ái, thành thân 2 năm về sau liền sinh một đứa con gái, lấy tên Trần Mộc Ảnh. Trần Bách Quan phu phụ đối với mình duy nhất ái nữ tự nhiên là sủng ái có thừa, thậm chí có thể nói là cực kỳ nuông chiều. Nhưng Trần Mộc Ảnh từ nhỏ liền thể nhược nhiều bệnh, đến rồi 5 tuổi thời điểm càng là sinh một hồi bệnh nặng, kém chút người sẽ không có. Ở nơi này sau đó, bệnh tình của nàng lúc tốt lúc xấu, thường cách một đoạn thời gian liền muốn phát tác một trận, làm cho Trần Bách Quan phu phụ sát thực thao toái tâm. Nhưng hai vợ chồng tăng tận gia tài, khắp nơi cầu y hỏi thuốc, nhiều lần trải qua các loại gian khổ, bệnh của nữ nhi tình cũng là không chút nào một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt. Mắt thấy bệnh của nữ nhi tình càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí thường thường xuất hiện cơn sốc ngất, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma bộ dạng. Trần Bách Quan phu phụ đủ loại rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với có thể gặp phải một vị tâm địa thiện lương tiên nhân, tới cứu lại nhà mình nữ nhi tính mệnh. Sở dĩ Trần Bách Quan liền ở mấy năm trước mang theo thê nữ đi tới nơi này Thiên Dương thành định cư. Ở vài tên cùng là ở trong thành Trần Gia thôn nhân dưới sự trợ giúp, Trần Bách Quan liền ở trên con phố này mướn một cái vị trí, bày sạp làm chút ăn vặt sinh ý. Đáng tiếc là mấy năm xuống tới, Trần Bách Quan cũng không có gặp phải tu tiên giả đến hắn tới nơi này ăn cái gì, càng chưa nói tìm được một vị tu tiên giả hỗ trợ trị liệu hắn nữ nhi. Đương nhiên, cái này chính giữa nguyên nhân, có lẽ là Trần Bách Quan chính mình đục nhãn phàm thai, căn bản không phân biệt được người nào là tu tiên giả, thế cho nên không công bỏ lỡ cơ hội. Các ngươi một nhà ở tại nơi nào? Nghe xong Trần Bách Quan giảng thuật sự tình, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát về sau, quyết định đi xem tình huống rồi nói sau. Chương 32, Trần Mộng Ảnh tiên trưởng, chúng ta người một nhà hiện tại liền ở ngoài thành một cái bằng hộ khu bên trong. Trần Bách Quan trên mặt lộ ra cảm kích cùng mong đợi thần tình, dùng hèn mọn ánh mắt nhìn Diệp Phàm. "Hành, chờ ta ăn xong đồ đạc, liền đi theo ngươi một chuyến a. Bất quá, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao ta tu vi không cao, chưa chắc có thể giải quyết ngươi nữa nhi trên người vấn đề." Diệp Phàm trầm ngâm nói. Tiên trưởng nguyện ý cùng tiểu nhân đi một chuyến, tiểu nhân cũng đã vô cùng cảm kích. Nếu là thật không có biện pháp, đó cũng là con gái ta mệnh số cho phép, tiểu nhân một nhà tuyệt sẽ không có cái gì câu oán hận. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm gật đầu, hai ba ngụm đem thức ăn trên bàn ăn xong, sau đó đứng lên. Trần lão bản, đi thôi. Tiên trưởng mời. Trần Bách Quan cảm kích làm một cái mời dấu tay xin mời, ngày hàng cũng không nói hoài tới, trực tiếp đi ở đằng trước dẫn đường. Hơn nửa canh giờ về sau, hai người ra khỏi thành, đi tới một chỗ hò hét loạn cào cào bằng hộ khu bên ngoài. Cái này bằng hộ khu ở vào Thiên Dương thành bên ngoài khoảng chừng 5 dặm một chỗ chúng mang, nơi đây khắp nơi đều là tùy tiện dựng che lại nhà cấp 4, ở giữa còn kèm theo số lượng không ít tàn phá nhà tranh, ở gió to trung lung lay sắp đổ. Các ngươi một nhà ba người thì ở lại đây. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, trên mặt có chút động dung. Thiên Dương thành tầng dưới chót bần dân sinh hoạt trạng thái, làm cho trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Nhưng ở cái này được lục cường thực tu chân giới, lại có vị nào cường giả sẽ đi quan tâm phàm nhân chết sống? Diệp Phàm hiện tại tu vi quá thấp, không có bất kỳ quyền phát biểu, cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm vài câu mà thôi. Tiên trưởng, xin mời đi theo ta. Trần Bách Quan rõ ràng có chút kích động, lấy dũng khí mời Diệp Phàm đi trước hắn cũ nát nhà cấp 4. Dẫn đường đi. Diệp Phàm dùng thần niệm ở phụ cận dò xét một lần, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, liền đạm nhiên mở miệng nói. Là, tiên trưởng mời. Ân. Hai người ở bằng hộ khu khanh khanh hoa hoa hoàng nghe trên đường đi không đến một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc đi tới một gian rách nát không chịu nổi trước nhà lá mặt. Tiên trưởng xin sau khi. Trần Bách Quan cảm kích hướng Diệp Phàm bái một cái, sau đó đẩy ra nhà tranh cửa gỗ, đi vào trong nhà. Rất nhanh, trong phòng truyền ra Trần Bách Quan trầm thấp tiếng nói chuyện, dường như đang cùng vợ giao cho chút gì. Không lâu, thân ảnh của hắn xuất hiện ở trước cửa. "Tiên trưởng, mời vào a." "Ân." Diệp Phàm do dự vài giây, liền đi vào trong nhà. Chỉ thấy bên trong nhà đại sảnh đứng một gã vẻ mặt phong sương, nhãn thần hề bại không chịu nổi phu nhân. Phu nhân này chứng kiến Diệp Phàm, liền cảm kích quỳ xuống, miệng nói "Tiên trưởng, không cần khách khí, con gái ngươi ở đâu?" Diệp Phàm tay phải hư lỡ, một đạo nhu hòa linh lực đem phu nhân cho chậm rãi nâng lên. "Tiên trưởng, Mộng Ảnh liền tại bên trong căn phòng này." Trần Bách Quan đi tới phía bên phải một căn phòng trước cửa, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng ra. Nhất thời, một đạo âm lãnh chí cực khí tức nhào tới trước mặt. "Ừ." Diệp Phàm lui lại hai bước, ánh mắt lấp loé không chừng, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Chẳng lẽ là yêu tà nhập thân? Hắn lấy thần niệm dò xét, lại chỉ có thể mơ hồ xem đến bên trong phòng một tấm hố đất bên trên nằm một gã chỉ còn một hơi thở bé gái, lại không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. "Trần lão bản, các ngươi đi ra ngoài trước a, tốt nhất đi xa một ít." Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, quay đầu đối với Trần Bách Quan phu phụ dặn dò. "Tiên trưởng, Mộng Ảnh có phải hay không bị đổ bẩn phụ thân?" Trần Bách Quan trên mặt lộ ra sợ hãi thần tình. "Bây giờ còn không xác định, các ngươi đi ra ngoài trước a." "Là." Trần Bách Quan phu phụ nhìn nhau, ngược lại là nghe lời đi ra gian nhà. Chờ bọn hắn sau khi đi ra ngoài, Diệp Phàm tâm niệm vừa động, gọi ra chính mình trúc cơ khôi lỗi. Hơn 10 đạo linh phù đồng thời bị hắn từ bên trong túi đựng đồ lấy ra, lặng lặng phiêu phù ở trước mặt của hắn, nằm ở tùy thời kích phát trạng thái. "Hành, bất kể là cái gì yêu tà, ngày hôm nay nhất định để cho ngươi hôi phi yên diệt." Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, phân ra một đạo thần niệm, bám vào ở khôi lỗi trên người, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập bị bệnh bé gái chỗ trong phòng mặt. Không đúng, cái này nữ đồng thân bên trên cũng không bất luận cái gì yêu tà phụ thể khí tức. Quái, cái này âm lãnh tới cực điểm khí tức, ngược lại giống là bé gái thân thể của chính mình sinh ra. Ở nơi này gió thổi không lọt trong phòng nhỏ, Diệp Phàm xuyên thấu qua bám vào ở khôi lỗi trên người thần niệm, đối với nằm ở hố bên trên vẫn không nhúc nhích, chỉ còn lại con nữa sức lực bé gái tiến hành rồi mấy mươi lần kiểm tra, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lúc này chính trực cuối thu khí sảng thời kỳ, nhiệt độ không khí cũng không phải là rất lạnh. Bé gái trên người đắp chí ít 3 giường chăn đông, còn có 5, 6 điều cũ nát thảm lông, nhưng bé gái thân thể lại lạnh đến tượng miền băng mở dạng, bất cứ thời khắc nào đều ở đây ra bên ngoài tản ra từng đạo âm hàn khí tức. Chẳng lẽ là? Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình. Hắn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định tự mình đã vào nhà tìm hiểu ngọn ngành. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ sau, Diệp Phàm mang theo thần tình phức tạp, đi ra gian phòng này. "Tiên trưởng, mộng ảnh có thể cứu sao?" Chờ đợi thật lâu, Trần Bách Quan phu phụ nhanh chóng tiến lên đón, mang theo không gì sánh được ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Phàm. "Bây giờ còn khó mà nói, nàng loại tình huống này tương đối đặc thù, ta bây giờ còn không cách nào xác nhận rốt cuộc là tình hình gì, bất quá ta đã giúp nàng cắt tỉa một lần thân thể, hiện tại tạm thời chắc là vô ngại. Cái kia, về sau vẫn sẽ hay không phát tác?" Trần Bách Quan sầu mi khổ kiểm hỏi. Nếu là không có cách nào triệt để từ căn nguyên bên trên giải quyết trong cơ thể nàng vấn đề, về sau khẳng định còn có thể phát tác. Diệp Phàm khe khẽ thở dài, "Trần lão bản, các ngươi nếu như tin qua được ta, ta đây qua một đoạn thời gian, liền đem con gái ngươi mang về tông môn, mời bên trong tông môn trưởng bối ra tay cứu trị, cái này dạng con gái ngươi có lẽ còn có một tia hy vọng." "Như vậy, vậy làm phiền tiên trưởng." Trần Bách Quan phu phụ cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống, hướng Diệp Phàm dập đầu không ngớt. "Các ngươi không cần phải cái này dạng. Hơn nữa, có mấy lời ta phải muốn nói ở phía trước, Trần lão bản, con gái ngươi nếu là không có đạt được trị liệu, chỉ có thể nói tận lực kéo dài một đoạn thời gian, dựa theo nàng tình hình bây giờ, sợ rằng rất khó cố gắng nhịn quá một năm. Bất quá, cái này chữa trị quá trình cũng là có nguy hiểm, có lẽ sẽ xuất hiện một ít hậu quả khó có thể dự liệu, thậm chí chết tại chỗ cũng không phải là không thể được. Sở dĩ đến cùng muốn hay không chữa, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ." Diệp Phàm nhìn Trần Bách Quan liếc mắt, ánh mắt du ly bất định. "Tiên trưởng, bệnh tình của tiểu nữ chúng ta trong lòng là rõ ràng, chỉ cần có một tia hy vọng, mong rằng tiên trưởng có thể hỗ trợ nhiều hơn." Trần Bách Quan ngữ khí kiên định nói với Diệp Phàm. "Tốt, đã như vậy, ta đây nửa tháng về sau lại tới tìm các ngươi." Diệp Phàm gật đầu, xoay người ly khai. Chương 33, Thông Hải Phường thị cái này nữ đồng thân ở trên chứng bệnh sát thực cổ quái, sẽ không thực sự là đặc thù nào đó thể chất chứ? Nếu như là cái này dạng, chẳng phải là nói cô gái này vô cùng có khả năng người mang linh căn. Nếu là có thể tìm được thích hợp công pháp để cho nàng tu luyện, nói không chừng liền có thể giải quyết trên người bệnh chứng cổ quái. Phản hồi Thiên Dương thành trên đường, Diệp Phàm tâm tư phập phồng không chừng. "Ai, tiểu tử ngươi không có mắt sao?" Bởi vì trong lòng suy nghĩ sự tình, Diệp Phàm một cái không có chú ý, liền ở cửa thành phụ cận đụng ngã một cái vẻ mặt hoành nục bưu hạn hán tử. "Xin lỗi, tại hạ cũng không phải có ý định va chạm, chỗ đắc tội, mong rằng bao dung." Diệp Phàm nhìn một cái đối phương vẫn chưa thụ thương, liền mỉm cười, chắp tay ly khai. "Người cái tên này, đụng vào người cứ như vậy đi à?" Cái kia bưu hạn hán tử giận quá, hùng hùng hổ hổ đứng lên. "Hứa Đại Long, ngươi không muốn sống nữa, dám trêu chọc tiên sư." Một bên, có đồng bạn nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tiên sư? Không thể nào, người nọ là?" Bưu hạn hán tử sợ hết hồn, lập tức liền ngượng ngùng ngừng miệng. "Cái này Thiên Dương thành không thể so với ngươi nơi khác, Hứa Đại Long ngươi cũng đừng làm ẩu, làm phiền Hà đại gia a." "Chính là, nếu như không phải vị này tiểu tiên sư tính khí tốt, Hứa Đại Long ngươi bây giờ đã là một người chết." Những đồng bạn dồn dập gỡ trách đứng lên, Bưu Hạn Hán tử mặt đỏ lên, trung quy không dám lên tiếng nữa. "Tiên phàm chi biệt, giống như lệch trời a." Cái này mấy người thanh âm đệ rất thấp, lại tránh không khỏi Diệp Phàm cái kia nhìn rõ mọi việc tính lực, hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, bước ra bước tiến hướng bên trong thành đi tới. "Ha ha, Lý công tử, chúng ta thật đúng là có duyên đâu." Diệp Phàm mới vừa gia nhập Thiên Dương thành, liền lần nữa gặp phải mặt tươi cười Triệu Lỗi. "Lão Triệu, đi, mang ta đến phường thị đi dạo." Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, lật bàn tay một cái, 10 miếng hạ phẩm linh thạch đã lén lút nhét vào Triệu Lỗi trong tay. Đa tạ, công tử mời." Triệu Lỗi vui vẻ ra mặt, ân cần mang theo Diệp Phàm hướng Thiên Dương thành cách nơi này gần nhất một cái phường thị đi tới. Hai người một đường nói chuyện tiếng, đi khoảng chừng nửa canh giờ, liền tới đến một cái tên là Thông Hải, hơi lộ ra mất trật tự phường thị. "Cái này Thông Hải phường thị tựa hồ có hơi không quá chỉnh tề a." Diệp Phàm có chút thất vọng nói một câu. "Công tử có chỗ không biết, cái này Thiên Dương thành bên trong lớn nhất phường thị tự nhiên chính là phủ thành chủ trực tiếp trưởng không đông, tây, nam, bắc tứ phường. Ngoại trừ bốn phường bên ngoài, bên trong thành còn giải rác từ thế lực khắp nơi thành lập các loại phường thị. Nhưng Thông Hải phường thị tuy là từ một chúng tán tu tạo dựng, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy, cũng coi là một cái so sánh đặc thù phường thị." Nói đến đây, Triệu Lôi hạ giọng, đem Thông Hải phường thị một ít chỗ đặc thù cặn kẽ nói cho Diệp Phàm. "Nơi đây gần như chợ đêm, công tử nếu là có cái gì không thể xuất thủ vật, có thể ở chỗ này lén lút xử lý xong, cam đoan an toàn. Mặt khác, nơi đây ngư long hỗn tạp, tuy là rối loạn chút, nhưng có lúc nhưng cũng sẽ xuất hiện một ít bên ngoài khó có thể tìm được hiếm thấy bảo bối đâu." "Ồ, vậy liền vào xem một chút đi." Diệp Phàm nhãn thần vi ngưng, gật đầu dẫn đầu đi vào trong phường thị. Nơi đây thật đúng là cái gì cũng có. Thông Hải phường thị không coi là quá lớn, bên trong bày hàng chen lấn rậm rạp chẳng chịt, không mấy lối ra. Bất quá phường thị đồ vật bên trong ngũ hoa bát môn, chủ loại đa dạng, hầu như cái gì cũng có, làm cho Diệp Phàm thấy có chút hoa cả mắt. Các loại tiếng trả giá, tiếng la, tranh chấp tiếng bên tai không dứt, khắp nơi tràn đầy một cỗ phố phường yên hòa khí. "Lão Triệu, đồ vật trong này có thể tin được không?" "Đại thể vẫn là có thể tin, đương nhiên theo thứ tự hàng đái, thậm chí dĩ giả loạn chân hiện tượng cũng là có. Bất quá bọn họ cũng liền lừa một chút sơ nhập tu chân giới tiểu tử, gặp phải trong nghề, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Công tử xin yên tâm, nơi này ta rất quen thuộc, tuyệt sẽ không làm cho công tử thua thiệt. Triệu Lỗi vừa cười vừa nói. Ân. Diệp Phàm yên lòng, bắt đầu ở trong phường thị chuyển động. Huynh đài, ngươi cái này mấy túi linh dược hạt giống bán thế nào? Rất nhanh, Diệp Phàm liền tại phường thị một góc phát hiện một cái bán tạp hóa quầy hàng, ở giữa có mấy túi linh dược hạt giống hấp dẫn sự chú ý của hắn. Coi như ngươi 1000 hạ phẩm linh thạch, không nói giá cả. Gian hàng này chủ nhân là một người vóc dáng cao lớn, bề ngoài tục tằng trung niên nam tử, người này liếc Diệp Phàm liếc mắt, có chút ái lý bất lý thuận miệng nói rằng: "1000 hạ phẩm linh thạch." Diệp Phàm cầm lấy trong đó một cái túi, đổ ra bên trong một bộ phận linh dược hạt giống, cẩn thận nhìn mấy lần. Những thứ này linh dược hạt giống chủng loại không ít, ở giữa có không ít hạt giống là Diệp Phàm còn không có thu thập được. Thô sơ giản lược phòng trừng, mấy cái này trong bao vải trí ít trang rồi hơn ngàn chủng linh dược hạt giống. Nhiều như vậy linh dược hạt giống, bán 1000 hạ phẩm linh thạch sát thực không mắc. Diệp Phàm đang chuẩn bị lấy linh thạch đem đồ vật mua lại, đã thấy Triệu Lỗi cười lạnh một tiếng, đối với gian hàng chủ nhân châm chọc nói, bất quá mấy trăm chủng đê giai linh dược hạt giống mà thôi, lại muốn 1000 hạ phẩm linh thạch. Ta xem ngươi còn không bằng trực tiếp đi cấp linh thạch tốt lắm. Họ Triệu, ngươi cái này người xa cơ thất thế, mù nói cái gì đó. Muốn bị đánh a? Gian hàng chủ nhân tượng ăn sạc thuốc một dạng, lập tức liền đổi sắc mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Lỗi. Triệu Lỗi không nhường chút nào, cười lạnh nói, "À, Khương Hạo, đừng cho là ta không biết ngươi những thứ kia đều là làm sao tới, làm sao? Nghĩ làm lớn chuyện sao? Ngươi..." Họ Khương nam tử nghe lời này một cái, biến sắc, thái độ lập tức liền mềm nhũn ra, hạ giọng nói ra, "Hảo hảo, ta không phải tranh với ngươi, vậy các ngươi nói, bao nhiêu linh thạch mua à? Ta xem, 100 hạ phẩm linh thạch không sai biệt lắm." Triệu Lỗi bắt được họ Khương nam tử uy hiếp, lập tức liền được một tức lại muốn tiến một thước, hắc hắc cười gian một tiếng. "Muốn không, các ngươi nhiều hơn nữa ra một điểm. 100 hạ phẩm linh thạch, đây cũng quá ít chăng?" Họ Khương nam tử đem mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. "Hai anh, cho ngươi tối đa là 200 hạ phẩm linh thạch, không có khả năng nhiều hơn nữa." Triệu Lỗi đắc ý hất cằm lên, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp. "Được chưa, 200 liền 200 a." Họ Khương nam tử cười khổ lắc đầu. Diệp Phàm ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, lúc này thấy họ Khương nam tử nhìn qua, không khỏi khóe miệng co giật, thuận tay từ trong túi đựng đồ lấy ra 200 hạ phẩm linh thạch, cố nén không để cho mình bật cười, đem linh thạch cho họ Khương nam tử. "Lão Triệu, đây là chuyện gì xảy ra?" Ly khai họ Khương nam tử quầy hàng, Diệp Phàm cân nhắc trong tay tràn đầy ngũ túi linh dược hạt giống, nhỏ giọng đối với Triệu Lỗi hỏi một câu. "Hắc hắc, công tử có chỗ không biết, Khương Hạo người này nội tình ta nhưng là biết rất rõ, người này nhìn như hung hãn, kỳ thực nhát gan rất. Hắn trước kia là một chi Liệp Yêu tiểu đội thành viên, ở Bích Lạc Sơn mạch ngoại vi liệp sát cấp thấp yêu thú. Sau lại có một lần, bọn họ cái kia tiểu đội gặp vận rủi, dĩ nhiên tại Bích Lạc Sơn mạch gặp một chỉ nhị giai bốn cánh tay viên. Một phen huyết chiến, toàn bộ tiểu đội hầu như bằng diệt, cũng liền cái này Khương Hạo mạng lớn, bị trọng thương chưa chết, may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Từ đó về sau, Khương Hạo cái gia hỏa này liền sợ mất mật, cũng không dám nữa đi Bích Lạc Sơn mạch Liệp Yêu. Bất quá cái gia hỏa này cũng coi như cơ linh, lợi dụng chính mình tham gia Liệp Yêu đội cái kia mấy năm tích lũy được mạng giao thiệp, từ chỗ khác Liệp Yêu đội nơi đó thu mua một ít hàng lậu, tới đây Thông Hải phường thị xuất thủ, từ đó kiếm lấy một điểm chênh lệch giá. Nghe đến đó, Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu được. Nguyên lai cái kia họ Khương nam tử trong gian hàng đồ vật đều là nguồn gốc không rõ, mà Triệu Lỗi lại là người biết rõ tình hình, sở dĩ liền lợi dụng điểm này tới áp chế hắn. "Lão Triệu, ngươi không sợ hắn trả thù sao?" Diệp Phàm hơi lộ ra lo lắng nhìn Triệu Lỗi liếc mắt. "Ha ha, cái này Khương Hạo chính là một cái người nhát gan, hắn còn dám trả thù. Hơn nữa người này tu vi giống như ta, đánh thắng được hay không ta còn khó nói đâu. Cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, như vậy đi, này cái kim kiếm phủ cho ngươi phòng thân a." Diệp Phàm suy nghĩ một chút, từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên nhị giai kim kiếm phủ cho Triệu Lỗi. Kim kiếm phủ là Diệp Phàm trước đây ở Thanh Dương phường thị Linh Bảo Hiên mua, lúc đó hắn một khẩu khí mua hơn 100 miếng nhị giai linh phủ. "Công tử, đây là nhị giai linh phủ." Triệu Lỗi tiếp nhận linh phủ, không khỏi trận to hai mắt, nuốt từng ngụm nước bọt. Nhị giai kim kiếm phủ đã có thể uy hiếp được trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Triệu Lỗi vẫn là lần đầu tiên bắt được cao như vậy cấp linh phủ. "Đúng vậy, là nhị giai linh phủ, đưa cho ngươi." Diệp Phàm lơ đến cười cười. "Đa tạ công tử." Triệu Lỗi cảm kích nhìn Diệp Phàm liếc mắt, nghĩ thẩm vị này Lý công tử không biết là thân phận gì, một viên nhị giai linh phủ dĩ nhiên không bị hắn để ở trong mắt dáng vẻ. Chương 34, mời chào cái này Thông Hải phường thị đồ vật, mặc dù lớn nhiều phẩm cấp không cao, nhưng thắng ở chủng loại phong phú, giá cả tiện nghi, coi như là độc đáo đặc sắc. Đảo mắt đã sắp đến chính ngọ, Diệp Phàm ở trong phường thị lại xuất thủ mấy lần, mua được không ít thứ tốt. Ở giữa có một ít không phải thường gặp linh dược, cũng có các loại luyện khí linh tài cùng với vài món ly kỳ cổ quái vật phẩm, ai cũng không biết rốt cuộc là vật gì. Diệp Phàm ôm lấy một loại đầu cơ kiếm lợi tâm thái, lấy cực kỳ tiện nghi giá cả một tia ý thức ra mua. "Lão Triệu, buổi trưa ta mời ngươi ăn linh tiện a." Diệp Phàm nhìn một chút, toàn bộ Thông Hải phường thị đã đi dạo được không sai biệt lắm, liền cười híp mắt nói với Triệu Lỗi. "Công tử, muốn không hay là thôi đi." Triệu Lỗi gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười hắc hắc. Một trận linh thiện ít nhất cũng phải tốn hao hàng trăm hàng ngàn hạ phẩm linh thạch, hắn sao được đáp ứng? Cứ quyết định như vậy. Diệp Phàm lấy giọng nói không được nghi ngờ. "Gì? Cái này Thông Hải trong phường thị, dĩ nhiên có nhiều như vậy bán ra yêu thú thịt quầy hàng." Trong lúc lơ đãng, Diệp Phàm đột nhiên chứng kiến, phường thị một góc, rậm rạp chẳng chịt gạt ra không dưới hơn trăm cái quầy hàng, tất cả đều là bán yêu thú thịt. "Công tử, Cái này Thông Hải phường thị khoảng cách cửa thành không xa, huống hồ nơi này là tán tu phường thị, tiền thuế nhưng là so với các phường thị tiện nghi không ít, sở dĩ những thứ kia Liệp Yêu đội một ngày có thu hoạch, đại đa số đều là bắt được Thông Hải phường thị bỏ ra bán. Thì ra là thế. Diệp Phàm trong lòng hơi động, đối với Triệu Lôi nói, "Lão Triệu, chúng ta đi qua nhìn một chút, chẳng lẽ là công tử cần phải mua một ít yêu thú thịt? Vừa lúc ta có hai vị bằng hữu chính là chuyên sự Liệp Yêu, đến lúc đó ta bang công tử nói một chút giá cả." Triệu Lôi con ngươi đảo một vòng, cười nói với Diệp Phàm, "Vậy qua xem một chút đi." "Hành, công tử mời." Triệu Lôi ân cần mang theo Diệp Phàm đi tới bán ra yêu thú thịt khu vực. "Yêu, lão Triệu, ngày hôm nay gió nào thổi ngươi tới? Mua yêu thú thì sao? Ta cho ngươi tiện nghi một chút." Nói chuyện là một vị màu da xanh đen trắng hán, thân cao chí ít hai thước, một thân kiện tử thịt. Trắng hán bên cạnh còn có một người trung niên nữ tử, cao lớn và bỡ, trên mặt còn có một đạo nhìn thấy mà giật mình ba, quán xuyên nửa gương mặt. "Ha ha, đồ lão đại, nhìn ngươi nói lời gì, ta lão Triệu ngày hôm nay nhưng là mang cho ngươi tới một vị quý khách." Triệu Lỗi lông mi dương lên, lớn tiếng la một câu. "Ồ, ngươi nói quý khách, chẳng lẽ là vị công tử này?" Đồ họ nam tử trên mặt tươi cười, ánh mắt lạc hướng Diệp Phàm, quan sát vài lần. "Đồ lão đại, ngươi nói đúng, vị này chính là Lý công tử, qua đây tìm hiểu một chút yêu thú thịt giá cả." Triệu Lỗi gật đầu, đắc ý nhìn đồ họ nam tử liếc mắt. "Đồ huynh, các ngươi trong gian hàng bán là loại nào thịt của yêu thú?" Diệp Phàm hướng đồ họ nam tử quầy hàng liếc mấy cái, phát giác bên ngoài trong gian hàng sở bán, tựa hồ là cùng một loại thịt của yêu thú, thoạt nhìn lên chắc là chính hai người này săn giết yêu thú. "Công tử, đây là hắc giác mãng nhu thịt, hắc giác mãng nhu thuộc về nhất giai hậu kỳ yêu thú." "Dĩ nhiên là hắc giác mãng nhu." Diệp Phàm chưa mở miệng, Triệu Lỗi liền giật mình kêu thành tiếng. "Đúng vậy, vì liệp sát đầu này hắc giác mãng nhu, hai vợ chồng chúng ta nhưng là tiêu hao vài tấm linh phủ, thiếu chút nữa bị trọng thương." "Ai?" Đồ họ nam tử khẽ khẽ thở dài, nhớ tới liệp sát đầu này hắc giác mãng nhu mạo hiểm quá trình, khó tránh khỏi vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. "Được a, đồ lão đại, xem ra hai vợ chồng các ngươi tu vi lại tăng lên a." Triệu Lỗi ánh mắt phức tạp nhìn về phía đồ họ nam tử. Diệp Phàm quan sát đồ họ nam tử phu phụ vài lần, phát giác nhìn mình không thấu tu vi của bọn họ, xem ra hai vợ chồng này chí ít đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa, đang luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên trong, bọn họ vậy cũng xem như là thực lực tương đối mạnh hành, dù sao hai người này quanh năm liệp sát yêu thú, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định không thể thiếu. "Lão Triệu, năm đó ngươi nếu là không ly khai, nói không chừng hiện tại cũng sẽ không so với chúng ta kém bao nhiêu a." Đao Ba phu nhân đột nhiên chen vào một câu. "Ha ha, chị dâu ngươi nói đùa, ta cũng không có hai vợ chồng các ngươi vận khí tốt như vậy, khi đó ta muốn là không ly khai, hiện tại hơn phân nửa đã sớm thành cô hồn dã quỷ, sao có thể an ổn sống đến bây giờ?" Triệu Lỗi nhãn thần tịch mịch lắc đầu, "Chúng ta lúc đó chi tiêu Liệp Yêu đội, bây giờ còn có mấy cái còn sống? Dường như cũng chỉ còn lại có vợ chồng các ngươi hai người chứ?" "Ai, đây cũng là ai, những năm gần đây hai vợ chồng chúng ta không phải là không quá một loại vết đao liếm máu sinh hoạt, có mấy lần chúng ta đều kém chút không về được." Đồ họ nam tử trùng điệp thở dài. Ba người thổn thức không ngớt, trong lúc nhất thời đem Diệp Phàm trò phơi ở một bên. "Đồ huynh, các ngươi có nghĩ là thoát ly loại này lang bạc kỳ hồ sinh hoạt?" Diệp Phàm trầm ngâm một lát, đống nhiên hạ thấp giọng hỏi. Hắn mới vừa rồi quan sát một lúc lâu, cảm thấy hai vợ chồng này tâm tính coi như không tệ, thực lực cũng coi như có thể, sở dĩ liền sinh ra chiêu mộ tâm tư. "Ý của công tử là?" Đồ họ nam tử phu phụ hơi ngẩn ra, tiện đà nhãn thần sáng lên. Hai người thấy Diệp Phàm khí độ bất phàm, nói vậy không phải hời hợt hạng người, sở dĩ đều dùng khao khát con mắt nhìn qua đây. "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, Đồ huynh, Triệu huynh, chúng ta tìm một chỗ tâm sự a." "Tốt, cái kia." Đồ họ nam tử có chút hơi khó nhìn thoáng qua trong gian hàng thịt thú. "Ta nói đồ lão đại, liên điểm ấy thịt có thể đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ cần có thể theo công tử làm việc, ngươi về sau còn có thể quan tâm cái này mấy trăm cân yêu thú thì sao?" Triệu Lỗi có chút nộ kỳ bất tranh cỡ trách đứng lên. "Đồ huynh không ngại đem cái này chỉ hắc giác mãng nhu thịt thu vào bên trong túi lượng đồ, ta muốn hết." Diệp Phàm mỉm cười. "Hành, ta đây ngươi cất trước đi." Đồ họ nam tử gật đầu, đem trong gian hàng thịt thú toàn bộ thu vào, sau đó cùng Diệp Phàm ly khai Thông Hải phường thị. Một canh giờ về sau, Diệp Phàm mang theo đồ bằng, Giang Giao phu phụ cùng với Triệu Lỗi, Triệu Dương chú cháu, đi tới Xuân Lai khách sạn tầng cao nhất. Tầng này chính là Xuân Lai khách sạn Đông Gia Lái Linh Thiện tử quán, tên là Xuân Lai nhà hàng. Diệp Phàm muốn một căn phòng riêng, điểm tràn đầy một bàn linh thiện, còn giỏi hơn hai ấm linh cửu. Cái này linh cửu tên là Cửu Hương Linh Lộ, nghe nói là lấy 9 loại linh dược sản xuất mà thành, bề ngoài trong suốt sành sệt, mang theo mã não một dạng diễm lệ màu sắc. "Công tử thực sự là quá khách khí." Đồ Bằng cùng Triệu Lỗi mấy người thầm kinh hãi, không biết Diệp Phàm rốt cuộc là phương nào đại thế lực đệ tử. Mời một bữa cơm liền muốn tiêu tốn mấy vạn hạ phẩm linh thạch, trong đó vẹn vẹn hai ấm Cửu Hương Linh Lộ liền giá trị một vạn hạ phẩm linh thạch. Như vậy hào khí, Đồ Bằng phu phụ cùng Triệu Lỗi cái gì từng chứng kiến. Cái này Cửu Hương Linh Lộ xem ra cũng không gì hơn cái này. Diệp Phàm mở ra một bầu trên bàn trưng bày linh cửu, nếm thử một miếng liền có chút ghét bỏ, cảm thấy cái này Cửu Hương Linh Lộ tối đa cũng thì tương đương với chính mình sản xuất 300 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ, thậm chí còn hơi có không bằng. Thế nhưng một bầu Cửu Hương Linh Lộ lại muốn 5000 hạ phẩm linh thạch, quả thực thái quá. "Công tử cần ta chờ, các loại làm những gì?" "Cũng xin nói rõ." Đồ Bằng phu thê nhìn nhau, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định bất an. Hai người cảm thấy Diệp Phàm tốn hao giá lớn như vậy mời bọn họ, tính toán việc nhất định là không thể coi thường, nói không chừng một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu. Sở dĩ hai vợ chồng đã đánh lên giám thúi. Chương 35, Triệu Dương Thiên Phú ta nói đồ lão đại, công tử còn chưa mở miệng, ngươi hà tất vội vã như thế? Triệu Lỗi có chút mất hứng xen mồm. Lão Triệu à, chúng ta có thể không phải tụi ngươi, ngay cả một đạo lữ cũng không có, càng chưa nói con nối dòng. Chúng ta nhưng là có một cái bất thành khí nhi tử, sở dĩ không thể không có vẻ chiếu cố, nếu như công tử chuyện cần làm vô cùng nguy hiểm, chúng ta đây thật hảo hảo tự định giá một phen. Đồ Băng là một thẳng tính, lúc này liền đổi một câu. Anh, ngươi người này quả nhiên là một ngu, sẽ không nói thì không nên nói lung tung có được hay không? Triệu Lỗi bị nói đến chỗ đau, gấp đến độ dậm chân. Ha ha, chớ quấy rầy chớ quấy rầy. Diệp Phàm nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, rất sợ hai người này ở chỗ này cãi vã. Kỳ thực, ta muốn các ngươi đi việc làm, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng nếu như các ngươi hành sự cẩn thận một chút, cái này nguy hiểm cũng không phải là rất lớn. Lại không biết công tử cần ta chở, các loại, cụ thể làm những gì? Đồ Băng nhưng có chút không yên lòng, liền trực tiếp hỏi lên. Trong khoảng thời gian này các ngươi đã giúp ta thu mua một nhóm yêu thú thịt, trừ những thứ này ra, ta còn cần các ngươi hỗ trợ bán ra một nhóm có giá trị không nhỏ vật phẩm. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, đại thể nói ra mục đích của chính mình. Chỉ đơn giản như vậy. Đồ Băng phu phụ hai mặt nhìn nhau, liền Triệu Lỗi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá số lượng này sẽ rất khổng lồ, sở dĩ nguy hiểm còn là không nhỏ, chỉ sợ bị người để mắt tới. Bất quá các ngươi có thể ở lại Thiên Xương thành bên trong, chỉ cần không ra khỏi thành, nói vậy cũng không có mấy người dám ở Thiên Xương thành bên trong độc thủ. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe nhìn ba người liếc mắt. "Công tử, nếu như chỉ là việc này, cái kia hai vợ chồng chúng ta tự nhiên không có gì hay từ chối." Đồ Băng phu phụ yên lòng, đồng thời gật đầu đáp ứng. Còn như phương diện thù lao, cái này đối với phu phụ thức thời không có chủ động nhắc tới. Dù sao Diệp Phàm xuất thủ rộng lượng như vậy, mấy bạn hạ phẩm linh thạch linh thiện nói mời thì mời, lại làm sao lại bạc đãi bọn hắn. Việc này can hệ trọng đại, sở dĩ ta cần các ngươi phát xuống tâm ma đại thệ, cam đoan không tiết lộ thân phận của ta, không phải phản bội với ta, không biết mấy vị ý như thế nào. Diệp Phàm ánh mắt vi ngưng, mang theo một tia cảnh cáo hàn mang nhìn về phía bốn người. "Công tử, bao quát chú cháu chúng ta sao?" Triệu Lỗi có chút kinh hỉ, hắn trước kia còn có chút bận tâm chính mình tu vi thấp, Diệp Phàm biết chướng mắt đâu. "Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý." Diệp Phàm mỉm cười cấp thủ. "Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Công tử, chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu trùng với công tử. Dù cho đi qua lửa nước, cũng sẽ không tiếc." Triệu Lỗi vội vã lôi kéo Triệu Dương đứng dậy, hướng Diệp Phàm chắp tay thăm hỏi. "Chúng ta phu phụ cũng giống như vậy." Đồ Băng phu phụ một bên thầm mắng Triệu Lỗi cái này định nọt vô sỉ hành vi, một bên không ngừng bận rộn hướng Diệp Phàm biểu trung tâm. Còn như phát tâm ma thệ chuyện như vậy, ở trong mắt bọn họ, đó là chuyện không quá bình thường. Nếu như Diệp Phàm không có để cho bọn họ phát tâm ma thệ, bọn họ ngược lại sẽ sinh ra nghi ngờ đâu. "Tốt, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, mấy vị có thể yên tâm, chỉ cần các ngươi đem sự tình làm tốt, ta quyết sẽ không bạc đãi các vị." Diệp Phàm hào sảng cười, chỉ trước mặt tràn đầy một bàn rượu và thức ăn, "Hiện tại, chúng ta đem bàn này rượu và thức ăn toàn bộ tiêu diệt hết. Ngày hôm nay, chúng ta không say không về. Công tử, Đồ Minh, chị dâu, mời." Triệu Lôi đóng vai một bà tiểu nhị, cho mọi người đều rót đầy đầy một ly cửu hương linh lộ. "Lão Triệu, ngươi cũng không phải thay công tử tiết kiệm tiền a. Cái này mấy chén linh tửu một xuống bụng, nhưng chỉ có mấy ngàn hạ phẩm linh thạch không có." Đồ Băng nhìn thoáng qua chứa cửu hương linh lộ bầu rượu, đã trống không một bầu, không khỏi đau lòng không ngớt. "Ai, ta cái này nhất cao hương định, khả năng liền có chút không có khống chế tốt rót rượu lực độ." Triệu Lôi ngượng ngùng cười khổ một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Liên một bầu linh tửu mà thôi, không có gì lớn." Diệp Phàm lơ đến khoát khoát tay, tâm niệm vừa động, trên bàn lại xuất hiện bốn ấm 300 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ. Cái này linh tiểu tên là Tam Dương Ngọc Lộ, không thể so với cái này Cửu Hương Linh Lộ sai. "Ngày hôm nay mấy người các ngươi nhất định phải đem rượu trên bàn đồ ăn toàn bộ tiêu diệt hết, không phải vậy cũng đừng về nhà." "Ha ha, công tử cao nghĩa, chúng ta mấy người cùng nhau kính công tử một ly a." Đồ Băng phu phụ cùng Triệu Lỗi nhìn nhau, kinh hỉ hơn, cùng nhau đứng lên, hướng Diệp Phàm mời rượu. "Đại gia không cần khách khí, ta liền uống trước rồi nói." Mấy chén linh tiểu xuống bụng, mấy người liền nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, bên trong bao dàn tràn đầy hoàn thanh tiểu ngữ, chủ và khách đều vui vẻ. "Đúng rồi, lão Triệu, lão Đồ, các ngươi có biết cái này Thiên Xương thành bên trong có nhà ai cửa hàng bán ra khôi lỗi sao?" Diệp Phàm thai nóng thời gian, Diệp Phàm đột nhiên hỏi một vấn đề. Bộ kia trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi làm cho Diệp Phàm dùng rất là tiện tay, sở dĩ hắn liền muốn mua thêm mấy cổ chiến đấu hình khôi lỗi, để phòng bất cứ tình huống nào. "Khôi lỗi?" Đồ Băng phu phụ mặt hiện lên trầm tư hình dáng, mà Triệu Lỗi lại là lông mi bung lên, đột nhiên nhìn về phía Triệu Dương, dường như nói ra suy nghĩ của mình. "Công tử, chúng ta Thương Nam tu tiên giới khôi lỗi chi đạo không thịnh hành, ở Thiên Xương thành ta còn thực sự chưa nghe nói qua có cửa hàng nào bán ra khôi lỗi." Đồ Băng sờ soạn một cái mũi, trầm ngâm nói: "Công tử, ngươi cần cái gì dạng khôi lỗi? Nếu như sức chiến đấu như thế cường đại hộ pháp khôi lỗi, ta có thể giúp công tử đi hỏi thăm một phen. Nếu như công tử cần chỉ là bưng trà rót nước phổ thông khôi lỗi, Tiểu Dương ngược lại là có thể bàn công tử luyện chế mấy cổ." Triệu Lỗi nhìn cháu của mình liếc mắt. "A, Tiểu Dương còn biết luyện chế khôi lỗi?" Diệp Phàm cùng Đồ Băng phu phụ đồng loạt nhìn về phía Triệu Dương. "Lý ca, công tử, ta chỉ hiểu được luyện chế đơn giản một chút khôi lỗi. Những con rối này không làm được quá chuyện phức tạp, hơn nữa thực lực rất yếu." Triệu Dương ngại ngùng cười cười. "Tiểu Dương, ngươi đem luyện chế được tốt nhất một cụ khôi lỗi xuất ra đến cho chúng ta xem một chút đi." Diệp Phàm dùng khích lệ ngữ khí mỉm cười nói. "Cái kia, vậy được rồi." Triệu Dương tựa hồ có hơi lưỡng lự, đỏ bừng cả khuôn mặt từ trong túi đựng đồ lấy ra một cụ lớn chừng bàn tay khôi lỗi. Khôi lỗi chậm rãi biến lớn, rất nhanh thì biến đến cùng một cái chân nhân một dạng cao thấp. Con rối này bề ngoài trông rất sống động, phản phất một cái chân nhân một dạng, liền nhãn thần đều có chút linh động. Gì, hai từ này ngược lại là khéo tay a. Giang Giao nhịn không được khen một câu. Đáng tiếc, chính là thực lực quá yếu, phòng trừng cũng thì tương đương với luyện khí tầng 1 thực lực. Đồ băng thành tiểu liệp yêu giả, trước tiên suy tính chính là khôi lỗi sức chiến đấu vấn đề. Không tệ, tuy là sức chiến đấu không được, thế nhưng làm một ít việc vặt vẫn là có thể. Diệp Phàm nhãn thần sáng lên, "Tiểu Dương, ngươi con rối này là dùng linh thạch khu độc chứ?" "Giống như, công tử, một viên hạ phẩm linh thạch có thể cung cấp nó sử dụng nửa ngày." Triệu Dương đỏ mặt gật đầu. "Tiểu Man, ngươi cái này xú tiểu tử còn không quên cái kia người không có linh căn tiểu nha đầu hả?" Chỉ thấy Triệu Lỗi thở phì phò chỉ vào thiếu nữ trước mắt bộ dáng khôi lỗi, tức giận trừng mắt Triệu Dương. "Tiểu Man." Đám người vẻ mặt thần sắc cổ quái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhịn không được đều phình bụng cười to. Chương 36, đi theo Tiểu Dương, con rối này phương pháp luyện chế ngươi là từ nơi nào có được? Xuân Lai nhà hàng trong bao gian, Diệp Phàm tò mò hướng Triệu Dương hỏi thăm tới khôi lỗi phương pháp luyện chế căn nguyên. "Công tử, ta là từ một bản không chọn bện luyện khí trong điện tịch học được, đáng tiếc, cái kia bản điện tịch thiếu sót rồi hơn phân nửa, bằng không ta có lẽ có thể luyện chế ra tốt hơn khôi lỗi." "Vậy ngươi ở khôi lỗi chi đạo bên trên thật đúng là rất có thiên phú a." "Như vậy đi, Tiểu Dương ngươi ở đây khôi lỗi chi đạo bên trên tiếp tục tinh nghiên, cũng giúp ta luyện chế nhiều mấy cổ tượng tiểu man như vậy đê dài khôi lỗi. Ta sẽ cho ngươi một ít tài nguyên, thành tựu ngươi tu tập khôi lỗi một đạo cần." "Công tử, ta hiểu được." Triệu Dương lấy ra một cái túi chữ vật, "Cái này bên trong là ta mấy năm nay luyện chế toàn bộ khôi lỗi, sẽ đưa cho công tử." "Hành, ta đây liền mặt dày nhận." Diệp Phàm tiếp nhận túi chữ vật, đem bên trong mấy chục cổ đê dài khôi lỗi chuyển rời đến chính mình bên trong túi đựng đồ. Đồng thời từ chính mình trong túi đựng đồ lấy ra 10 bình tụ khí đan, cùng với 500 hạ phẩm linh thạch, bỏ vào Triệu Dương bên trong túi đựng đồ. "Công tử, cái này quá nhiều." Triệu Dương có chút chân tay luống cuống, nhìn thúc thúc của mình liếc mắt. "Nếu là công tử đưa cho ngươi, vậy ngươi hãy thu a. Về sau bang công tử làm việc cho giỏi cũng được." Triệu Lôi trong lòng khí hiển nhiên còn không có tiêu tan xuống phía dưới, bản lấy gương mặt đối với Triệu Dương khiển trách. "Đa tạ công tử." Triệu Dương lúc này mới nhận lấy đan dược và linh thạch, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí hướng Diệp Phàm hành lễ chí tạ. "Tiểu Dương, ngồi đi." Diệp Phàm đem Triệu Dương đè trở về chỗ ngồi, sau đó tiếp tục cùng mấy người cùng nhau nói chuyện phía uống rượu. Thẳng đến lúc mặt trời lặn, mọi người mới lưu luyến không rời mà nói, "Địa đạo, đường tách ra. Còn như chuyện hợp tác, chỉ có thể chờ đợi ngày mai trở lại, dù sao hiện tại mọi người đều là một thân mùi rượu, đi bộ đều có chút nghiêng ngã." Trở lại chính mình giáp tự hào gian phòng về sau, Diệp Phàm ngồi ở trên giường, nhiều lần cân nhắc chính mình hôm nay phương pháp làm có tồn tại hay không chỗ không ổn. Diệp Phàm sở dĩ mời chào Đồ Bằng phu phụ cùng với Triệu Lỗi chú cháu, chủ yếu vẫn là nhìn chúng Thiên Dương thành khổng lồ tu chân tài nguyên. Đồ Bằng mấy người dù sao cũng là nơi này địa đầu xà, ở chỗ này bao nhiêu biết có chút nhân mạch, dù sao cũng hơn làm cho Khúc Cảnh Dương một cái người qua đây tốt một ít. Thiên Dương thành nhưng là một tòa 1 triệu nhân khẩu tu chân đại thành, so với Thanh Dương phường thị tài nguyên dung lượng đâu chỉ cao hơn gấp trăm lần, nơi đây ta là không có khả năng buông tha. Thế nhưng muốn từ nơi này thu hoạch tài nguyên, không phải mạo một điểm phiêu lưu đó là không có khả năng. Lại nói, ta chiêu mộ mấy người này đều cần phát xuống tâm ma thệ, coi như về sau bọn họ xảy ra vấn đề, nói vậy cũng không dám tùy tiện phản bội ta. Diệp Phàm suy đi nghĩ lại, cảm giác mình hôm nay mời chào cử chỉ cũng không thích hợp. Đương nhiên, Đồ Bằng mấy người còn phải cần một khoảng thời gian khảo nghiệm. Nếu như bọn họ có thể đi qua khảo nghiệm, vậy hắn cũng không lận với trên người bọn hắn đầu nhập một ít tài nguyên. Muốn con ngựa chạy, liền muốn làm cho con ngựa ăn cỏ, đạo lý này Diệp Phàm là hiểu. Tạm thời trước như vậy đi. Diệp Phàm không nghĩ nhiều nữa, xuất ra túi chữ vật, đem Triệu Dương đưa cho hắn mấy chục cổ đê dài khôi lỗi toàn bộ lấy ra. Những thứ này đê dài khôi lỗi, Diệp Phàm chuẩn bị dùng để trồng trọt linh thảo. Hiện tại, hệ thống linh điền diện tích đã bành trướng đến rồi 10 vạn mẫu nhiều. Trong đó 1 vạn mẫu bị Diệp Phàm tách ra, chuyên môn dùng với đào tạo biến dị phệ linh kiến. Còn lại 90.000 mẫu linh điền, đã có hơn phân nửa là hoang phế. Dù sao Diệp Phàm tinh lực hữu hạn, không có khả năng tốn hao quá nhiều thời gian đi xử lý hệ thống linh điền. Mà những cái này đê dài khôi lỗi, có thể sử dụng hạ phẩm linh thạch tiến hành khu động, năng lượng hao phí không nhiều lắm. Diệp Phàm hoàn toàn có thể sử dụng những thứ này để dài khôi lỗi đến giúp hắn quản lý linh điền, trồng trọt linh dược. Với hắn mà nói, đây quả thực là một bốn bốn lời chuyện thật tốt. Đề dài khôi lỗi nhận chủ phương thức cực kỳ đơn giản, Diệp Phàm chỉ tốn thời gian rất ngắn, liền hoàn thành khôi lỗi nhận chủ quá trình. Hắn đem những này đề dài khôi lỗi toàn bộ chuyển rời đến chính mình hệ thống bên trong không gian, gồm ngày hôm nay mua được cái kia mấy bao linh dược hạt giống giao cho khôi lỗi đi trồng thực. Làm xong khôi lỗi sự tình, Diệp Phàm đưa ánh mắt chuyển rời đến hệ thống không gian khác một cái góc. Trăm vạn chỉ biến dị phệ linh kiến đang ở gặm ăn các loại các dạng linh dược. Những thứ này biến dị phệ linh kiến đầu đã tăng đến đã đủ bằng được một chỉ ly hoa miêu cao thấp, nhưng chỉ có chậm chạp không chịu tấn cấp, lớn lên thành nhất giai yêu thú. Sở dĩ Diệp Phàm ở Thông Hải Phường thị chứng kiến hắc giác mãng nhu thịt mới có thể sản sinh dùng yêu thú thịt tới đào tạo phệ linh kiến ý tưởng. Thử xem a. Diệp Phàm lấy ra khác một cái túi chữ vật, bên trong đầy đủ bằng phu phụ đưa tặng yêu thú thịt, có chừng hơn 1.000 cân. Bất quá cái này hơn ngàn cân hắc giác mãng nhu thịt mặc dù không thiếu, nhưng nếu để cho tất cả phệ linh kiến đều tới gặm ăn, cái kia sợ rằng còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, Diệp Phàm lần nữa từ hệ thống linh điền phân chia ra một khu vực nhỏ, hướng bên trong đưa lên 100 con biến dị phệ linh kiến. Đối với cái này chút vật thí nghiệm, Diệp Phàm không có bất kỳ do dự nào, đem yêu thú thịt cùng linh dược trộn chung, khiến cái này phệ linh kiến gặm ăn. Chờ, các loại, cái này 100 con phệ linh kiến ăn no, hắc giác mãng nhu thịt đã còn dư lại không có mấy. Những thứ này tiểu gia hỏa khẩu vị là càng lúc càng lớn. 100 vạn chỉ phệ linh kiến mỗi ngày ăn hết linh dược, nhất định chính là một cái con số thiên văn. Nếu như không phải Diệp Phàm có một cái nghịch thiên hệ thống, có thể liên tục không ngừng địa sản ra số lượng khổng lồ linh dược, vậy hắn thật đúng là nuôi không nổi những thứ này tham ăn tiểu gia hỏa. Đốt hết phệ linh kiến, Diệp Phàm đưa ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến chính mình mới lấy được mấy chục cô khôi lỗi mặt trên. Lúc này, những thứ này đê giai khôi lỗi đang dựa theo chỉ thị của hắn, ở mấy khối hoang phế hệ thống trong linh điền mang mang lục lục. Diệp Phàm thấy bọn nó tuy là động tác còn có chút ốc, nhưng đại thể vẫn có thể hoàn thành cơ bản linh dược trồng trọt cùng với thông thường chăm sóc quản lý, cũng liền không đi quản nữa bọn họ. Một cái yên tĩnh buổi tối đi qua. Buổi sáng hôm sau, Diệp Phàm mới rời giường không bao lâu, Đồ Bằng phu phụ cùng Triệu Lỗi liền lần lượt tới rồi. "Công tử." Bốn người cùng nhau hướng Diệp Phàm hành lễ. "Làm sao rồi, suy nghĩ kỹ sao?" "Suy nghĩ kỹ. Chúng ta nguyện ý thể chết đi theo công tử." Không có bất kỳ do dự nào, Đồ Bằng mấy người cùng nhau phát hạ tâm ma đại thệ, lời thề nội dung chính là Diệp Phàm hôm qua nói những lời đó. Diệp Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hơi cắt thủ. Các ngươi đã làm ra quyết định, sau này ta quyết sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai cái túi chữ vật khinh phiêu phiêu bay đến Đồ Bằng cùng Triệu Lỗi trong tay. Hai người thoáng dò xét một cái, trên mặt lập tức lộ ra không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ. Cái này, nhiều như vậy. Đồ Bằng cùng Triệu Lỗi hít vào một hơi, hai người nhìn nhau, đều là chính mình trước đây quyết định mà cảm thấy may mắn. Tất cả mọi người ngồi đi. Diệp Phàm ý bảo bốn người ngồi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng, hiện tại, chúng ta tới thương nghị các ngươi một chút bốn người phân công cùng với bình thường phải chú ý một vài vấn đề. Chương 37, thông môn thật hắc đại thể chỉ những thứ này a. Các ngươi còn có hay không cái gì muốn bổ sung? Xuân Lai khách sạn Giáp Tự Hào trong phòng, Diệp Phàm đại thể nói mình một chút ý tưởng, Đồ Bằng bốn người cũng đều đưa ra chính mình bổ sung. Bốn người phân công cùng với thông thường sự vụ đều đã phân chia rõ ràng. Đồ Bằng phụ trách thu mua các loại yêu thú thịt, đồng thời còn muốn hiệp trợ Triệu Lôi chú cháu làm tốt linh dược bán ra, cũng bảo hộ an toàn của bọn họ. Triệu Lôi thì ngoại trừ phụ trách linh dược bán ra bên ngoài, còn muốn tìm hiểu Thiên Dương thành bên trong các loại tin tức, thu mua linh dược hạt giống cùng với các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, cũng phụ trách cùng Diệp Phàm liên hệ. Mà Triệu Dương muốn hiệp trợ Triệu Lỗi bán ra linh dược, cũng tốn hao thời gian tinh tiến khôi lỗi nghiên cứu chế tạo. Bốn người thù lao cũng xác nhận tới, mỗi tháng giữ góp 5000 hạ phẩm linh thạch thu nhập, mà khác căn cứ bọn họ bình thường lúc cống hiến cấp cho ngoài định mức thường cho. "Công tử, bọn ta không có muốn bổ sung." Đồ Bằng hướng Diệp Phàm chắp tay nói. "Hành, vậy đại thể trước như vậy đi. Những thứ này linh dược nguồn gốc các ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng các ngươi tay cầm như vậy số lượng cao tài nguyên, bình thường hành sự cần phải cẩn thận một chút, mọi việc nghĩ lại sau đó làm." Nói chung, dẹp an toàn bộ vì nguyên tắc thứ nhất. Dù cho kiếm ít điểm linh thạch, cũng ngàn vạn lần chớ để cho mình rơi vào trong lúc nguy hiểm, hiểu chưa? Minh bạch rồi, công tử, chúng ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Tốt lắm, hiện tại chúng ta liền đi phủ thành chủ, công việc một cái thuê động phủ thủ tục a. Diệp Phàm đứng dậy, hướng bên ngoài phòng đi tới. Đồ Bằng phụ cùng Triệu Lỗi trước đây đều ở tại Thiên Dương thành bên ngoài, hiện trên người bọn hắn đều mang số lượng kinh người linh dược, vì lý do an toàn, Diệp Phàm quyết định ở trong thành vì bọn họ thuê một cái động phủ. Nội thành tiện nghi nhất động phủ, hàng năm 1 vạn hạ phẩm linh thạch tiền thuê. Ngoại thành động phủ, năm tiền thuê thì tại 500 đến 1000 hạ phẩm linh thạch trong lúc đó. Thiên Dương thành phủ thành chủ vị Vu thành bên trong trung tâm nhất giải đất, Diệp Phàm cùng Đồ Bằng đám người đã đi tới phủ thành chủ, cũng tìm được rồi phụ trách động phủ cho thuê sự vụ một vị họ Chu chấp sự. Thông môn thực sự là quá đen. Hiểu được động phủ thuê giá thị trường về sau, Diệp Phàm trong lòng nhịn không được oán thầm vài câu. "Công tử, muốn không tại ngoại thành tùy tiện mướn một động phủ thì tốt rồi." Đồ Bằng cùng Triệu Lôi đều nhức nhối quên ngủ. "Không phải, muốn thuê liền thuê nội thành động phủ, ngoại thành động phủ vẫn còn có chút nguy hiểm." Diệp Phàm khoát tay. Hắn tuy là tới Thiên Dương thành không lâu sau, nhưng đối với trong thành tình trạng bao nhiêu đã có biết. Bên trong thành đội chấp pháp dò xét phạm vi, trên cơ bản đều cực hạn ở bên trong thành vùng, còn như ngoại thành, đội chấp pháp một ngày có thể dò xét một chuyến thế là tốt rồi. Các ngươi đến cùng muốn hay không thuê? Lúc này, cái kia họ Chu chấp sự đã chờ đến không nhịn được, ngữ khí bất tiện nói ra. Cái này thái độ gì? Đồ Bằng tính khí không tốt, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Tính rồi, các ngươi chờ ta ở đây. Diệp Phàm lắc đầu, ý bảo Đồ Bằng không nên vọng động. Chu chấp sự, thuê lập phủ, có cái gì không ưu đãi chính sách? Diệp Phàm đi tới họ Chu chấp sự trước mặt, lén lút hướng trong tay của hắn lấp 10 miếng hạ phẩm linh thạch. Chính sách ưu đãi ngược lại cũng có, nếu như các ngươi chúng có người là chúng ta Huyền Dương Tông đệ tử, cũng lấy danh nghĩa của hắn tới thuê lập phủ, là có thể hưởng thụ bất 50% ưu đãi. Đem trong tay linh thạch lặng yên thu hồi, họ Chu chấp sự thái độ lập tức hòa hoãn lại, vẻ mặt ôn hòa đối với Diệp Phàm giải thích một câu. Nguyên lai Chu chấp sự dĩ nhiên là Huyền Dương Tông đệ tử, thất kính thất kính. Diệp Phàm trong lòng khó tránh khỏi có chút kỳ quái, chính mình tại bên trong tông môn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này Chu chấp sự, cũng không biết là cái nào một đỉnh đệ tử. Dễ nói. Chu chấp sự sắc mặt có chút không phải tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, để che giấu bối rối của mình. Hắn chỉ là Huyền Dương Tông một gã thông thường đệ tử tạp dịch, nghiêm chỉnh mà nói vẫn còn không tính là Huyền Dương Tông đệ tử chính thức. Phiền phức Chu chấp sự giúp chúng ta ở bên trong thành tìm một tòa nhàn rỗi đậu phủ a. Diệp Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không tỏ rõ thân phận của mình, không phải hưởng thụ đánh gây ưu đãi. Hắn lo lắng có người sẽ thông qua điều tuyến tác này truy xét được thân phận của mình, đến lúc đó có thể liền được không bù mất. Nội thành đậu phủ. Hành, ngươi trước chờ chốc lát. Chu chấp sự trong mắt nổi lên quang thải. Dù sao nội thành đậu phủ, năm tiền thuê đều ở đây 1 vạn hạ phẩm linh thạch ở trên, chỉ cần cái này một đơn giao dịch thành, hắn rút nhưng là khá hậu hĩnh. ta giúp các ngươi chọn một cái này vài tòa động phủ vị trí coi như không tệ, ngươi xem một chút ta. Không bao lâu, Chu chấp sự liền lấy một cái ngọc đồng qua đây, đưa cho Diệp Phàm. Liền cái này a? Diệp Phàm hướng ngọc đồng bên trong nhìn mấy lần, rất nhanh thì chọn một cái nhất tới gần phủ thành chủ động phủ. Hành. Chu chấp sự gật đầu, bắt đầu bang chúng người công việc thuê thủ tục. Tay này tiếp theo ngược lại cũng đơn giản, Chu chấp sự đơn giản đem mấy người tin tức ghi chép xuống, Diệp Phàm nộp lên một vạn hạ phẩm linh thạch, sau đó linh khống chế động phủ lệnh bài, tay này tiếp theo cũng coi như hoàn thành. Lý công tử, có thể. Vậy đa tạ Chu chấp sự. Ha ha, không cần khách khí. Lý công tử về sau nếu có sự tình, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hoàn thành một đơn kim ngạch không nhỏ giao dịch, Chu chấp sự tâm tình dường như biến đến vui vẻ, khách khí cùng Diệp Phàm lại hàn huyên vài câu, lúc này mới ly khai. Diệp Phàm dẫn mọi người ly khai phủ thành chủ, hướng phía mới thuê xuống tới động phủ đi tới. Xem ra cũng không tệ lắm, cái này một vạn hạ phẩm linh thạch ngược lại là tốn đáng giá. 2 phút đồng hồ về sau, mọi người đi tới một tòa rộng rãi trong động phủ. Động phủ đại sảnh nhìn ra có hơn 200 m, trong phòng để các thức cổ hương cổ sắc đồ dùng trong nhà. Cả tòa động phủ cùng sở hữu 7-8 cái gian phòng, chia làm phòng tu luyện, luyện đan thất, linh thú phòng chờ, các loại công năng coi như tương đối đầy đủ hết. Trong động phủ có loại nhỏ tụ linh trận, có thể dùng bên trong nồng độ linh khí hơn xa bên ngoài. Làm cho Diệp Phàm nhất nhìn chúng, là cái tòa này động phủ phòng hộ trận pháp, đạt tới nhị giai thượng phẩm tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể ngăn cản trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một đoạn thời gian. Kể từ đó, phương diện an toàn sẽ không có vấn đề quá lớn. Công tử, đa tạ. Đồ Bằng phu phụ cùng Triệu Lỗi đều cảm kích hướng Diệp Phàm chắp tay một cái. Không có gì, về sau nếu có cơ hội, chúng ta liền tại nội thành tự mua một tòa động phủ tốt lắm. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng. Ân. Đồ Bằng phu phụ cùng Triệu Lỗi nhìn nhau, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị xong tốt làm một trận lớn, nhiều bán chút linh dược, kiếm lấy đại lượng linh thạch, đến lúc đó nói không chừng bọn họ thật có thể ở trong thành mua một tòa động phủ. Một nghĩ tới chỗ này, Đồ Bằng phu phụ cùng Triệu Lỗi ánh mắt đều biến đến lửa nóng, trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Vậy được, trước hết cái này dạng, sự tình từ nay về sau, chính các ngươi thương lượng làm a. Nhớ kỹ, an toàn là số 1, đừng quá sốt ruột, mọi việc lấy ổn làm chủ. Mặt khác, chờ các ngươi dọn vào về sau, như không cần thiết, tận khả năng không muốn ra thành cho thỏa đáng. Diệp Phàm có chút không yên lòng đất nhiều dặn dò vài câu, lúc này mới mang theo Triệu Dương lý khai. Chương 38, Nguyên Anh tới đông đủ, Xích Lưu Kim tin tức Tiểu Dương, hảo hảo tu luyện, nếu có thời gian, có thể ở khôi lỗi một đạo bên trên nhiều hạ điểm cổ công, tranh thủ luyện chế ra sức chiến đấu càng thêm cường đại khôi lỗi. Diệp Phàm mang theo Triệu Dương trở lại Xuân Lai khách sạn, miễn cưỡng vài câu lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Lý ca, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Triệu Dương nhìn lấy Diệp Phàm rời đi bối ảnh, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Kế tiếp chờ đợi đấu giá hội cử hành thời gian, Diệp Phàm rất ít tái xuất môn, đại đa số thời gian đều lưu ở bên trong phòng tu luyện. Ừ. Bầu trời này chưa, Diệp Phàm ở trong phòng đột nhiên cảm giác được đất rung núi chuyển, dường như khách sạn tùy thời liền muốn sập xuống một dạng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là địa chấn? Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, chạy mau ra khỏi phòng, chưa tỉnh hồn đi tới khách sạn ngoài cửa. Khách sạn ngoài cửa cũng sớm đã tụ tập được một đám người, đang ngẩng đầu nhìn không trung chỉ trỏ. Diệp Phàm hướng không trung nhìn mấy lần, phát giác toàn bộ bầu trời linh khí hỗn loạn, sát khí trùng thiên, dường như vùng này mới vừa phát sinh qua một hồi kinh khủng đại chiến tựa như. Vừa lúc, Triệu Dương cũng đứng ở khách sạn ngoài cửa, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn không trung, một bộ bị sợ choáng váng bộ dạng. "Tiểu Dương, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Diệp Phàm đi tới Triệu Dương bên cạnh, nhanh chóng lay động thân thể hắn. Một lúc lâu, Triệu Dương mới hồi phục tinh thần lại. Dường như có hai vị nguyên anh tiền bối mới vừa ở trong thành bạo phát một hồi kịch chiến, nhưng lại từ khách sạn chúng ta phía trên chợt lóe lên. "Cái gì? Có nguyên anh tu sĩ ở trong thành tranh đấu?" Diệp Phàm nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Thầm nghĩ những cái này nguyên anh lão quái thật đúng là không kiêng nể gì cả, dám ở trong thành động thủ. Tóc đỏ lão quỷ, thiên ngần lão quái, các ngươi là dự định khiêu chiến Thiên Dương thành uy nghiêm sao? Đúng lúc này, một đạo nghiêm nghị tiếng khiển trách xen lẫn cảm xúc phẫn nộ vang dội cả tòa Thiên Dương thành. Cùng lúc đó, một đạo hoa mắt ánh sáng ở Thiên Dương thành bên trong chậm rãi dâng lên, rất nhanh thì bao phủ cả tòa thành trì. Hộ thành đại trận khởi động. Không biết hai kêu lên một tiếng sợ hãi. Một loại tim đập nhanh cảm giác tại mọi người trong lúc đó khuyết tán ra, mọi người đều cảm giác được một đạo thẳng đến linh hồn lạnh thấu xương sát khí. Tóc đỏ lão nhi, có dám ra khỏi thành đánh một trận? Có gì không dám? Theo lưỡng đạo khàn giọng mà thanh âm trầm thấp lần lượt truyền đến, hai vệ độn quang một trước một sau, lấy kinh người độn tốc hướng phía Thiên Dương thành bên ngoài bay đi. Cũng trong lúc đó, Thiên Dương thành từng cái khu vực, không dưới hơn 10 đạo độn quang lần lượt lên không, theo sát trước mặt hai vệ độn quang cũng ra khỏi thành, tựa hồ là dự định theo đi qua xem náo nhiệt. Cái này nguyên anh giữa các tu sĩ tranh đấu, thật đúng là đáng sợ. Nhớ tới vừa rồi cái loại này thiên muốn sụp xuống cảm giác, Diệp Phàm nhịn không được sờ soạn một cái mũi, đối với nguyên anh tu sĩ uy năng bao nhiêu có một điểm trực quan cảm thụ. Tóc đỏ lão quỷ, thiên ngần lão quái, không biết hai người này đến cùng là lai lịch gì. Ngây ngẩn một hồi, Diệp Phàm nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta đây ngược lại là biết một chút. Cách đó không xa, một gã tóc xám trắng trúc cơ lão giả nhìn Diệp Phàm liếc mắt, thay hắn trả lời vấn đề này. Ngày đó ngần lão quái, có người nói vốn là Hợp Hoan môn đồ đệ bị vứt bỏ, sau lại không biết vì chuyện gì, dĩ nhiên phản bội tông môn, đồng thời ở mấy trăm năm phía sau thành tựu nguyên anh. Còn như cái kia tóc đỏ lão quỷ, nghe nói là một gã đến từ vực ngoại ma tu, người này thực lực siêu tuyệt, tâm ngoan thủ lạn, nghe nói trên tay dính đầy thương nam tu tiên giới tu sĩ tiên huyết. Hai người này nghe nói kết thù kết toán với trước đây thật lâu, hầu như mỗi một lần gặp mặt đều muốn đại chiến một trận, một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Kết thù kết toán nguyên nhân, có người nói cùng trời ngần lao quái đạo lữ có quan hệ, nhưng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng là không người biết. Nguyên lai là cái này dạng, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Diệp Phàm gật đầu, hướng lao giả chắp tay biểu thị cảm tạ. Tiểu huynh đệ không cần khách khí, chỉ là cái này Thiên Xương Thành vì sao đột nhiên tới nhiều như vậy nguyên anh lão quái? Chẳng lẽ tứ hải minh đấu giá hội thật có cái gì trọng bảo xuất hiện hay sao? Bạch Phát lão giả trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Căn cứ trên mặt nổi tin tức, tứ hải minh cuộc bán đấu giá này có thể sẽ xuất hiện một cụ thay cấp khối lỗi. Nhưng nếu như chỉ là một cụ thay cấp khối lỗi, tuyệt đối không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy nguyên anh lão quái tới trước. Dù sao đến rồi nguyên anh cái này tầng thứ, thay cấp khối lỗi tác dụng bao nhiêu đã có chút kế lặc, một cụ thay cấp khối lỗi không quá có thể làm cho nhiều như vậy nguyên anh lão quái đại động can qua gom lại cùng nhau. Tại hạ ngược lại là nghe nói một điểm tin đồn, có người nói lần này đấu giá hội bên trên rất có thể sẽ xuất hiện một khối không nhỏ xích lưu kim. Bạch Phát lão giả bên cạnh thân, một gã xương gầy như que tuổi trung niên nam tử bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói ra: "Xích lưu kim, dĩ nhiên là thứ này, vậy khó trách." Bạch Phát lão giả thất kinh, biểu tình trên mặt cực kỳ hãi nhiên, tựa hồ nghe được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. "Xích lưu kim là cái gì?" Diệp Phàm trong lòng đang buồn bực, may mắn có người thay hắn hỏi nghi ngờ trong lòng. "Xích lưu kim là một loại cực kỳ hiếm thấy chân quý linh tài, có người nói toàn bộ Thương Nam tu tiên giới đã có mấy ngàn năm thời gian chưa từng xuất hiện loại này đỉnh cấp linh tài tin tức. Chỉ cần móng tay lớn như vậy một điểm xích lưu kim, liền nhất định có xác suất làm cho nhất kiện pháp bảo lên lẹ thành linh bảo. Mà số lượng đầy đủ xích lưu kim, thậm chí có thể cho nhất kiện linh bảo sinh ra khí linh." Bạch Phát lão giả kiến thức dường như cực kỳ uyên bác, thay mọi người ở đây giải thích xích lưu kim công dụng. "Dĩ nhiên là bảo bối như vậy. Thảo nào những thứ kia nguyên anh lão quái toàn bộ chạy đến Thiên Xương thành tới." Nghe xong Bạch Phát lão giả giải thích, đám người đều hít vào một hơi. "Tiền bối, cái này xích lưu kim đến cùng dáng dấp ra sao?" Đám người trầm ngâm hồi lâu về sau, rốt cuộc có người ôm lấy một loại không rõ tâm tính hỏi đại gia trong lòng chung nghi vấn. "Ta ngược lại thật ra ở một bản không chọn vẹn luyện khí trong điện tịch, thấy qua xích lưu kim bản vẽ. Vừa rồi tuyên bố xích lưu kim tin tức gầy yếu tu sĩ mở miệng lần nữa, đồng thời lấy linh lực thôi diễn ra khỏi xích lưu kim bề ngoài. Hóa ra là một loại bề ngoài thoạt nhìn lên phổ thông màu vàng nhạt linh tài." "Ừ, thứ này ta vì cái gì có một loại không rõ cảm giác quen thuộc? Chẳng lẽ ta trước đây gặp qua?" Diệp Phàm trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi chính mình lúc nào gặp qua cái này xích lưu kim. Xem ra lần này đấu giá hội nhất định lại là một hồi long tranh hổ đấu a. "Chính là a, ta vốn còn muốn đấu giá một viên trúc cơ đan, hiện tại xem ra hy vọng không lớn. Ai, chúng ta những thứ này tán tu chân là quá khó khăn a." Đấu giá hội tin đồn làm cho lòng của mọi người bên trong đều cảm giác được một cỗ trọng kiềm nén, thở dài lần lượt ly khai. Diệp Phàm lặng yên trở lại gian phòng của mình, ánh mắt lấp loé không chừng. Một lát sau, hắn bứt bỏ tạp niệm trong lòng, lại một lần nữa chìm đắm trong tu luyện. Chương 39, cấp tu yêu thú thịt quả nhiên đối với những thứ này tiểu gia hỏa có thể dùng. Xuân Lai khách sạn Giáp Tự Hào bên trong phòng, Diệp Phàm đang ở cẩn thận quan sát đến trên bàn tay một chỉ biến dị phệ linh kiến. Cái này chỉ phệ linh kiến đúng là hắn cái kia trăm con vật thí nghiệm một trong, đã đến gần vô hạn với nhất giai linh trùng, so với cái kia chỉ ăn linh dược phệ linh kiến hiện ra càng thêm hung hãn, làm cho Diệp Phàm chủ nhân này đều cảm giác được một tia tim đập nhanh. Xem ra nếu như có thể thu được đầy đủ yêu thú thịt, những thứ này tiểu gia hỏa nhất định có thể lên lẹ thành nhất giai linh trùng. Diệp Phàm có chút nhức đầu. Hắn nuôi dưỡng phệ linh kiến nhưng là con số hàng triệu, cần yêu thú thịt sợ rằng phải lấy ước làm đơn vị lai toán. Cũng không biết lấy Thiên Xương thành quy mô, có thể hay không thu thập được nhiều như vậy yêu thú thịt. "Gì, đây là muốn cánh dài rồi sao?" Diệp Phàm ở trong lúc lơ đãng chợt phát hiện, trước mắt tiểu gia hỏa lưng xuất hiện hai khối rõ ràng nô lên. Từ nô lên vị trí đến xem, những thứ này tiểu gia hỏa ở tấn cấp sau đó rất có thể sẽ dài ra cánh tới. Nếu quả thật là cái này dạng, ngược lại cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao, biết bay nhất giai linh trùng cùng không biết bay nhất giai linh trùng, sức chiến đấu nhưng là không hề cùng dạng. "Hy vọng các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa có thể cho ta một kinh hỉ a." Diệp Phàm đem biến dị phệ linh kiến một lần nữa thu hồi hệ thống không gian, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Tứ Hải Minh đấu giá hội cũng nhanh đến rồi, hắn dự định đi ra tìm hiểu một cái tin tức. "Công tử, đấu giá hội vào khoảng ngày mai buổi trưa đúng giờ bắt đầu." Xuân Lai khách sạn trước cửa, Triệu Dương đem mình mấy ngày nay thăm dò tin tức báo cho Diệp Phàm. "Hành, ta biết rồi. Ta trước đi ra ngoài một chút." Diệp Phàm gật đầu, vỗ vỗ Triệu Dương bả vai, sau đó rời đi Xuân Lai khách sạn. Cuộc bán đấu giá này xem ra thực sự sẽ có không ít bảo vật lấy ra bán đấu giá. Diệp Phàm ở trên đường cái lung tung không có mục đích đi dạo, một đường nghe được không ít tu sĩ đều ở nhỏ giọng nghị luận tứ hải minh cuộc bán đấu giá này. Đáng tiếc trên người ta linh thạch đã còn dư lại không có mấy, cuộc bán đấu giá này ta cũng chỉ có thể làm một cái quần chúng. Diệp Phàm cười khổ lắc đầu. May mắn hắn lần này tới Thiên Xương Thành, vốn cũng không trông cậy vào có thể có được bảo vật gì, mà vẹn vẹn chỉ là muốn biết một chút về tu chân giới rầm rộ mà thôi. Sở dĩ trong lòng của hắn cũng không cảm thấy có cái gì tốt tiếc với. Dù sao lấy hắn tu vi bây giờ, coi như có thể quay đến thứ tốt, chỉ sợ cũng sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. "Cái gì? Lần này đấu giá hội lại có 10 miếng trúc cơ đan lấy ra bán đấu giá?" "Không sai, tại hạ có thể bảo đảm, tin tức này 89 phần 10 là thật." "T, xem ra Tứ Hải Minh lần này thực sự bỏ hết cả tiền vốn a. Đáng tiếc, cho dù có 10 miếng trúc cơ đan, bọn ta hơn phân nửa cũng là không có được." Ở một nhà tên là Thiên Lý Các không rõ cửa hàng, Diệp Phàm nghe được vài tên rõ ràng cho thấy luyện khí hậu kỳ tu sĩ đang tụ trung một chỗ, mang bộ mặt sầu thảm bàn luận ngày mai đấu giá hội trên có quan trúc cơ đan bán đấu giá tin tức. Diệp Phàm nhịn không được dừng bước lại, do dự một chút, liền đi ra phía trước, hướng mấy người chắp tay một cái. Các vị tiền bối, cái này trúc cơ đan chẳng lẽ sẽ không địa phương mua sắm sao? Liền chợ đêm cũng không được. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi đang nói đùa sao? Đối với bọn ta tán tu mà nói, có thể ở một ít đấu giá hội bên trên thu được một viên trúc cơ đan, đó đã là phần mộ tổ tiên mạo yên, ngươi lại vẫn nghĩ trong cửa hàng mua được trúc cơ đan. Vài tên tán tu dùng ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Phàm liếc mắt, dồn dập trào phúng đứng lên. Không nghĩ tới, cái này trúc cơ đan thật không ngờ hút hàng. Diệp Phàm kỳ thực đối với lần này ngược lại không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trúc cơ đan dĩ nhiên khan hiếm đến trình độ này. Xem ra ta muốn chuẩn bị sớm, cái này trúc cơ đan đan vương, còn có luyện chế trúc cơ đan linh dược hẳn giống, muốn nghĩ cách đoạt tới tay mới được. Không để ý đến vài tên tán tu trào phúng, Diệp Phàm bước ra bước tiến xoay người rời đi. Lão đại, làm xong sao? Làm xong. Đi. Vài tên ánh mắt lạnh lùng nam tử viễn xa theo sát sau lưng Diệp Phàm, đàn ông dẫn đầu nhìn lấy Diệp Phàm bối ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lão đại, cái này chính là một cái non nớt, hơn nữa tu vi mới, chỉ có luyện khí 4 tầng, đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể dễ như trở bàn tay a. Ân, chúng ta mặc dù là cấp tu, nhưng cũng không tất yếu hành sự lỗ mãng, muốn tìm loại này sơ nhập tu chân giới, cái gì cũng không hiểu tiểu tử ngốc. Lão đại anh minh, tượng ngu như vậy tiểu tử, căn bản cũng không có một điểm sức phản kháng, đến lúc đó chúng ta chế trụ hắn về sau, tám trước cấp trên người của hắn tài phú, sẽ đem hắn bán được kỳ lân cát. Ha ha, Diệp Phàm không biết, hắn lại bị người để mắt tới rồi. Để mắt tới hắn, là một cái ở Thiên Xương thành vùng hoạt động hơn 10 năm cấp tu đội. Đầu nhãn tên gọi là Phạm Cương, là một cái luyện khí tầng 8 tán tu. Cái này Phạm Cương vốn là Thiên Xương thành phụ cận một cái chặt đường cướp bóc cường đạo, có một thân không tầm thường võ công. Sau lại cái gia hỏa này ở một lần dưới cơ duyên xào hợp, âm một cái sơ nhập tu chân giới đê giai tán tu, thu được một bộ tên là Kim Dương Công Kim thuộc tính công pháp tu chân, từ đây liền bước lên tu tiên chi lộ. Nhiều năm về sau, Phạm Cương rốt cuộc tu luyện đến luyện khí tầng 6. Nhưng hắn đến nơi này lúc, trên người tài nguyên tu luyện cũng là triệt để hao hết. Trong tuyệt lộ, Phạm Cương liền một lần nữa đi lên sát nhân đoạt bảo đường xưa, hắn tụ tập một nhóm lưu tầm lưu, mã tầm mã đồng bọn, ở Thiên Xương thành vùng làm lên chuyên môn chôn giết đê giai tán tu chuyên ác. Bất quá cái gia hỏa này hành sự ngược lại là có chút cẩn thận, mỗi lần lựa chọn hạ thủ đối tượng đều là cái loại này sơ nhập tu chân giới, tu vi không cao tán tu. Bởi hành sự cẩn thận, mười mấy năm qua, Phạm Cương một nhóm dĩ nhiên chưa từng có thất bại, cũng không có bị người phát hiện quá một chút manh mối, cuộc sống có thể nói là qua được tương đương thích ý, mà Phạm Cương tu vi càng là tăng lên tới luyện khí tầng 8, trở thành một danh thực lực không tầm thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại người này lại để mắt tới rồi nhìn như ngây thơ vô tri Diệp Phàm, thật không nghĩ tới lần này bọn họ sẽ gặp phải một cái giả heo ăn thịt hổ ngạnh cha tử, để cho bọn họ tiên đồ lúc đó đoạn tuyệt. Bất quá lúc này Phạm Cương mấy người không chút nào ý thức được điểm này, bọn họ ly khai con đường này, lại đi tìm dưới một kiếp giết đối tượng. Chương 40, Tú Kiếm lao tổ sư mình, ngươi xác định lần này Tứ Hải Minh đấu giá hội, thực sự sẽ xuất hiện Xích Lưu Kim. Thiên Xương thành phủ thành chủ phía trên nhất một tầng, một gã mặc tử sắc đạo bào, sắc mặt như quan ngọc trung niên nam tử đang cùng một gã quần áo tả tơi, bề ngoài chán nản bội kiếm lão giả nói: "Nếu như Diệp Phàm lúc này cũng ở nơi đây, sẽ phát hiện cái này Lạc Phách lão giả, đúng là hắn trước đây ở tông môn nội gặp qua cái kia vị hướng hắn đòi uống rượu quái lão đầu." Mà trong phòng tên còn lại, chính là Thiên Xương thành thành chủ, Huyền Xương tông thái thượng trưởng lão Hàn Nham. Hàn Nham lại xưng Lạc Phách lão giả vì sư mình, có thể thấy được cái này Lạc Phách lão giả lại cũng là Huyền Xương tông thái thượng trưởng lão, hơn nữa xếp hạng vẫn còn ở Hàn Nham bên trên. Hàn sư đệ, tin tức là Vạn lão quỷ tự mình đưa tin cho ta. Cái này Vạn lão quỷ tuy là keo kiệt đến quá mức, nhưng còn không đến mức cầm tin tức giả tới lừa gạt với ta. Lạc Phách lão giả vạch trần trên người treo hồ lô rượu tre, thích ý uống một ngụm linh hữu, lúc này mới cười hì hì nói ra: "Nếu như cái này dạng, khối này Xích Lưu Kim chúng ta Huyền Xương tông nhất định phải bắt vào tay." Hàn Nham ánh mắt vi ngưng, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. "Ân, đại trưởng lão đúng là ý tứ này. Bất quá tông môn hiện tại chứa được linh thạch hữu hạn, ta lần này lấy phân nửa qua đây, còn lại phải phiền phức Hàn sư đệ nghĩ cách gom góp một chút." Lạc Phách lão giả từ trên người lấy ra một cái túi chữ vật, vứt cho Hàn Nham. "Khối này Xích Lưu Kim lại to lớn như thế. Quái, cái này Vạn lão quỷ vì sao không tự mình giữ lại, ngược lại đem khối này Xích Lưu Kim lấy ra bán đấu giá?" Hàn Nham tiếp nhận túi chữ vật, chỉ là nhìn lướt qua, liền có chút không hiểu lên tiếng lần nữa. Có người nói khối này Xích Lưu Kim cũng không phải Tứ Hải Minh chính mình thu thập được bà bối, mà là một vị Thọ Nguyên sẽ hết nguyên anh lão quái bị thác Tứ Hải Minh tiến hành bán đấu giá. Thọ Nguyên sẽ hết nguyên anh lão quái, chẳng lẽ là Lưu Hàng Dục đạo hữu? Thương nam tu tiên giới, dường như cũng chỉ có Lưu đạo hữu Thọ Nguyên gần đã tiêu hao hết. Hàn Nham nhíu mày, hơn phân nửa chính là cái này lão gia này. Lạc Phách lão giả nhẹ nhàng cắt thủ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu đi ra ngoài nhìn thoáng qua. "Hàn sư đệ, việc này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, sư minh ta còn có chút việc liền đi trước." Vừa dứt lời, Lạc Phách lão giả thân ảnh đã biến mất. "Túy kiếm sư minh." Hàn Nham đưa tay phải ra, lắc đầu cười khổ, "Sư minh tính tình thật đúng là. Tiền, tiền bối, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Lạc Phách lão giả. Ngay vừa mới rồi, hắn ở Thiên Xương thành trên đường phố đi dạo, chuẩn bị lại đợi thêm một canh giờ, liền đi biết một chút về Tứ Hải Minh đấu giá hội. Vậy mà, một đạo gió nhẹ thổi qua, hắn còn chưa phản ứng kịp, liền bị người bắt đến cái này tĩnh lặng trong hẻm nhỏ. May mà, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện, bắt đi hắn người, chính là trước đây hắn ở Giá Hồ lĩnh gặp phải cái kia bị quái lao đầu. "Tiểu quỷ, ngươi lần trước cho ta linh tiểu nhưng còn có. Lạc Phách lão giả cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm, phản phất tại nhìn lấy một bản khả khẩu sơn chân hải vị một dạng. Tiền bối, linh tiểu đệ tử trên người ngược lại là còn có một chút. Chỉ là, đệ tử có cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, không biết tiền bối có thể hay không tiêu tốn một chút xíu thời gian, mang đệ tử một vị bằng hữu kiểm tra một cái trên người ẩn tận. Đến lúc này, Diệp Phàm sao có thể không minh bạch, trước mắt vị này tông môn tiền bối cũng không phải gì đó trúc cơ thất bại lão tu, tương phản, người này đã công tham tạo hóa, ít nhất là một vị kim đan lão tổ, thậm chí có thể là một vị nguyên anh lão quái. Hắn tự nhiên cũng liền lợi dụng cơ hội này, làm cho lão giả giúp hắn giải quyết Trần Mộng Ảnh trên người vấn đề. Còn như lão giả có thể hay không vì vậy mà báo nổi, Diệp Phàm không có chút nào lo lắng. Dù sao dù nói thế nào hắn chính là Huyền Xương Tông ngoại môn đệ tử, lão giả coi như thế nào đi nữa sinh khí cũng không trở thành đối với hắn làm sao rồi. Làm cho lão phu bằng nhân chữa bệnh. Ngươi tiểu tử này ngược lại là cảm tưởng. Lạc Phách lão giả có chút bất mãn, ánh mắt lộ ra một tia không nhịn được thần tình. Tiền bối, bình này linh tiểu nhưng là đệ tử tốn giá cả to lớn mới có thể đến được, xin tiền bối thưởng thức. Diệp Phàm thấy lão giả có chút bất mãn dáng vẻ, vội vàng từ hệ thống không gian lấy ra một bầu 800 niên đại tam dương ngọc lộ, ân cần hiến cho lão giả. Hảo tiểu a. Lạc Phách lão giả lần nữa uống được 800 niên đại tam dương ngọc lộ, trên mặt lập tức liền toát ra nụ cười sáng lạ, sớm đem mới vừa không vui ném đến tận Cửu Tiêu Vân ngoại. Ân. Lão giả đang thưởng thức hảo tiểu đồng thời, cũng không đã quên đem trên người hồ lô rượu cởi xuống, đưa cho Diệp Phàm. Ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá. Diệp Phàm lần trước từ lão giả nơi đây thu được một cụ trúc cơ khối lỗi, dùng cực kỳ tiện tay, đương nhiên sẽ không quan tâm một chút xíu với hắn mà nói chỉ là linh thành phẩm linh hữu. Lần này Diệp Phàm hướng trong hồ lô rượu mặt đổ ước chừng 50 ấm tam dương ngọc lộ, đều là 300 niên đại cùng 500 niên đại, làm cho hắn đoạn thời gian gần nhất sản xuất linh tiểu hầu như tiêu hao phân nửa. Không sai, không sai, ngươi tiểu tử này ngược lại là thức thời, về sau nếu như gặp phải phiền phức, nói lên ta tuy kiếm danh hào cũng được. Lạc Phách lão giả thấy Diệp Phàm một lần cho nhiều như vậy linh hữu, không khỏi vui mừng được mặt mày rạng rỡ, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt đều mang theo một tia vẻ tán thưởng. Còn như Diệp Phàm từ chỗ nào góp nhặt nhiều như vậy linh dược dùng với sản xuất linh hữu, lão giả căn bản là không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có uống rượu, đây cũng mắc mớ gì tới hắn. Tiểu tử, ngày mai lúc này, ngươi ở nơi này chờ, các loại, lão phu, đến lúc đó lão phu liền cùng ngươi đi xem ngươi bằng hữu kia tốt lắm. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm được rồi tin chính xác, cười híp mắt hướng lão giả chắp tay trí tạ. Ân, lão phu đi vậy. Lão giả nhã ngầm thâm ý nhìn Diệp Phàm liếc mắt, lập tức thân ảnh nhoáng lên liền biến mất không thấy. Tiền bối danh hào vì tùy kiếm, lại không biết ở bên trong tông môn ra sao thân phận. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm chốc lát phía sau cũng ly khai điều này hẻm nhỏ. Chương 41, nhị giai pháp y liền người thật đúng là nhiều a. Thiên cơ cắt trước cửa, Diệp Phàm cùng đồ bằng phu phụ, Triệu Lôi chú cháu hội hợp, chuẩn bị cùng nhau vào sân. Khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu chỉ còn lại có nửa giờ, mấy người theo tu sĩ đại quân cùng nhau tiến nhập thiên cơ các bên trong. Không lâu, mấy người xuất hiện ở thiên cơ các phía trên nhất một tầng siêu đại lễ đường bên trong. Cái này đại lễ đường chính là ngày hôm nay cuộc bán đấu giá này tổ chức địa điểm. Bên trong hiển nhiên có không gian mở rộng trận pháp, diện tích to lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Phàm tưởng tượng. Nhưng lúc này, trong lễ đường đã ngồi đầy từ các nơi chạy tới tu sĩ, nhìn ra không dưới 50 ngàn chi chúng. Hơn nữa lễ đường mấy cái nhập khẩu còn liên tục không ngừng có người vào sân, có thể thấy được tứ hải minh cuộc bán đấu giá này hấp dẫn toàn bộ thương nam tu tiên giới không biết bao nhiêu tu sĩ đến đây. Diệp Phàm mấy người đang hàng sau tìm được mấy cái trống không chỗ ngồi, ngồi xuống về sau liền bình tâm tĩnh khí chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu. Một gã tướng mạo kiều mị, thắt lưng như yếu liêu, phong thái ngàn vạn cùng trang nữ tu chân thành đi lên bàn đấu giá. Tứ Hải Minh đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Từ thiếp thân Liễu Ngâm Phỉ chủ trì cuộc bán đấu giá này. Cung trang nữ tu thanh âm trong veo không gì sánh được, thêm lên bên ngoài mỹ cốt thiên thành, dẫn tới dưới đài một đám nam tu ánh mắt biến đến lửa nóng. Bất chi bất giác, bên trong sân sự chú ý của mọi người đều bị cái này Liễu Ngâm Phỉ hấp dẫn tới. Rất nhanh, kiện thứ nhất vật đấu giá đã bị vài tên xinh đẹp thị nữ bắt được trên đài. Lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá, Thủy Lam Y Liễu. Đây là một kiện nhị giai thủy thuộc tính phòng ngự pháp Y Liễu, có thể hữu hiệu phòng ngự trúc cơ trung kỳ trở xuống tu sĩ công kích. Càng khó hơn chính là này y kèm theo một bộ rất tốt nạp linh trận pháp, chịu đến công kích về sau, chỉ cần dành cho đầy đủ thời gian, nó liền có thể tự hành từ ngoại giới hấp thu linh khí, chậm rãi khôi phục tự thân năng lực phòng ngự. Thủy Lam Y đấu giá giá quy định vì 2000 hạ phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. 220 không hạ phẩm linh thạch, 2500 hạ phẩm linh thạch, 3000, 3500. Rất nhanh, cái này thủy thuộc tính phòng ngự pháp y đã bị nâng lên đến rồi 7500 hạ phẩm linh thạch. Bất quá đến nơi này cái giá, cũng liền không có mấy người tiếp tục tham dự đấu giá. Dù sao đây chỉ là một món nhị giai pháp y, tương đối nhiều nhất với nhất kiện cực phẩm pháp khí mà thôi. Vượt lên trước 6000 hạ phẩm linh thạch, liền đã có chút không quá có lời. Diệp Phàm kiểm lại một chút trên người mình linh thạch, khẽ cắn môi kêu một cái 8000 hạ phẩm linh thạch giá cao. Tại hắn kêu giá về sau, còn sót lại mấy vị người đấu giá lập tức liền hành quân lặng lẽ. Vì vậy, cái này thủy thuộc tính nhị giai pháp y liền bị Diệp Phàm thu được. Không bao lâu, một gã bồi bàn mang theo pháp y đi tới Diệp Phàm bên người. Vị công tử này, cái này Thủy Lam y là ngài chụp được sao? Là ta. Diệp Phàm lấy ra một cái túi trữ vật, vứt cho bồi bàn. Bồi bàn xác nhận linh thạch số lượng không có lầm phía sau, liền đem linh thạch lấy đi, túi chứa vật cùng Thủy Lam Ý thì cùng nhau đưa cho Diệp Phàm. Cái này giao dịch tức cáo hoàn thành. Kiện thứ hai vật đấu giá là một bản không chọn vẹn một thuộc tính công pháp, tên là cây khô niết bàn công, chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ, khuyết thiếu phía sau bộ phận, sở dĩ sẽ không có hấp dẫn bao nhiêu người tham dự đấu giá. Diệp Phàm đối với quyển công pháp này ngược lại là có điểm hứng thú, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, ở tham dự mấy vòng kêu giá về sau trên người linh thạch đã không đủ, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Kế tiếp vài món vật đấu giá đối với Diệp Phàm không có gì lực hấp dẫn, thẳng đến thứ 9 món vật đấu giá lên lại, hắn mới chỉ có nhãn thần sáng lên. Thượng phẩm luyện linh đan một chai, mọi người đều biết, luyện linh đan có thể phụ trợ tu sĩ ngưng luyện thể bên trong pháp lực, nếu như luyện khí đỉnh phong tu sĩ ở trúc cơ trước có thể sử dụng luyện linh đan, đối với trong cơ thể pháp lực tiến hành một phen cô đọng, như vậy ngày sau trúc cơ không thể nghi ngờ biết càng thêm thuận lợi. Chai này luyện linh đan tổng cộng 10 viên, đều thuộc về với tinh phẩm đan dược, người nào đến về sau hầu như không cần phải lo lắng đan độc vấn đề. Chai này luyện linh đan đấu giá giá quy định là 1 vạn hạ phẩm linh thạch, xin đứng lên giá cả. Ta ra 15,000 hạ phẩm linh thạch. Ta ra 2 vạn hạ phẩm linh thạch. 2 vạn 2. 2 vạn 3. Chai này luyện linh đan vừa xuất hiện, lập tức liền bị nho nhỏ tranh mua, giá cả bắt đầu liên tục tăng lên, làm cho nguyên bản có chút ý kiến đồ bằng phu phụ lập tức liền hơi thở tham dự đấu giá tâm tư. Cái này luyện linh đan có thể là đồ tốt ta. Tuy là ta hiện tại tạm thời không cần dùng, nhưng nếu có cơ hội, vẫn là phải nghĩ biện pháp bắt được đan phương cho thỏa đáng. Diệp Phàm thầm nghĩ. 30,000 hạ phẩm linh thạch, chai này luyện linh đan lão phu muốn. Đúng lúc này, một đạo giọng trầm thấp từ lễ đường lầu 3 phòng khách quý truyền ra. Đạo thanh âm này vừa ra, nguyên bản tham dự đấu giá người lập tức đều ngừng miệng, bởi vì bọn họ đã nghe ra chủ nhân của thanh âm chính là Kim Kiếm Môn một vị Kim Đan lão tổ. Kim Kiếm Môn giống như Huyền Sương Tông, đều là thương nam tu tiên giới vì số không nhiều siêu nhất lưu môn phái. Ký môn bên trong Kim Đan lão tổ, một dạng tán tu nào dám đắc tội. Các vị, đa tạ. Kim Kiếm Môn Kim Đan lão tổ chụp được chai này luyện linh đan về sau, ngược lại là vô cùng khách khí hướng đám người bày tỏ cảm tạ, điều này làm cho vừa rồi tham dự đấu giá, muốn chai này luyện linh đan nhân thoải mái trong lòng không ít. Tốt, luyện linh đan từ Vân Dương đạo hữu thu được, thiếp thân ở chỗ này chúc mừng Vân Dương đạo hữu. Kế tiếp, đem là bản buổi đấu giá vài món trọng yếu vật đấu giá ra sân lúc. 10 miếng tinh phẩm trúc cơ đan, sẽ từng cái một tiến hành bán đấu giá, hiện tại bán đấu giá quả thứ nhất trúc cơ đan, giá quy định 1 vạn hạ phẩm linh thạch, xin đứng lên giá cả. 2 vạn hạ phẩm linh thạch. 30,000. 3 vạn 5. Trúc cơ đan vừa xuất hiện, lập tức liền dẫn phát rồi một hồi điên cuồng tranh đoạt, bên ngoài giá cả lấy khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng mà tăng lên, rất nhanh thì tăng tới rồi 90,000 hạ phẩm linh thạch giá cao. Thế này thì quá mức rồi. Diệp Phàm cùng Triệu Lỗi chú cháu nhìn nhau, trên mặt cùng lộ ra không gì sánh được vẻ giận mình, hoàn toàn bị điên cuồng như vậy tranh đoạt tràn diện dọa sợ. Mà Đồ Bằng phu phụ đang khiếp sợ hơn, lại là khuôn mặt khổ sát. Đồ Bằng tu vi là luyện khí 11 tầng, Giang Giao cũng đã đạt được luyện khí 10 tầng. Hai người khoảng cách luyện khí viên mãn đều đã không xa, lần này tham gia đấu giá hội tiền phu thê hai đem cuộc đời tích xúc cũng mang tới, số lượng sắp xỉ 50,000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, bọn họ muốn có được một viên trúc cơ đan, hầu như đã không quá có thể. Chương 42, quỷ diện đằng ai? Đồ Bằng ở trong lòng thở dài, bất đắc dĩ bỏ qua viên thứ nhất trúc cơ đan đấu giá. Cuối cùng cái này một viên trúc cơ đan bị một vị luyện khí viên mãn tán tu lấy 13,500 hạ phẩm linh thạch giá cao thu hoạch. Ngay sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, thẳng đến viên thứ 10 trúc cơ đan lần lượt đăng tràng. Nhưng không có một viên trúc cơ đan giá sau cùng cách thấp hơn viên thứ nhất, tối cao một viên trúc cơ đan giá sau cùng cách, dĩ nhiên đạt tới kinh người 19,000 hạ phẩm linh thạch. Cao như vậy ngang giá cả, làm cho một đám xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết tán tu sắc mặt tái nhợt, sắc mặt biến đến càng ngày càng tối tăm. Một ít không có thể thu được trúc cơ đan nhân đã để mắt tới rồi vừa rồi cái kia 7 vị cạnh tranh được trúc cơ đan tu sĩ. Ngoài ra còn có 3 viên trúc cơ đan bị lầu các ở trên quý khách vỗ tới, đám người không dám đối với bọn họ sinh ra lòng xấu xa, liền đem lực chú ý đều tập trung vào lầu một chỗ ngồi ở trên 7 vị trúc cơ đan đoạt huy chương. Cái này 7 vị trúc cơ đan đoạt huy chương đều là luyện khí đại viên mãn trở lên tu vi, trong đó còn có 2 vị là chân chính trúc cơ tu sĩ. Nhưng lúc này, liền bọn họ đều bị người để mắt tới rồi. Rất hiển nhiên, chờ các loại đấu giá hội vừa kết thúc, cái này 7 vị trúc cơ đan đoạt huy chương không thể nghi ngờ đem đối mặt một hồi ác chiến. Lúc này bọn họ coi như nghĩ trước giờ ly khai, cũng đã không làm nên chuyện gì, cũng tương tự sẽ bị người nửa đường chặn lại. Bên trong phòng đấu giá bầu không khí chợt biến đến khẩn trương. Một loại kiềm nén chí cực nặng nề khí tức bắt đầu ở bên trong sân tràn ra. Thảo nào, tu chân giới sát nhân đoạt bảo sự kiện liên tiếp xuất hiện. Tài nguyên thực sự quá thiếu thốn, căn bản là xa xa không đủ a. Không phải mỗi cá nhân tiên sinh chính là ác ma, có đôi khi thật là bị bức ra. Diệp Phàm thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không khỏi phát sinh cảm khái không thôi, xem như là có chút minh bạch tu chân giới vì sao tàn khốc như vậy. Một viên trúc cơ đan cũng đủ để cho không ít người sinh ra ác niệm, sát nhân đoạt bảo. Huống chi, tu chân giới còn có càng nhiều so với trúc cơ đan càng thêm bảo vật chân quý. Vì tiên đồ, vì trường sinh, những thứ này người tu chân chuyện gì làm không được. Coi như là Diệp Phàm chính mình cũng không dám hứa chắc, nếu có một ngày gặp phải cám dỗ khó mà ngăn cản, mình nhất định sẽ không làm chuyện đáng sợ tới. Triệu Lỗi, ngươi nghĩ biện pháp thu thập trúc cơ đan cùng luyện linh đan đan vương, cùng với luyện chế hai loại đan dược cần linh dược hoặc là linh dược hạt giống. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định phải đem hai loại đan phương cùng linh dược thu vào tay, bất quá thời gian bên trên có thể không cần gấp như vậy, nhất định phải cẩn thận hành sự. Trầm ngâm chốc lát về sau, Diệp Phàm cho một bên cạnh Triệu Lỗi truyền âm, hạ đạt chỉ lệnh. Công tử, ta hiểu được. Triệu Lỗi nhỏ không thể thấy gật đầu. Chư vị, 10 viên trúc cơ đan đã bán đấu giá xong. Hiện tại các vị chỗ đã thấy, là ba miếng sinh cơ cực kỳ dư thừa hạt giống. Trải qua giám định, đây là quỷ diện đằng hạt giống. Quỷ diện đằng là một loại hiếm thấy yêu thực, thành thục quỷ diện đằng hoàn toàn có thể phát huy ra kim đan cấp chiến lực, là một loại cực tốt phụ trợ hình hộ đạo linh vật. Cái này ba miếng quỷ diện đằng hạt giống cùng nhau bán đấu giá giá quy định vì 3000 hạ phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu lên giá. Liêu Ngâm Phỉ cái kia câu hồn nhiếp phách thanh âm lần nữa truyền đến, hấp dẫn Diệp Phàm chú ý lực. Thứ tốt ta, vật ấy nhất định phải thu vào tay. Diệp Phàm nhãn thần nóng bỏng nhìn về phía bàn đấu giá, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này ba miếng quỷ diện đằng hạt giống đấu giá được tay. Ha ha, Liêu tiên tử, tùy ngươi định được thiên hoa loạn truy, cũng vô pháp cải biến quỷ diện đằng đào tạo niên hạn dài đến ngàn năm dài sự thực. Hiện tại mua lại, chẳng lẽ cho mình tôn thế hệ sử dụng sao? Quả thực cười chết người, ha 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 ha. Chính là a. Quỷ diện đằng đích thật là một loại rất tốt hộ đạo linh vật, có thể thành chín quỷ diện đằng mới là bảo bối tốt. Cái này quỷ diện đằng hạt giống, không nói đến cần đại lượng máu tươi của yêu thú tiến hành đào tạo, chính là cái này dài đến ngàn năm dài đào tạo niên hạn, đều đủ để làm cho nguyên anh các lão tổ biết khó mà lui. Liêu Ngâm Phỉ tiếng nói vừa dứt, dưới đài lập tức liền truyền ra mấy đạo tràn đầy trào phúng ý vị trêu tức lời nói. Trong lúc nhất thời, dưới đài bộc phát ra một trận cười vang, ngược lại là bao nhiêu hòa tan mới vừa rồi chúc cơ đan bán đấu giá tạo thành khẩn trương bầu không khí. Mấy vị này đạo hữu nói cũng có nhất định đạo lý, nhưng ở truyền thừa đã lâu tu chân giới, gia tộc tu chân có thể nói là chỗ nào cũng có, thậm chí một ít loại nhỏ tông môn cũng là có thể đem cái này ba miếng quỷ diện đằng hạt giống mua lại, chỉ cần tìm chút thời giờ cùng đại giới, sau này khó không thể cấp hậu bối lưu lại một đạo thực lực mạnh mẽ phòng hộ lực lượng đâu. Liêu Ngâm Phỉ mặt ra thật dày, hơn nữa biết ăn nói, biết rõ cái này ba miếng quỷ diện đằng hạt giống căn bản là phế vật, vẫn là mặt không đỏ tim không đập nói ra khỏi một phen đường đường chính chính ngữ tới. Đương nhiên, nàng cũng biết cái này ba miếng quỷ diện đằng hạt giống hơn phân nửa là không ai muốn, sở dĩ cũng sẽ không ôm hy vọng gì. Không ngờ rằng, lầu một chỗ ngồi hàng sau, đột nhiên truyền ra một đạo lạnh nhạt thanh âm. Tại hạ đối với yêu thực hạt giống có chút hứng thú, muốn mua xuống tới nghiên cứu một phen, liền ra giá cả 3100 hạ phẩm linh thạch tốt lắm. 3100 linh thạch, vị đạo hữu này ra giá 3100 linh thạch, có hay không giá tiền cao hơn? Liêu Ngâm Phỉ mừng rỡ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này ba miếng quỷ diện đằng hạt giống lại có người muốn. Nàng tò mò hướng thanh âm tới chỗ nhìn thoáng qua, lại phát hiện kêu giá chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, không khỏi có chút kinh ngạc. Gì, cái này đồ chơi thật là có người muốn à? Không nghe người ta nói sao? Đây là chuẩn bị mua về nghiên cứu. Thì ra là thế, nói vậy vị này huynh đài là một vị linh thực phu a. Nhanh, đem đồ vật cho vị này huynh đài, sau đó tiếp tục dưới một món bảo vật bán đấu ra a. 3100 hạ phẩm linh thạch, quỷ diện đằng hạt giống thuộc về vị công tử này. Trên đài Liễu Ngâm Phỉ kêu mấy lần, thấy không có người tham dự đấu giá, liền tuyên bố quỷ diện đằng hạt giống thuộc sở hữu. Thị nữ đem cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá đưa tới, sự chú ý của mọi người lập tức liền bị hấp dẫn, không còn có người quan tâm Diệp Phàm cạnh tranh được quỷ diện đằng hạt giống chuyện. Không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền đến tay. Lâu một hàng sau vị trí, Diệp Phàm trong tay siết ba miếng quỷ diện đằng hạt giống, trong lòng đã mừng như điên không ngớt. Đem cái này ba miếng quỷ diện đằng hạt giống bỏ vào hệ thống trong linh điển tiến hành đào tạo, 10 năm sau hắn thì có hy vọng thu được ba cây kim đan cấp hộ đạo yêu thực. Còn như quỷ diện đằng đào tạo phương pháp, cũng không phải gì đó hiếm thấy bí pháp, tốn chút đại giới thì có thể lấy đến. Diệp Phàm đem ba miếng quỷ diện đằng hạt giống lén lút thu được hệ thống bên trong không gian, mệnh lệnh một cụ đê giai khôi lôi đem cái này ba miếng hạt giống trồng ở hệ thống linh điền một góc, sau đó liền không đi quản nữa bọn họ. Chương 43, thay cấp khôi lôi đấu giá hội tiếp tục tiến hành, bất quá kế tiếp bán đấu giá bảo vật đều là Diệp Phàm tạm thời không dùng được. Hơn nữa trên người hắn chỉ còn lại có mấy ngàn miếng hạ phẩm linh thạch, sở dĩ sẽ không có tiếp tục tham dự phía dưới đấu giá. Thẳng đến nhất kiện phi vân giày xuất hiện, mới chỉ có gây nên sự chú ý của hắn. Phi vân giày, nhị giai trung phẩm linh khí. Nó có thể cho luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ người tu chân ngự không phi hành, đồng thời có thể tăng lên gấp 3 tốc độ, lên giá 6 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không thua kém 1000 hạ phẩm linh thạch, xin đứng lên giá cả. Liêu Ngâm Phỉ thanh âm mới vừa rơi xuống, bên trong phòng đấu giá lập tức truyền ra liên tiếp tiếng gọi giá, liền lầu các ở trên không ít quý khách đều rối rít tham dự đấu giá. 65,000 hạ phẩm linh thạch, 60,800, 70,000. Rất nhanh, phi vân giày giá cả thì đạt đến 150,000 hạ phẩm linh thạch địa vị cao, hơn nữa giá cả còn đang không ngừng kéo lên. Diệp Phàm thấy mắt buốt kim quang. Cái này phi vân giày hắn rất muốn, bởi vì có cái này trung phẩm linh khí, hắn có thể tượng kim đan lão tổ như vậy ngự không phi hành, hơn nữa tốc độ vẫn có thể tăng lên gấp 3. Đến lúc đó, bất kể là đi đường vẫn là đấu pháp, cái này phi vân giày mang tới trợ giúp nhưng là không nhỏ. Đương nhiên, lấy hắn tu vi bây giờ, tạm thời còn không cách nào sử dụng món bảo bối này. Bất quá chờ ngày khác phía sau đạt được luyện khí cao cấp tu vi, hẳn là liền có thể miễn cưỡng sử dụng cái này trung phẩm linh khí. Ta hiện tại nếu như đem món bảo bối này vỗ tới tay, nhất định sẽ bị người để mắt tới. Diệp Phàm có chút do dự, không biết mình muốn không nên ra tay. Mà thôi, tương tự bảo bối cũng không thiếu, lần này ta liền không tham dự. Suy nghĩ một lúc lâu về sau, Diệp Phàm thật dài phun ra một ngụm trọc khí, bỏ qua tham dự đấu giá ý tưởng. Tuy là hắn đối với món bảo bối này rất tâm động, nhưng nếu như bảo bối biết mang đến cho hắn nguy hiểm, vậy hắn tình nguyện không cần rồi. Ở Diệp Phàm trong tự điển, an toàn mãi mãi cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Chỉ cần có một tia gió hiểm, hắn đều sẽ tận lực đi lần tránh, để tránh khỏi để cho mình rơi vào trong lúc nguy hiểm. Cái này phi vân giày cuối cùng bị lầu 2 một vị trúc cơ tu sĩ lấy 28 vạn hạ phẩm linh thạch siêu cao giá cả thu được, xác thực có chút khiến người ta lưu lưới. đấu giá hội tiến hành được ban đêm, trong tin đồn áp trục vật phẩm rốt cuộc xuất hiện. Một cụ quả đấm lớn thay cấp khôi lỗi. Đây là một cụ từ độ kiếp tiên một luyện chế thay cấp khôi lỗi, tác dụng của nó, ta muốn đại gia hẳn là đều biết ta. Ở cùng người đấu pháp lúc, một ngày ngươi chịu đến tổn thương chí mạng, dù cho đã thân thủ chia liễu, thậm chí phá thành mảnh nhỏ, thay cấp khôi lỗi đều có thể hoàn toàn thay ngươi thừa nhận cùng rời đi tất cả thương tổn. Có cố này thay cấp khôi lỗi, ngươi thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Giá trị của nó là khó có thể lường được. Cố này thay cấp khôi lỗi, giá quy định 5000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 500 thượng phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu kêu giá. Liêu Ngâm Phỉ nói xong những thứ này, liền cười híp mắt hướng dưới đài nhìn lại, một đôi câu hồn nhiếp phách ánh mắt hiện lên rảo hoạt u mang. 5000 thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 5000 vạn hạ phẩm linh thạch, giá quy định cũng không phải tính quá bất hợp lý, đáng tiếc, sau cùng giá sau cùng sợ rằng phải bay lên hơn gấp 10 lần, cái này cũng có chút kinh khủng. Tương đương với nhiều cái trăm triệu hạ phẩm linh thạch a. Diệp Phàm nhìn lấy bên trong sân tu sĩ giống như điên kêu giá, không khỏi cười khổ không thôi. 47,000 thượng phẩm linh thạch. 50000. 50000 một. Ở thời gian cực ngắn bên trong, thay cấp khôi lỗi giá cả trực tiếp đột phá giá quy định gấp 10 lần, đồng thời còn đang không ngừng dâng lên. Lúc này tham dự đấu giá tu sĩ chỉ còn lại có hơn 10 người, tất cả đều là lầu 3 phòng khách quý bên trong kết đan tu sĩ cùng với lầu 4 phòng khách quý nguyên anh lão quái. Đồng giá cách tăng tới 70000 thượng phẩm linh thạch thời điểm, tất cả kết đan tu sĩ đều không có lại tiếp tục tăng giá, dồn dập thối lui ra khỏi trận này giá chủ. 75000 thượng phẩm linh thạch. Lão phu Cố Giang Lâm. Mấy vị đạo hữu, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt? Giá cả tăng tới 75000 thượng phẩm linh thạch thời điểm, một vị có uy tín nguyên anh hậu kỳ tu sĩ rốt cuộc nhịn không được biểu lộ thân phận, hy vọng những người khác có thể biết khó mà lui. Đáng tiếc, lúc này vẫn còn ở tham dự kêu giá cũng đều là nguyên anh tu sĩ, cũng không phải là mọi người đều nguyện ý cho hắn mặt mũi. Cố Lao Nhi, người trả giá cao được, người rong dài cái gì? Lao phu ra 8 vạn thượng phẩm linh thạch. Một đạo âm lanh thanh âm từ lầu 4 một gian phòng khách quý truyền ra. Tóc đỏ lão quỷ, người tốt rất. Cố Giang Lâm lạnh rên một tiếng, trong lời nói mơ hồ truyền ra ý uy hiếp, nhưng tóc đỏ lão quỷ không nhúc nhích chút nào. Hắc, Cố Lao Nhi ngươi hay chấm dứt việc đó, bổn tọa há lại sẽ chịu ngươi uy hiếp. Ha ha, Cố đạo hữu, ngươi nếu như nguyện ý đem ngươi trần tảng mấy trăm năm bình kia tiên nhượng chia cho ta phân nửa, lão hủ liền cùng ngươi liên thủ, giết cái này không biết sống chết ma tu như thế nào. Lúc này, một đạo mang theo khôi hải ngự khí thanh âm từ một gian khác phòng khách quý truyền ra. Ngoan ngoãn, đây không phải là tùy kiếm. Lao tổ sao? Hắn lao nhân ra đã vậy còn quá mạnh mẽ. Lâu một hàng sau chỗ ngồi, Diệp Phàm nhận ra thanh âm của người nói chuyện, trong bụng gạt lưỡi không ngớt. Tùy kiếm Lao Nhi, lão phu cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi nếu là dám đối với lão phu hạ thủ, lão phu liền chuyên chọn ngươi tông môn những thứ kia đồ tử đồ tôn, giết sạch sành sinh. Tóc đỏ lão quỷ tựa hồ đối với Tùy kiếm lão tổ có chút kiêng kỵ, khí cực bại phôi giận dữ hét. Tùy kiếm đạo hữu, ngươi nếu như nguyện ý cùng lão phu liên thủ diệt trừ lão quỷ này, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng hảo kỷ, lão phu đều giúp ngươi mua được. Một đạo khàn khàn thanh âm từ lại một gian phòng khách quý truyền ra, nói chuyện tự nhiên là tóc đỏ lão quỷ đại cửu nhân tiên ngần lão quái. Đủ rồi, các ngươi có còn muốn hay không muốn cuối cùng một món bảo vật rồi hả? Lúc này, một giọng giản mua từ phòng đấu giá phía trên truyền tới, rốt cuộc làm cho tất cả nguyên anh lão quái đều ngậm miệng lại. Vừa rồi, tóc đỏ tiền bối ra giá 8 vạn thượng phẩm linh thạch, có còn hay không cao hơn? Trên đài đấu giá, bị cảm giác gáp lực Liễu Ngâm Phỉ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lần nữa chủ trì bắt đầu cái này thay cấp khôi lỗi bán đấu giá công việc. 81,000 thượng phẩm linh thạch. Thiên ngần lão quái cố ý đi ra quấy rối. 82,000 thượng phẩm linh thạch. 83, 84, 85, 86. Thiên ngần lão quái cùng tóc đỏ lão quỷ đỏ kinh. Phòng đấu giá sắp biến thành hai người của bọn họ chuyển sân biểu diễn. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Cố Giang Lâm không thể nhịn được nữa, cực kỳ tức giận báo ra một cái rất cao giá cả. Hắn thọ nguyên đã không nhiều lắm, cái này thay cấp khôi lỗi là hắn bang gia tộc một vị tư chất bất phàm hậu bối mua, lại không muốn gặp tóc đỏ lão quỷ cùng thiên ngần lão quái hai cái này lao phong tử. May mà đến rồi 10 vạn thượng phẩm linh thạch cái giá này vị, cuối cùng không có người mở miệng nữa với hắn cạnh tranh, liền tóc đỏ lão quỷ cùng thiên ngần lão quái đều hành quân lặng lẽ. Cố Giang Lâm trả giá xa xỉ đại giới, đúng là vẫn còn thu được cái này thay cấp bảo vật. Chương 44, đây cũng là xích lưu kim sao, vì sao như vậy nhìn quen mắt? 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng chính là tương đương với 1000 vạn trung phẩm linh thạch, 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Những cái này nguyên anh lão quái từng cái thực sự là giàu có đến mức nứt đố đổ ra. Diệp Phàm ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, trong bụng thán phục. Cùng những cái này nguyên anh lão quái so sánh với, chính mình thật là một cái không hơn không kém nghèo rất mừng tươi. Cái này thay cướp khôi lỗi, từ Cố tiền bối thu được. Ngâm Phỉ ở chỗ này chúc mừng Cố tiền bối. Trên đài đấu giá, Liễu Ngâm Phỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tuyên bố thay cướp khôi lỗi thuộc sở hữu. Cuối cùng nhất kiện vật đấu giá lúc này đã bị người bắt được trên đài, bên trong phòng đấu giá mọi người đều nín thở, nhãn thần hừng hực mà nhìn trên đài một cái đang đắp miếng vải đen vòng tròn. Diệp Phàm thu liễm nỗi lòng, cũng lần nữa nhìn về phía bàn đấu giá, muốn xem một chút trong truyền thuyết xích lưu kim đến cùng hình dạng thế nào. Đang đấu giá cuối cùng một món bảo vật phía trước, Ngâm Phỉ còn có một việc tình muốn nói một cái. Trên đài đấu giá, Liễu Ngâm Phỉ cười híp mắt nhìn dưới đài thần tình lo lắng đám người liếc mắt, không chút hoang mang nói ra. Vừa rồi bán đấu giá món đó thay cấp khôi lỗi chủ nhân, trên tay kỳ thực còn có một cái giống nhau như lúc thay cấp khôi lỗi. Nếu còn có một cái, vì sao không phải đem ra cùng nhau bán đấu giá? Lầu 4 gian nào đó phòng khách quý, tóc đỏ lão quỷ rõ ràng mang theo thanh âm bất mãn truyền ra. Tóc đỏ tiền bối bất giận, vị này gửi đấu giả trên tay khác một cái có đủ thay cấp khôi lỗi ngược lại cũng không phải không thể bán ra, nhưng nàng có một điều kiện, cần phải chí ít 5 gốc trở lên ngàn năm linh dược nàng mới bằng lòng xuất thủ. 5 gốc ngàn năm linh dược. Người này mở cái gì vui đùa? Ai sẽ cầm 5 gốc ngàn năm linh dược đi đổi một cụ không có gì lớn dùng thay cấp khôi lỗi? Tóc đỏ lão quỷ cười lạnh một tiếng, liền không nói gì nữa. Lâu 4 còn lại nguyên anh các lão quái vừa nghe điều kiện này, cũng dồn dập hơi thở mua sắm thay cấp khôi lỗi tâm tư. Ngược lại là lầu 3 kim đan các lão tổ, có không ít hướng Liễu Ngâm Phỉ truyền âm hỏi thăm. 5 gốc ngàn năm linh dược. Diệp Phàm trong lòng máy động, nhớ lại ban đầu ở Thanh Dương Phường thị thiên cơ cát, Hồng Nguyên Nhi để ra điều kiện. Xem ra cái này thay cấp khôi lỗi, hơn phân nửa cùng Hồng Nguyên Nhi có quan hệ. Cô gái này vội vã như thế muốn có được ngàn năm linh dược, đến cùng là vì cái gì? Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời có chút rối rắm. Hắn rất muốn cố này thay cấp khôi lỗi, nhưng lại sợ bại lộ thân phận của mình, cho mình rước lấy hai bay bạ gió. Mà thôi, phía sau lại nhớ lại cho tốt, xem có hay không thích đáng một chút biện pháp a. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên đài đấu giá. Hiện tại, chúng ta tới vạch trần cuối cùng một món bảo vật chân diện mục. Đấu giá hội cuối cùng phân đoạn rốt cuộc đến. Ở mấy bạn người chờ đợi lo lắng chung, Liễu Ngâm Phỉ vẻ mặt tươi cười đem đắp lên vòng tròn ở trên miếng vải đen chậm rãi vạch trần. Không bao lâu, cái này sau cùng áp chụp bảo vật rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Chỉ thấy một viên bổ câu trứng lớn nhỏ màu vàng nhạt tinh hình dáng vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn bộ phòng đấu giá trở nên yên tĩnh lại. Quả nhiên là xích lưu kim. Đã vậy còn quá đại. Một lúc lâu, lầu 4 phòng khách quý rốt cuộc có người la thất thành, dường như gặp được cái gì không phải bảo vật tựa như. T, lớn như vậy một khối xích lưu kim, hoàn toàn đủ để cho 20 món pháp bảo tấn cấp linh bảo. Đối với khối này xích lưu kim hoàn toàn có thể cho một cái đại tông môn thực lực tổng hợp để thăng một cấp bậc. Bên trong phòng đấu giá một mảnh gây rối, người biết hàng dồn dập cổ võ. Ngược lại là lầu 1 không ít tu vi thấp luyện khí tu sĩ, căn bản không rõ ràng cái này xích lưu kim rốt cuộc là vật gì, đều là kinh nghi bất định bốn phía nhìn quanh. Đây cũng là xích lưu kim. Vì sao ta cảm giác nhìn rất quen mắt bộ dạng? Diệp Phàm chứng kiến xích lưu kim chân diện mục, không khỏi tim đập rộn lên, hô hấp biến đến dồn dập. Ta dường như có một khối so với cái này lớn gấp trăm lần trở lên xích lưu kim a. Diệp Phàm tâm niệm tiến nhập hệ thống không gian, ở trên không giữa trong một cái góc tìm được rồi khối kia so với hài nhi đầu còn lớn hơn hoàng sắc khoáng thạch. Hắn càng xem càng cảm thấy khối này hoàng sắc khoáng thạch cùng trên đài đấu giá xích lưu kim không có gì khác biệt. Khối này hoàng sắc khoáng thạch là Diệp Phàm lần trước tới Thanh Dương Phường thị thời điểm, thuận tay từ một cái tán tu trong gian hàng mua lại, lúc đó hắn chỉ tốn 100 hạ phẩm linh thạch. Chẳng lẽ ta thực sự nhặt được một cái đại loạn? Diệp Phàm cẩn thận so sánh rất nhiều lần, hoàn toàn nhìn không ra chính mình cái này khối hoàng sắc khoáng thạch cùng trên đài đấu giá xích lưu kim khác nhau ở chỗ nào. Cũng được, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp, tìm một trong nghề nhân xác nhận một chút, ta cái này khối hoàng sắc khoáng thạch rốt cuộc là có phải hay không xích lưu kim. Lúc này lầu 4 phòng khách quý truyền ra một đạo vang dội tiếng nói, đem toàn bộ phòng bán đấu giá chấn được không ngừng run rẩy. Liễu Ngâm Phỉ, khối này xích lưu kim, chuẩn bị áp dụng loại nào phe bán đấu giá thức, là rõ ràng phách vẫn là ngầm đấu? Đang muốn báo cho biết chư vị tiền bối, khối này xích lưu kim là một vị lão tiền bối gửi đấu, sẽ áp dụng rõ ràng bộ phương thức tiến hành đấu giá, bán đấu giá giá quy định vì 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đồng thời cuối cùng người đặt giải phải đáp ứng cái kia vị lão tiền bối một cái điều kiện. Liễu Ngâm Phỉ hướng lầu 4 phòng khách quý thi lễ một cái, lớn tiếng nói, lại không biết cái kia vị gửi đấu xích lưu kim đạo hữu nói ra khỏi điều kiện ra sao. Vị tiền bối kia sở nói điều kiện, vạn bối cũng không rõ ràng, bất quá bán đấu giá kết thúc về sau vị tiền bối kia sẽ đích thân qua đây, cùng đấu giá đoạt huy chương diện nghị. Thì ra là thế, vậy liền bắt đầu đi. Là, Liễu Ngâm Phỉ thanh âm dịu dàng đáng yêu tại phòng đấu giá bên trong vang lên. Cuối cùng nhất kiện vật đấu giá, xích lưu kim, bán đấu giá giá quy định 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không thua kém 1 vạn thượng phẩm linh thạch, xin bắt đầu a. 110 vạn thượng phẩm linh thạch, 1.200.000, 1.500.000, 300 vạn. Tham dự đấu giá thanh âm chỉ có hơn 10 đạo, tất cả đều là lầu 4 phòng khách quý nguyên anh lão quái ở mở miệng, nhưng không ai nhường ai, rất nhanh thì đem xích lưu kim đấu giá giá cả đẩy cao đến rồi 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Đến nơi này cái giá, rốt cuộc có mấy vị nguyên anh lão quái rời khỏi giác trụ, bên trong sân chỉ còn lại có 4-5 đạo thanh âm còn không hề từ bỏ. 3.570.000. Chúng ta kim kiếm môn nhất định phải được, các vị đạo hữu mời. Vừa rồi hướng Liêu Ngâm Phỉ hỏi xích lưu kim đấu giá điều kiện nguyên anh lão quái, kim kiếm môn thái thượng trưởng lão Tây môn Hạ Vũ dùng bá đạo giọng. Các ngươi kim kiếm môn muốn, chúng ta hợp hoan môn tự nhiên muốn phụng bồi tới cùng. 4.000.000 thượng phẩm linh thạch. Một đạo kiều mị tận xương thanh âm đắp lên Tây môn Hạ Vũ giọng oang oang của, nói chuyện chính là hợp hoan môn nữ thái thượng trưởng lão Hải Lung. Ha ha, bản thành chủ cũng muốn khối này xích lưu kim, mấy vị cho chút thể diện a. Bản thành chủ ra giá 450 vạn thượng phẩm linh thạch. Huyền Xương Tông thái thượng trưởng lão Thiên Xương Thành thành chủ Hàn Nham trước đây vẫn không có mở miệng, lúc này đột nhiên gia nhập vào tranh đoạt xích lưu kim hàng ngũ. Các ngươi đã ba đại tông môn đều coi trọng món bảo bối này, chúng ta đây Hỏa Liệt Tông tự nhiên cũng không có thể cử người xuống phía sau, lão phu ra giá 5.000.000 thượng phẩm linh thạch. Thương Nam tu chân giới khác một cái đại tông môn, Hỏa Liệt Tông thái thượng trưởng lão Liêu Húc Nguyên đạm nhiên mở miệng. Đến tận đây, Thương Nam tu chân giới tứ đại tông môn toàn bộ hạ trạng, nhằm vào khối này hiếm thấy xích lưu kim triển khai điên cuồng tranh đoạt. Chương 45, xích lưu kim rơi Huyền Xương Tông trời ạ, đã 5.000.000 thượng phẩm linh thạch. Tứ đại tông môn quả thật là phú khả địch quốc ca. Thiên cơ các bên trong phòng đấu giá, ngồi ở dưới lầu đê giai tu sĩ đại thể cũng không hề rời đi, mà là dồn dập giữ lại, có chút hăng hái mà nhìn Thương Nam tu chân giới tứ đại tông môn cạnh tranh. 600 vạn thượng phẩm linh thạch. Hàn Nham mở miệng lần nữa. 680 vạn, 700 vạn. Tứ đại tông môn thái thượng trưởng lão không ngừng mà đem đấu giá giá cả đẩy lên, thẳng đến giá đấu giá vị đạt được 15 triệu thượng phẩm linh thạch thời điểm, Hợp Hoan tông mới chỉ có rời khỏi giá chủ. Đến rồi 20 triệu thượng phẩm linh thạch giá, Hỏa Liệt tông thái thượng trưởng lão Liêu Húc Phan thở dài một tiếng, cũng không lên tiếng nữa. Bên trong phòng đấu giá chỉ còn lại có Huyền Xương tông cùng Kim Kiếm môn vẫn còn ở kiên trì kêu giá. Không nghĩ tới, chúng ta Huyền Xương tông đã vậy còn quá giàu có. Diệp Phàm không khỏi rất là khiếp sợ, không nghĩ tới nhà mình tông môn dĩ nhiên có nhiều như vậy linh thạch. Vạn bà bá, chúng ta Tứ Hải Minh không tham dự tranh đoạt sao? Thiên cơ các gian nào đó trong bí thất, Hồng Huyên Nhi đối với bên cạnh một vị hạc phát đồng nhan lão giả hỏi. Xích lưu kim tuy là chất quý, nhưng đối với chúng ta Tứ Hải Minh tác dụng không có lớn như vậy. Lão giả chính là Tứ Hải Minh minh chủ Vạn Càn Khôn, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ô hát. Hồng Huyên Nhi hình như có tâm sự, mạn bất kinh tâm lên tiếng. Huyên Nhi, ngàn năm linh dược khó tìm, ngươi còn là đem ý nghĩ thả ở trong tu hành a? Vạn Càn Khôn khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn Hồng Huyên Nhi liếc mắt. Sư tôn thọ nguyên không nhiều, lòng ta dưới khó an, thực sự không cách nào tĩnh tâm xuống tới tu luyện. Cái này, Vạn Càn Khôn khe khẽ thở dài, trầm ngâm nói, "Huyên Nhi à, năm xưa ta và ngươi sư phụ còn có một đám lao huynh đệ, nhiều lần trải qua thiên tân bạc khổ, thật vất vả mới đánh hạ phần cơ nghiệp này. Tính toán thời gian, đã qua hơn 400 năm, năm xưa một đám huynh đệ cũ, cho tới bây giờ chỉ còn lại có ta và ngươi sư phụ hai người. Chúng ta đều không có hậu đại, cũng không có xuất sắc môn nhân đệ tử, về sau Tứ Hải Minh phần cơ nghiệp này chỉ sợ còn cần ngươi tới kế thừa. Sở dĩ, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp sớm ngày ngưng kết nguyên anh, bằng không ta và ngươi sư phụ một mảnh tâm huyết, chỉ sợ ở trả chi đông lưu. Vạn bà bá, ta sẽ cố gắng. Hồng Huyên Nhi cắn môi, gật gật đầu nói. Ân. Lần hội đấu giá này ta lấy ra Minh Trung chân tảng nhiều năm bảo vật, hy vọng có thể giúp ngươi sư phụ giúp một tay à. Bất quá, vạn nhất nếu là không thể thu tập được đầy đủ ngàn năm linh dược, ngươi cũng nên hơi thở phần tâm tư này, đem tinh lực chuyển rời đến trong tu hành. Vạn Càn Khôn có chút bất đắc dĩ nhìn Hồng Huyên Nhi liếc mắt. Đã biết, vạn bà bá. Ân. Vạn Càn Khôn hơi cắt thủ, đưa ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến bên trong phòng đấu giá. Lúc này, Xích Lưu Kim đấu giá giá cả đã đạt đến 30 triệu thượng phẩm linh thạch khủng bố giá. Nhưng Kim Kiếm môn cùng Huyền Xương tông lại vẫn ở cắn răng kiên trì. Khối này Xích Lưu Kim mặc dù không thiểu, nhưng giá trị tối đa cũng chính là 2500 vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi, cái này Kim Kiếm môn cùng Huyền Xương tông dĩ nhiên có còn không chịu buông tha. Chẳng lẽ, cái kia nghe đồn là thật? Vạn Càn Khôn ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang lóe lên. Tin đồn gì? Hồng Huyên Nhi hiếu kỳ nói. Có người nói Kim Kiếm môn cùng Huyền Xương tông có nhất kiện tàn phá thông thiên linh bảo, hơn nữa còn là phẩm cấp không thấp thông thiên linh bảo. Vạn Càn Khôn trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói: "Thông Thiên Linh Bảo, bây giờ niên đại này vẫn còn có Thông Thiên Linh Bảo tồn tại?" Hồng Huyên Nhi thất kinh: "Có, chỉ bất quá thương nam tu chân giới tương đối ít mà thôi. Ở Tiên Đạo Thịnh Vượng Trung Châu, Thông Thiên Linh Bảo có người nói còn là có không ít." "Thì ra là thế." Hồng Huyên Nhi bừng tỉnh, nói như vậy, Kim Kiếm môn cùng Huyền Xương tông mua sắm khối này Xích Lưu Kim là vì chữa trị bọn họ bên trong môn Thông Thiên Linh Bảo. Nói vậy chính là như vậy. Bằng không, một khối Xích Lưu Kim tuy là có thể cho một cái tông môn tăng thực lực lên, nhưng tối đa cũng chính là làm cho cái này tông môn nhiều hơn vài món thông thường linh bảo mà thôi, hoàn toàn không cần phải trả giá to lớn như vậy lại dối. Vạn bà bá, ngài cảm thấy hai cái này tông môn ai có thể thu được khối này Xích Lưu Kim? Cái này liền không nói được rồi. Kim Kiếm môn tuy là thực lực tổng hợp so với Huyền Xương tông hơi mạnh mẽ một ít, nhưng nếu luận tông môn tài phú lại chưa chắc có thể so với Huyền Xương tông nhiều, thì nhìn bọn họ của người nào quyết tâm lớn hơn một chút à? Điều này cũng đúng. Hồng Huyên Nhi gật đầu. Lúc này Xích Lưu Kim đấu giá giá cả đã đạt đến 50 triệu thượng phẩm linh thạch, Kim Kiếm môn rốt cuộc buông tha. Hàn Thanh chủ, khối này Xích Lưu Kim liền thuộc về các ngươi. Tây Môn Hạ Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tây Môn đạo hữu, đa tạ. Hàn Nham trong thanh âm mang theo rõ ràng vui sướng, đồng thời còn mang theo một tia may mắn. Thoạt nhìn lên nếu như giá cả lại cao một ít, hắn chỉ sợ cũng không chống nổi. Huyên Nhi, ta đi một chút sẽ trở lại. Vạn Càn Khôn nhìn một cái Xích Lưu Kim thuộc sở hữu đã có kết quả, trong lúc đội vàng đối với Hồng Huyên Nhi nói một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy. Túy Kiếm sư minh, tới tay. Thiên cơ các phòng đấu giá lầu 4 phòng khách quý bên trong, Hàn Nham đối với Túy Kiếm lao tổ cười khổ nói: "Không sai, tuy là đại giới cự đại, nhưng cuối cùng là bắt vào tay." Túy Kiếm lao tổ thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm nói ra: "Bất quá Xích Lưu Kim tuy là tới tay, nhưng kế tiếp chúng ta chỉ sợ qua được một đoạn cuộc sống khổ. Vậy cũng không có biện pháp, vì để cho món đó khí linh năng đủ khôi phục, khối này Xích Lưu Kim vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn cầm tới tay." "Đúng vậy, may mắn ta ngoại trừ hảo tiểu bên ngoài, cũng không có cái gì khác nhu cầu, mà sư đệ ngươi ở đây Tiên Dương thành bên trong, làm sao cũng không trở thành gặp cảnh cuối cùng, cho nên hai chúng ta cái hẳn là có tốt, ha ha." Túy Kiếm lao tổ vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Chắc là Xích Lưu Kim chủ nhân tới rồi. Hàn Nham cùng Túy Kiếm lao tổ nhìn nhau, hai người đều lên tinh thần tới, đem phòng khách quý cửa mở ra. Chương 46, giao dịch cùng hứa hẹn bạn đạo hữu, Lưu đạo hữu. Hàn Nham đánh mở phòng khách quý đại môn, chỉ kiến môn ngoại trạm lấy một gã râu tóc bạc phơ lao tu, chính là thọ nguyên sẽ hết nguyên anh tu sĩ Lưu Hàng Dục. Lưu Hàng Dục bên cạnh thân thì đứng nụ cười khuôn mặt Vạn Càn Khôn. "Hàn đạo hữu, gì, Túy Kiếm đạo hữu cũng ở, có thể hay không cho ta vào cửa một lần?" Lưu Hằng Dục hướng Hàn Nham cùng Túy Kiếm lao tổ chắp tay một cái. "Tự nhiên có thể, Lưu đạo hữu mời đến." Hàn Nham không để lại dấu vết nhìn Vạn Càn Khôn liếc mắt, cũng không có mời hắn vào bên trong ý tứ. Cũng được, vậy các ngươi chậm rãi nói chuyện phiếm đi. Ở ta nơi này thiên cơ các bên trong, không có ai sẽ biết các ngươi đến cùng nói những gì. Vạn Càn Khôn tức thời hướng mấy người cười cười, xoay người rời đi. Nói vậy hai vị đạo hữu đã đại khái biết ta ý đồ chứ? Mấy người ngồi xuống, tòa hạ, về sau, Lưu Hằng Dục trực tiếp mở miệng nói. Lưu đạo hữu, ngươi là có hay không chuẩn bị lấy khối này xích lưu kim, đem đổi lấy chúng ta Huyền Xương Tông nào đó hứa hẹn? Túy Kiếm lao tổ uống một ngụm linh rượu, cười híp mắt nói tiếp. Không sai, các ngươi hẳn là đều biết, ta thọ nguyên đã không nhiều lắm, lúc nào cũng có thể tọa hóa. Lưu Hằng Dục thở dài một tiếng, tiên độ gian nan, ta có thể đi tới ngày hôm nay bước này, cũng sớm đã muôn lái, cũng không có gì hay bàn trách. Chỉ là, đằng sau ta còn có một đại gia đình, ở ta tọa hóa về sau, lấy bọn họ yếu đối thực lực, căn bản là không cách nào né tránh những thứ kia mơ ước ánh mắt, đến lúc đó, chỉ sợ khó tránh khỏi phải bị người diệt tộc. Sở dĩ, lão phu hy vọng, ở ta tọa hóa về sau, Quý Tông có thể đối với gia tộc của ta che chở một hai. Che chở một hai? Tự nhiên là có thể, bất quá, vì thu được Lưu đạo hữu món bảo vật này, chúng ta Huyền Xương Tông đã bỏ ra giá cả to lớn, sở dĩ Lưu đạo hữu có hay không cũng phải có sở biểu thị. Hàn Nham lạnh lùng nói rằng, đây là tự nhiên. Như vậy đi, khối này xích lưu kim gửi đấu cần phí dụng, từ lão phu trả tốt lắm, mặt khác, tuy nói xích lưu kim giá đấu giá cách đạt tới 50 triệu thượng phẩm linh thạch, nhưng dù sao có chút hư cao, vì vậy lão phu chỉ lấy các ngươi Huyền Xương Tông 20 triệu thượng phẩm linh thạch là được. Lưu Hằng Dục chỉ do dự chỉ chốc lát, đã nói ra khỏi làm cho Hàn Nham cùng Túy Kiếm lao tổ giật mình lời. Lưu đạo hữu, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá bị thua thiệt. Túy Kiếm lao tổ nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Khối này xích lưu kim giá trị thực tế ở 2500 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu, Lưu Hằng Dục nếu như chỉ lấy 20 triệu thượng phẩm linh thạch, có thể nói bị tổn thất không ít. Không sao cả, lão phu chịu thiệt một chút, chỉ hy vọng có thể đổi lấy các ngươi một câu hứa hẹn mà thôi. Lưu Hằng Dục thở dài, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Túy Kiếm lao tổ cùng Hàn Nham. Lưu đạo hữu, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm đi, ở ta sinh thời sẽ nghĩ biện pháp che chở gia tộc của ngươi. Túy Kiếm lao tổ gật gật đầu nói, ta cũng giống vậy. Hàn Nham đồng dạng cũng là không chút do dự nhận lời. Tốt. Huyền Xương Tông chính là danh môn chính phái, hai vị đạo hữu nhân phẩm ta là tin được. Lưu Hằng Dục nói xong, liền lấy ra đấu giá hội cuối cùng một món bảo vật, khối kia trứng bổ câu lớn nhỏ xích lưu kim. Hàn Nham tiếp nhận Lưu Hằng Dục đưa tới xích lưu kim, lại đem chứa 20 triệu thượng phẩm linh thạch túi chứa vật cho Lưu Hằng Dục, song phương giao dịch cũng sẽ hoàn thành. Thay cấp khối lỗi, ta nhất định phải nghĩ biện pháp thu vào tay. Thế nhưng bên trong phiêu lưu cũng là không nhỏ, một phần bạn bị hữu tâm nhân phát hiện thân phận của ta, vậy thì phiền toái. Xuân Lai khách sạn bên trong, đã từ thiên cơ các phòng đấu giá trở về Diệp Phàm có chút đứng ngồi không yên ở bên trong phòng đặc bộ. Có, lần này cần làm liền làm một phiêu lớn. Ngoại trừ thay cấp khối lỗi, thuận tiện đem Tử Trúc Ngọc Dịch phối phương cùng nhau thu vào tay. Đương nhiên, Diệp Phàm nghĩ tới một cái biện pháp khả thi, vô đuổi lớn tiếng nói ra. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy biện pháp này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng phiêu lưu không tính là đặc biệt lớn, đại thể hẳn là ở khả năng khống chế trong phạm vi. Vì vậy, hắn liền bắt đầu cẩn thận suy tư chính giữa vấn đề chi tiết, thẳng đến lúc nửa đêm, Diệp Phàm cảm giác có chút mệt mỏi, lúc này mới lên giường nghỉ tạm. Sáng sớm hôm sau, một đạo lồng ở trong hắc bảo mặt thân ảnh đi tới thiên cơ các trước cửa. Công tử muốn mua chút gì? Đứng ở cửa đón khách Lý Mai Ảnh nhìn thấy vị này mặt không thay đổi thanh nhân, nhanh chóng tiến lên đón. Ta nghĩ muốn trao đổi thay cấp khôi lỗi, cần tìm ai? Thay cấp khôi lỗi? Lý Mai Ảnh thất kinh, thấp giọng nói, công tử, xin mời đi theo ta. Hai người một trước một sau, đi tới thiên cơ các lầu hai nhà gian. Không lâu, nhận được tin tức Hồng Huyên Nhi vội vã chạy tới. Huyên Nhi tiểu thư, người này nói muốn trao đổi thay cấp khôi lỗi. Lý Mai Ảnh nhỏ giọng nói với Hồng Huyên Nhi. Đã biết, đây là thưởng ngươi. Ngươi trước đi ra ngoài đi, đóng kỹ cửa lại. Hồng Huyên Nhi kềm chế kích động trong lòng, cho Lý Mai Ảnh một cái túi chứa vật, gồm nàng đuổi đi. Vị công tử này, ngươi nghĩ trao đổi mặt khác một cụ thay cấp khôi lỗi? Hồng Huyên Nhi sâu hút một khẩu khí, ngăn chặn nội tâm sao động, cẩn thận quan sát đối diện người trẻ tuổi. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Khôi lỗi, hơn nữa còn là một cụ đê dài khôi lỗi. Đây là năm gốc ngàn năm linh dược, ngươi lại kiểm tra một chút, xem có vấn đề hay không. Biểu tình hờ hững người trẻ tuổi áo bào đen nói vừa xong, trước mặt hắn trên bàn trà xuất hiện năm gốc linh khí bức người linh dược. Hồng Huyên Nhi đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi và phẫn. Nàng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cẩn thận kiểm tra trên bàn uống trà linh dược. Không có vấn đề. Cô này thay cấp khôi lỗi là của ngươi. Chỉ trải qua trăm hơi thở, Hồng Huyên Nhi cũng đã xác định trên bàn uống trà linh dược xác thực đều là ngàn năm linh dược, hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo, phản phất là mới vừa từ trong linh điền rút ra tựa như. Nàng đội vàng đem trên người thay cấp khôi lỗi lấy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn trà, đồng thời lấy ra năm cái hộp ngọc, đem năm gốc ngàn năm linh dược thu vào. Người trẻ tuổi áo bào đen đem trên bàn uống trà thay cấp khôi lỗi cầm lấy, kiểm tra một phen phía sau, có phát hiện không vấn đề liền thu vào bên trong túi đựng đồ. Công tử, Hồng Huyên Nhi ở thu được linh dược, trong bụng mừng như điên đồng thời, cũng đúng trước mắt cố này đê dài khôi lỗi sau lưng chủ nhân cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nàng đang muốn mở miệng thăm dò một hai, nhưng không nghĩ đối phương thô bạo cắt đứt lời nói của nàng. Hồng tiên tử, tại hạ mạo thiên đại phiêu lưu qua đây cùng ngươi giao dịch, chỉ hy vọng ngươi không nên đuổi theo trà tại hạ thân phận. Đê dài khôi lỗi có chút quái dị tiếng nói làm cho Hồng Huyên Nhi một cái tỉnh táo lại. Có thể, khoản giao dịch này ta cũng không hy vọng làm cho người khác biết. Như vậy rất tốt, mặt khác, Hồng tiên tử trên người ngươi cái kia Tử Trúc Ngọc Dịch phối phương, còn bán hay không? Đê dài khôi lỗi thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. "Nguyên lai, ngươi là Lý Dật Phàm công tử." Hồng Huyên Nhi lời vừa ra khỏi miệng, liền tự cảm thấy nói lỡ, cuống quýt ho nhẹ vài tiếng, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, công tử, ta nhất thời kích động, có chút thất lễ."
"Không sao cả, ta đích xác là Lý Dật Phàm."
"Hồng tiên tử, xin đừng đem tại hạ tiết lộ thân phận đi ra ngoài."
"Tốt, Lý công tử, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi."
Hồng Huyên Nhi từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngọc đồng, "Lý công tử, trên người ngươi nhưng còn có ngàn năm linh dược. Nếu là có thể lại cho ta vài quặng, cái này tử trúc ngọc dịch phối phương liền trở về công tử. Mặt khác, mấy năm nay ta còn góp nhặt 2 phần sản xuất tử trúc ngọc dịch linh dược, nếu như công tử có nhu cầu, ta có thể cùng nhau giao cho công tử. Trên người ta chỉ còn lại có 2 cây ngàn năm linh dược. Nếu như không đủ trao đổi tử trúc ngọc dịch phối phương, vậy dễ tính." Đê Giai Khôi Lỗi trên mặt lộ ra một đạo nhân tính hóa nụ cười, đứng dậy làm ra một bộ chuẩn bị rời đi dáng vẻ.
"Công tử xin dừng bước.
Có thể trao đổi, mời công tử đem 2 cây ngàn năm linh dược cho ta đi."
Hồng Huyên Nhi vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng đứng dậy nói rằng.
Chương 47, sử thượng nhất mãng cấp tu tới tay.
Không nghĩ tới, cái này Hồng Huyên Nhi thật đúng là thủ tín. Diệp Phàm đi ở Thiên Xương Thành trên đường cái, tâm niệm lại đang ở hệ thống bên trong không gian cẩn thận kiểm tra bộ kia mới vừa lấy được thay cấp khối lỗi. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, hắn dùng một cụ đê dài khối lỗi, liền dễ dàng thu được cố này chân quý thay cấp khối lỗi cùng với tự trúc ngọc dịch phối phương, thuận tiện còn chiếm được 2 phần sản xuất tự trúc ngọc dịch linh dược. Toàn bộ thuận lợi phải nhường Diệp Phàm đều có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn là đã làm xong trao đổi chuẩn bị thất bại. Phàm là Hồng Huyên Nhi hoặc là Thiên Cơ các trưởng khống giả sinh ra một chút xíu lòng tham lam, hắn sẽ khống chế bộ kia đê dài khôi lỗi tự hủy, đem tất cả sợi tơ nhện, dấu chân ngựa tiêu hủy. May mắn Hồng Huyên Nhi không có đùa giỡn cái gì tâm nhãn, làm cho hắn thuận lợi chiếm được cố này thay cấp khôi lỗi còn có tử trúc ngọc dịch phối phương. Còn như bộ kia đê dài khôi lỗi, Diệp Phàm không tiếp tục thu hồi lại, mà là khống chế đê dài khôi lỗi đi ra Tiên Xương Thành, tìm một cái kín đáo nơi hẻo lánh trực tiếp từ phá hủy. Như vậy thì tính có người muốn truy tra, cũng tuyệt đối không có khả năng tra được trên người của hắn.
"Vạn bà bá, vạn bà bá." Ở Diệp Phàm mừng rỡ như điên đồng thời, Thiên Cơ các bên trong cửa hàng, Hồng Huyên Nhi hưng phấn mà tìm được rồi Vạn Càn Khôn.
"Huyên Nhi a, chuyện gì cao hứng như thế?"
Vạn Càn Khôn tò mò hỏi một câu.
"Ngài mời xem."
Hồng Huyên Nhi đem mới vừa lấy được 7 cây ngàn năm linh dược đem ra.
"T, nhiều như vậy ngàn năm linh dược, thật chẳng lẽ có người qua đây trao đổi bộ kia thay cấp khối lỗi?"
Vạn Càn Khôn thất kinh, trên mặt lộ ra một bộ vô cùng khiếp sợ biểu tình.
"Vạn bà bá, ngài đã đoán đúng,
chính là có người sáng sớm cứ tới đây đổi đi bộ kia thay cấp khối lỗi."
Hồng Huyên Nhi mặt mày rạng rỡ nói ra.
"Người nào có thể một khẩu khí xuất ra 7 cây ngàn năm linh dược, chẳng lẽ là tứ đại tông môn nhân?"
"Không biết, người nọ cũng không có phát hiện thân, chỉ phái một cụ thực lực yếu đến đáng thương đê dài khôi lỗi qua đây."
"Đê dài khôi lỗi?
Xem ra người này ngược lại là gan lớn, nhưng lại rất cẩn thận."
Vạn Càn Khôn cười nói.
"Đúng vậy, người này tự xưng Lý Dật Phàm, người hẳn là còn rất trẻ, tu vi cũng không cao. Ta trước đây từng âm thầm điều tra qua lai lịch của người này, lại không có tra được có quan hệ người này bất kỳ tin tức gì, sở dĩ ta hoài nghi người này cũng không phải chúng ta Thương Nam tu chân giới nhân."
"Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được vô cùng có khả năng. Người này có lẽ đến từ vực ngoại, chính là vực cái một cái đại tông môn tiên tiêu."
Vạn Càn Khôn gật đầu, nói.
"Giống như, bất quá những thứ này theo chúng ta không có quan hệ gì, không cần đi xế bảo."
Hồng Huyên Nhi sâu hút một khẩu khí, "Vạn bà bá, ta cái này liền đem linh dược đưa đến sư tôn ta nơi đó."
"Không phải, hay là ta đi thôi. Người tu vi quá thấp, mang theo nhiều như vậy ngàn năm linh dược sẽ có nguy hiểm, hay là ta tự mình đi một chuyến tương đối thỏa đáng."
Vạn Càn Khôn ngăn trở Hồng Huyên Nhi muốn ra cửa ý tưởng, từ trên tay nàng tiếp nhận linh dược liền biến mất không thấy.
"Đệ tử Diệp Phàm, gặp qua Túy Kiếm lão tổ."
Thiên Xương Thành nào đó điều trong hẻm nhỏ, Diệp Phàm có chút khẩn trương hướng Túy Kiếm lão tổ hành lễ.
Diệp Phàm phía trước hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt vị này là bên trong Lôi Thôi lão giả, dĩ nhiên là tông môn thái thượng trưởng lão, một vị nguyên anh lão quái. Bây giờ biết Túy Kiếm lão tổ thân phận, hắn tự nhiên sẽ có chút khẩn trương.
"Được rồi, nhanh chóng mang ta đi nhìn người cái kia vị nhiễm bệnh bằng hữu."
Túy Kiếm lão tổ thích gì uống một ngụm bên trong hồ lô linh cữu, không nhịn được quát quát tay.
"Tốt, bất quá lão tổ cũng xin đợi chốc lát, ta đi tìm người qua đây dẫn đường."
Diệp Phàm vội vàng từ hệ thống bên trong không gian lấy ra một bầu 800 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ, làm cho Túy Kiếm lão tổ ở chỗ này vừa uống vừa chờ, các loại. Hắn cũng không nghĩ tới, nhà mình lão tổ dĩ nhiên thực sự biết chờ ở nơi này, sở dĩ sáng sớm hôm nay hắn căn bản cũng không có mang Trần Bách Quan qua đây.
"Hành, ta ở chỗ này chờ a, ngươi đi nhanh về nhanh."
Túy Kiếm lão tổ vừa nghe tới 800 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ tiểu hương, lập tức liền mặt mày hớn hở đáp ứng.
Diệp Phàm bước chân, vô cùng lo lắng tìm được Trần Bách Quan quầy hàng, gồm hắn mang tới trong hẻm nhỏ.
"Lão tổ, người đã đến."
"Vậy thì đi đi."
Túy Kiếm lão tổ nhìn Trần Bách Quan liếc mắt, không để ý chút nào gật đầu.
Vì vậy, ba người liền cất bước ly khai Thiên Xương Thành.
"Lão đại, cái kia luyện khí 4 tầng tiểu tử ra khỏi thành."
Diệp Phàm đi ra Thiên Xương Thành đồng thời, Phạm Cương một cái thủ hạ vội vã chạy tới, tìm được Phạm Cương.
"Ra khỏi thành.
Vậy triệu tập các huynh đệ, làm việc."
Phạm Cương cười ha ha một tiếng, rất nhanh thì mang theo một đám huynh đệ 7-8 người theo ra khỏi thành.
"Các ngươi xác định muốn cướp bóc ta cùng nhà ta lão tổ?"
Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm thần sắc cổ quái mà nhìn trước mắt mấy vị này gan to bằng trời cấp tu.
"Đối với, thức thời, liền đem trên người các ngươi túi chứa vật lấy ra, chúng ta có thể suy nghĩ lưu các ngươi một cái mạng."
Phạm Cương một cái thủ hạ cười ha ha một tiếng, đắc ý cười nói,
"Lợi hại, ta không phải không thừa nhận, các ngươi chắc là sử thượng to gan nhất tên cướp."
Diệp Phàm nhịn không được cười ha ha. mấy cái luyện khí kỳ yếu kê, dám cướp đoạt một cái nguyên anh tu sĩ, đơn giản là chính mình đào hầm chôn chính mình, tự tìm đường chết ta. Hãy bất sàng luôn đi, nhanh lên một chút đem túi chứa vật giao ra đây. Phạm Cương tàn bạo nói ra, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng đoạt đồ đạc sau đó chạy trốn. Lão tổ, người xem. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Túy Kiếm lão tổ. Ta không phải cho ngươi một cụ trúc cơ khôi lỗi sao? Ngươi tự xem làm a. Túy Kiếm lão tổ lông mi dương lên, thân tình cổ quái đi tới một bên đi uống rượu. Công tử ngài xin thương xót, thả ta một mạng a. Ta trên có 85 mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi, ta không thể liền chết như vậy a. Mấy phút về sau, Phạm Cương một bả nước mũi một bả lệ ôm lấy Diệp Phàm bắt đuổi, trong miệng gào không ngớt. Về phần mấy tên thủ hạ, sớm đã bị hổ hình khôi lỗi cho đánh thành thịt vụn. Ngược lại là cái này Phạm Cương, nhìn một cái tình thế không đúng, lập tức liền quỳ xuống, đau khổ cầu xin không ngớt. Nếu như thế sợ chết, còn học nhân gia làm cái gì cấp tu? Ngươi đơn giản là mất hết khắp thiên hạ cướp sửa khuôn mặt ta. Diệp Phàm cười lạnh nói, công tử có chỗ không biết, ta làm cấp tu cũng là bị buộc à? Nếu như không phải cùng đường, ai nguyện ý làm loại này thiên lý nan dung sự tình nha? Phạm Cương kêu lên một tiếng, đối với Diệp Phàm dập đầu mấy chục cái khấu đầu, dục vọng cầu sinh không thể bảo là không cường liệt. Tốt lắm, phiền chết đi được. Diệp Phàm do dự một chút, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên tụ linh đan, một viên hợp khí đan, lén lút vò thành một cục, sau đó ném cho Phạm Cương. Đem viên này độc đan dùng, sau đó lăn đi cửa thành chờ ta. Tốt, tốt, đa tạ công tử tha ta một mạng. Phạm Cương vui mừng trong bụng, sau đó vẻ mặt đau khổ đem đan dược ăn vào. Cút đi. Diệp Phàm đem Phạm Cương đuổi đi, sau đó đem trên mặt đất túi chứa vật thu thập, sau đó liền dẫn Túy Kiếm lao tổ theo Trần Bách Quan đi tới trong nhà của hắn. Chương 48, cực phẩm băng linh căn chính là cái này nữ hoa hoa ngã bệnh sao? Gì, đây là? Thu thập Phạm Cương một nhóm về sau, Diệp Phàm cùng Túy Kiếm lao tổ đi tới Trần Bách Quan trong nhà. Túy Kiếm lao tổ nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, đang đắp hai tầng chăn bông Trần Mộ Ảnh, đột nhiên trong mắt tình quang bạo sạ. Hắn thu liễm lại trên mặt bộ kia dạo chơi nhân gian biểu tình, bước nhanh đi tới bên giường, bắt đầu vì Trần Mộ Ảnh bắt mạch. Diệp Phàm cùng Trần Bách Quan đều mang ánh mắt mong đợi nhìn về phía thần tình từng bước biến đến nghiêm túc Túy Kiếm lao tổ. Hóa ra là cực phẩm. Không bao lâu, Túy Kiếm lao tổ biến sắc, trên mặt xuất hiện cực kỳ vẻ mặt vui mừng. "Tiểu tử, ngươi lập xuống công lớn." Túy Kiếm lao tổ nhãn ngầm thâm ý nhìn Diệp Phàm liếc mắt, sau đó ôm lấy Trần Mộ Ảnh, thân hình thoát một cái liền mất đi hình bóng. "A, cái này, Diệp công tử, đây là?" Trần Bách Quan kinh nghi bất định, một bộ thấy quỷ biểu tình. "Cực phẩm? Cực phẩm cái gì? Vì sao Túy Kiếm lao tổ phản ứng lớn như vậy, còn đội vã đem người mang đi?" Diệp Phàm có chút nghi ngờ gãi đầu một cái, nhất thời không nghĩ ra nhà mình lao tổ ý trong lời nói. "Diệp công tử, người tại sao không thấy? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhà của ta Mộ Ảnh đâu?" Trần Bách Quan có chút nóng nảy, hai tay run run lay động đang ở sợ run Diệp Phàm cánh tay. "Trần lão bản, đừng nóng đội, đừng nóng đội." Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, thoải mái bắt đầu Trần Bách Quan tới. "Vừa rồi vị tiên là ta tông môn lão tổ, một vị nguyên anh đại tu sĩ đâu. Hắn nếu mang đi Mộ Ảnh, vậy đã nói rõ nhà ngươi Mộ Ảnh được cứu rồi." "Thực sự?" Trần Bách Quan phu phụ vừa mừng vừa sợ. "Đương nhiên, nhà của ta lão tổ Hào Tuy Kiếm, ở nơi này vùng cũng là nổi tiếng đại nhân vật, há lại sẽ đối với một đứa bé làm ra bất lợi gì sự tình." Diệp Phàm cười nói. "Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt." Trần Bách Quan hơi có chút khẩn trương xoa xoa tay, trong mắt hiện lên ánh sáng hy vọng. "Trần lão bản, ngươi liền yên lòng, chờ ta sau này trở về, sẽ tìm lão tổ hỏi một chút tình huống, đến lúc đó lại nói cho ngươi hay." Nói đến đây, Diệp Phàm đột nhiên trong lòng hơi động, liền nhìn một chút bốn phía, hạ giọng nói ra, "Bất quá Trần lão bản ngươi phải khiêm tốn một điểm, việc này tốt nhất chớ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, để tránh khỏi cho các ngươi người một nhà mang đến mầm tai họa." "Minh bạch rồi, chúng ta sẽ không nói lung tung." Trần Bách Quan sợ hết hồn, cuống quýt gật đầu đồng ý ân, "Nếu có người quan hỏi, các ngươi liền cùng đối phương nói, Mộ Ảnh đi một cái chỗ rất xa chữa bệnh." "Tốt tốt, ta biết rõ làm sao nói." Trần Bách Quan liên tục gật đầu. Diệp Phàm nhìn một cái sự tình không sai biệt lắm, liền cho Trần Bách Quan phu phụ lưu lại một chút bạc, sau đó rồi rời đi. "Đại trưởng lão, đại trưởng lão." Huyền Xương Tông vô tận ngay. Túy Kiếm lao tổ ôm lấy Trần Mộ Ảnh, vội vã chạy tới tàng thư các. "Túy Kiếm sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao ôm lấy một cái nữ hoa hoa?" Dương lão tổ không hiểu nhìn lại. "Cực phẩm băng linh căn." Hai từ này người mang cực phẩm băng linh căn. Túy Kiếm lao tổ hưng phấn nói ra. "Cực phẩm băng linh căn, lời ấy thật không?" Dương lão tổ trong mắt tinh quang bạo sạ, thân hình thoát một cái, trực tiếp vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở Túy Kiếm lao tổ bên cạnh, bắt đầu kiểm tra Trần Mộng Ảnh thân thể. "Quả nhiên là cực phẩm băng linh căn. Ha ha, nên ta Huyền Xương Tông rầm rộ." Dương lão tổ kích động đến sắp nói không ra lời. "Đúng rồi, làm cho Lạc sư điệt đến đây đi." Dương lão tổ lập tức đưa tin trưởng môn Lạc Minh, đem Lạc Minh kêu qua đây. "Đại trưởng lão, Túy Kiếm sư thúc, Triệu sư điệt chuyện gì?" Thân hình hơi mập Lạc Minh vội vàng vàng chạy tới tàng thư các. "Cái gì? Cực phẩm băng linh căn?" Bị Dương lão tổ báo cho biết tình hình thực tế về sau, Lạc Minh trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần tình. "Không sai, lão thân cùng Túy Kiếm sư đệ đều đã xác nhận qua, cái này nữ hoa hoa hoàn toàn chính xác người mang cực phẩm băng linh căn." Dương lão tổ nhìn Túy Kiếm liếc mắt, cô gái này nhưng là Túy Kiếm sư đệ phát hiện. "Không phải, không phải ta phát hiện, là một cái ngũ hành tạp linh căn tiểu tử phát hiện." Túy Kiếm lao tổ gãi đầu một cái kia tiểu gia hỏa gọi cái gì tới? "Được rồi, trước mắt hắn dường như lĩnh giã hồ lĩnh nơi đó tông môn nhiệm vụ, chẳng lẽ là cái kia tiểu gia hỏa?"
Dương lão tổ nhãn thần tiềm thước, nhớ tới Diệp Phàm lúc đó lĩnh vạn trùng bảo điện tình hình. Bên trong tông môn ngũ hành tạp linh căn đệ tử không có mấy cái, nếu hắn lĩnh giá hồ lĩnh linh điền nhiệm vụ, chúng ta đây muốn tìm được hắn cũng không khó, chỉ cần hỏi một chút Vương đại sư điện sẽ biết. Lạc Minh chắp tay nói rằng: "Ân, như vậy rất tốt. Nếu cái này tiểu bối vì tông môn lập xuống đại công, chúng ta cũng không có thể bất hữu sở biểu thị, nên cho thưởng cho còn là muốn cho." Dương lão tổ trầm ngâm chốc lát, đối với Lạc Minh nói: "Ngươi có thời gian tìm cái này tiểu bối trò chuyện một cái, nhìn một chút tình huống rồi nói sau a." Đệ tử minh bạch. Lạc Minh gật đầu, nhìn Trần Mộng Ảnh liếc mắt. Xem ra việc này phải phong tỏa tin tức, may mà người biết chuyện này cũng không nhiều. Mặt khác, cái này nữ hoa do ai giáo dục cho thỏa đáng? Lao thân cùng Túy kiếm sư đệ tự mình giáo dục a. Dương lão tổ nhìn Túy kiếm lao tổ liếc mắt. Như vậy rất tốt. Túy kiếm lao tổ cùng Lạc Minh đồng thời gật đầu. Công tử, tiểu nhân ở chỗ này đã chờ lâu rồi. Thiên Xương thành trước cửa, Diệp Phàm vừa trở về, liền gặp phải túi người gật đầu Phạm Cương lấy lòng nói ra: "Về sau hảo hảo làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, bằng không, ngươi nên biết hậu quả." Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, nhãn thần vi ngưng hù dọa một phen. Phạm Cương không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt khổ sở đáp ứng. Vì vậy, Diệp Phàm liền dẫn hắn tìm được Đồ Bằng mấy người. "Lão đồ, ngươi sẽ dưới cấm chế chứ?" "Biết a." "Công tử, đây là..." Đồ Bằng có chút không rõ vì sao nhìn Phạm Cương liếc mắt. "Cái gia hỏa này gọi Phạm Cương, về sau liền cải danh gọi Phạm Kiếm a." Diệp Phàm đột nhiên sinh ra danh mãnh tâm tư, liền cười nói ra: "Phạm Kiếm trước tiên là một kiếp tu, vừa rồi muốn xuống tay với ta đâu. Không thể nào, thực sự là không biết sống chết gia hỏa a." Đồ Bằng phu phụ cùng Triệu Lỗi đều là giận dữ, nhìn về phía Phạm Cương ánh mắt hận không thể bắt hắn cho sinh sôi xé thành mảnh nhỏ. "Tốt lắm, lão đồ ngươi cho hắn hạ cấm chế, về sau cái gia hỏa này liền thuộc về ngươi đem, làm cho hắn theo các ngươi công tác a." "A." Đồ Bằng không nói hai lời, lập tức liền thô bạo cho Phạm Cương hạ cấm chế. "Mấy vị đại nhân, nhỏ về sau nhất định nghe lời, mấy vị đại nhân làm cho nhỏ hướng đông, nhỏ tuyệt không dám hướng tây." Phạm Cương, cũng ngay tại lúc này Phạm Kiếm vẻ mặt khổ sở bắt đầu lấy lòng bắt đầu Đồ Bằng mấy người. "Hảo hảo công tác hiểu chưa? Đừng lại sinh ra cái gì dị tâm, bằng không ngươi sẽ bị chết rất thảm biết không?" Đồ Bằng hung tợn hù dọa một phen, đem Phạm Kiếm sợ đến hồn không phải phụ thể. Diệp Phàm nhìn một cái Đồ Bằng mấy người đã đi lên quỹ đạo, liền dặn dò vài câu chú ý an toàn các loại, sau đó liền trở về Xuân Lai khách sạn. Chương 49, Diệp sư điệt, ngươi có phải hay không xông cái gì đại họa? "Triệu Dương, có một việc ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngươi sẽ luyện chế khôi lỗi sự tình, không nên để cho người khác biết, mặt khác, ngươi về sau luyện chế khôi lỗi, không muốn xuất ra đi bán, toàn bộ cho ta. Nếu như muốn mua luyện chế khôi lỗi tài liệu, ngươi tốt nhất cải trang giả dạng, không muốn lấy chân diện mục hiện người." Trở lại Xuân Lai khách sạn về sau, Diệp Phàm lập tức liền đem Triệu Dương kêu qua đây, cẩn thận dặn một phen. Bởi vì lúc trước hắn phái một cụ đê dài khôi lỗi, từ Hồng Huyên Nhi trên tay đổi lấy thay cấp khôi lỗi cùng Tử Trúc Ngọc Dịch phối phương. Diệp Phàm lo lắng hữu tâm nhân biết từ bộ kia khôi lỗi mặt trên tra ra điểm cái gì, cho nên liền làm cho Triệu Dương hành sự cẩn thận, để tránh khỏi khiến người ta tra ra đầu mối. "Ta biết rồi, công tử." Triệu Dương mặc dù không biết Diệp Phàm vì sao trịnh trọng như vậy kỳ sự với hắn giao cho chuyện này, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu đáp ứng. "Hành, cái kia trước cái này dạng, ta liền rời đi trước, qua một đoạn thời gian lại tới tìm các ngươi." Diệp Phàm đem Xuân Lai khách sạn căn phòng cho lui, sau đó liền rời đi Thiên Xương Thành. Một đường thuận lợi, chờ hắn trở lại Giá Hồ Lĩnh, lại bị Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt báo cho biết, Vương đại sư thúc đội vã tìm hắn. "Vương sư thúc tìm ta?" Diệp Phàm trong lòng cả kinh, nhanh chóng ra khỏi Giá Hồ Lĩnh, tìm được Vương đại. "Diệp sư điệt, ngươi có phải hay không phạm vào đại sự gì?" Vương đại vừa thấy mặt đã lo lắng nói với Diệp Phàm. "Vương sư thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta trong khoảng thời gian này đi Thiên Xương Thành, tham gia một cái đấu giá hội, cũng không có mắc phải đại sự gì a." "Vậy thì thật là kỳ quái. Nếu Diệp sư điệt không có mắc phải chuyện gì, vì sao trưởng môn đội vã tìm ngươi đây?" Vương đại nghi hoặc nói ra. "Trưởng môn tìm ta? Trưởng môn làm sao sẽ tìm ta?" Diệp Phàm sợ hết hồn, suy tư hồi lâu, đột nhiên nhãn thần sáng lên. Hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, bất quá còn không cách nào xác định. "Diệp sư điệt, ngươi đã không có mắc phải chuyện gì, vậy chúng ta đi trước thấy một cái trưởng môn rồi hay nói." "Tốt." Hai người chạy tới Thông Thiên Phong Thượng Bộ Lạc Minh chỗ ở Vương đại thông báo về sau, lập tức liền được Lạc Minh tiếp kiến. "Khởi bẩm trưởng môn chân nhân, phụ trách gia hộ lĩnh linh điền nhiệm vụ ngoại môn đệ tử Diệp Phàm mang tới." Thừa dịp hai người nói chuyện khẽ hở, Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lạc Minh liếc mắt, phát hiện là một vị vóc người hơi mập, vẻ mặt phúc tướng trung niên nam tử. "Ân, Vương trưởng lão, người trước lui ra đi." Lạc Minh mang theo ánh mắt dò xét quan sát Diệp Phàm vài lần, trên mặt lộ ra mỉm cười. "Là, đệ tử xin cáo lui." Vương đại hướng Diệp Phàm nháy mắt, làm cho hắn hảo hảo ứng đối trưởng môn câu hỏi, sau đó liền xoay người lì khai. "Tiểu bối, ngươi tên là gì ạ?" "Chờ, các loại." Vương đại sau khi rời đi, Lạc Minh tay phải nhẹ nhàng bu lên, thuận tay chế tạo một cái cách âm kết giới, sau đó mới cười híp mắt đối với Diệp Phàm hỏi: "Khởi bẩm trưởng môn chân nhân, đệ tử tên gọi là Diệp Phàm." "Diệp Phàm, ta nhớ ra rồi, ngươi là Lãnh Thiên Tình giới thiệu nhập môn chứ?" Lạc Minh bỗng nhiên nhớ tới Diệp Phàm thân phận. "Bẩm trưởng môn, đệ tử chính là Lãnh sư Minh tới tận cửa." "Ân, không tệ không tệ, ngươi nhập môn hơn 10 năm đi, luyện khí 4 tầng cũng coi như có thể." Lạc Minh nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt mang theo một tia tán thưởng. Diệp Phàm không biết Lạc Minh triệu hắn mục đích đi tới, không thể làm gì khác hơn là gật đầu xưng là. "Diệp Phàm cái kia, ngươi có thể biết bạn trưởng môn ngày hôm nay gọi ngươi qua đây là vì chuyện gì?" "Đệ tử không biết." "Ân." Lạc Minh trầm ngâm chốc lát, nhất thời cũng không biết nói như thế nào, liền hàm hồ nói ra, Diệp Phàm, ngươi lần này lập được nhất kiện đại công. Mấy vị lao tổ đặc biệt dặn bản trưởng môn, sẽ đối ngươi tiến hành ngợi khen. Bản trưởng môn hỏi ngươi, ngươi bây giờ có thể có cái gì nhu cầu cấp bách vật à?
Không có.
Đệ tử hiện tại cũng không có gì nhu cầu cấp bách vật. Diệp Phàm có chút không rõ, liền thử hỏi do một câu, trưởng môn, không biết đệ tử lập được cái gì công lao. Việc này ngươi bây giờ tạm thời không muốn biết cho thỏa đáng, nói chung ngươi xác thực lập được nhất kiện đại công. Như vậy đi, ngươi đã không gấp cần vật, cái kia bản trưởng môn liền làm chủ, thưởng cho ngươi 20 vạn tông môn điểm cống hiến. Mặt khác, ngươi có thể bằng này cái lệnh bài đến tàng thư các tùy chọn một bộ công pháp. Còn có cái này Thiên Vũ Giáp, là một kiện thượng phẩm linh khí, cũng cùng nhau thưởng cho ngươi. Lạc Minh Phật nhìn lên sớm có chuẩn bị, một khẩu khí nói ra đối với Diệp Phàm tưởng thưởng. Một viên vàng lóng lánh lệnh bài, nhất kiện ngân bạch sắc áo giáp linh khí bị hắn lấy pháp lực đưa đến Diệp Phàm trước mặt. Đa tạ trưởng môn chân nhân tưởng thưởng. Diệp Phàm hít vào một hơi, không nghĩ tới tông môn dĩ nhiên cho hắn như vậy phần thưởng phong phú. Đồng thời hắn trong lòng cũng là không hiểu ra sao, chẳng biết tại sao sẽ có chuyện tốt như vậy. Diệp Phàm trong lòng mơ hồ cảm thấy việc này hẳn là cùng Trần Mộng Ảnh có quan hệ, nhưng Lạc Minh không nói, hắn căn bản là không cách nào biết được bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phát xuống thưởng cho về sau, trưởng môn Lạc Minh lại ngự trọng tâm trường khích lệ Diệp Phàm vài câu, sau đó đem hắn đuổi đi. Thật là lạ, việc này hơn phân nửa cùng Trần Mộng Ảnh cái kia nữ hoa hoa có quan hệ, chẳng lẽ cái kia tiểu gia hỏa thuộc về một loại đặc tu nào đó thể chất, đối với tu luyện cực kỳ có lợi. Trở lại giá hồ lĩnh về sau, Diệp Phàm chân mày nhảy, có chút bất an suy đoán nói: Diệp sư điệt, trưởng môn tìm ngươi rốt cuộc là vì chuyện gì? Vương đại thanh âm đột ngột ở Diệp Phàm vang lên bên hai, đem hắn làm cho sợ hết hồn. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương đại đứng ở giá hồ lĩnh lối vào, thần tình hơi lộ ra lo lắng nhìn lấy hắn. Vương sư thúc, trưởng môn không có nói rõ, đến cùng là vì chuyện gì? Chỉ nói ta lập cái gì đại công, sau đó cho ta một ít thưởng cho. Diệp Phàm hàm hồ đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản một lần. 20 vạn tông môn điểm cống hiến, tùy chọn một môn công pháp, còn có một cái áo giáp linh khí. Vương đại nghe được mục trường cầu đốc, triệt để giật mình. Vương sư thúc, ta cảm thấy chuyện này rất có thể quan hệ trọng đại, nói không chừng quan hệ đến tông môn cái gì đại bí mật, cho nên chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đi tham cứu. Diệp Phàm hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói với Vương đại. Đúng đúng, Diệp sư điệt nói có lý. Ngược lại nếu không phải sư điệt trêu ra cái gì mầm thai bạn, vậy chuyện này cứ như vậy đi. Sư thúc ta cáo tử. Vương đại cảm giác mình rất có thể chạm tới một cái tông môn ẩn mật, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút bối rối, vội vàng hướng Diệp Phàm giao cho vài câu sau đó liền vội vàng vàng ly khai. Chương 50, vẫn là tiếp tục cầu a. Diệp sư đệ, ngươi đã trở về. Diệp Phàm mang theo tâm sự đi vào giá hồ lĩnh, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt vừa lúc đều ở đây, liền nhiệt tình tiến lên đón. Lâm sư minh, Lưu sư minh, gần nhất không có chuyện gì chứ? Diệp Phàm hướng linh điền phương hướng nhìn thoáng qua, không có phát hiện gì thường gì, trong bụng an tâm một chút. Không có chuyện gì. Diệp sư đệ ngươi còn muốn xuất môn sao? Chúng ta có muốn hay không? Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt trong bụng căng thẳng, rất sợ Diệp Phàm đem nhiệm vụ trước giờ thu hồi đi. Ta trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không ra cửa, bất quá ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, tốt đột phá luyện khí 4 tầng. A, cái kia giá hổ lĩnh nơi đây tạm thời vẫn là từ chúng ta tới chăm sóc a. Sư đệ ngươi cứ việc yên tâm bế quan chính là. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt trong bụng buông lỏng, mặt tươi cười nói ra. Có thể, làm phiền hai vị sư minh. Ha ha, Diệp sư đệ không cần khách khí, về sau sư đệ nếu như có chuyện, tùy thời có thể tìm chúng ta. Ân. Diệp Phàm gật đầu, cùng Lâm Nghĩa, Lưu Kiệt nói chuyện phiếm vài câu, sau đó đi vào mình bình thường ở gian nhà. Thanh Mang Sơn hành trình vẫn là hủy bỏ a. Trong khoảng thời gian này ta vẫn là không nên chạy lung tung. Diệp Phàm trầm ngâm một lúc lâu, cảm giác mình vẫn là tiếp tục cầu một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Ngày hôm nay trưởng môn triệu kiến, tuy là cho phần thưởng phong phú, nhưng Diệp Phàm cảm giác mình rất có thể chạm tới một kiện tông môn ẩn mật việc, một phần bạn hắn sơ ý một chút gây họa, đến lúc đó tông môn những cao tầng kia cũng sẽ không đối với hắn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử khách khí. Sở dĩ Diệp Phàm chuẩn bị ở bên trong tông môn đàng hoàng nghỉ ngơi mấy năm, đợi phong thanh qua lại nói, ai, vẫn là hãy mau đem tu vi để thăng lên đây đi. Không có thực lực sẽ không lời nói có trọng lượng, Diệp Phàm cảm thấy một loại cảm giác cấp bách. Ngồi ở trên giường ngây ngẩn một hồi, Diệp Phàm chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị đem khoảng thời gian này tu mạch sửa sang một chút. Hắn từ hệ thống bên trong không gian lấy ra thay cấp khôi lỗi cùng ghi lại từ trúc ngọc dịch phối phương ngọc đồng, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra đứng lên. Cái này thay cấp khôi lỗi chỉ cần chậm rãi luyện hóa và ở trong thân thể là được rồi. Luyện hóa phương pháp rất đơn giản, thế nhưng cần thời gian nhất định, chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm một thời gian luyện hóa. Diệp Phàm đem thay cấp khôi lỗi một lần nữa thu vào, sau đó cầm lấy ngọc đồng nhìn. Từ trúc ngọc dịch phối phương chỉ có 28 chủng linh dược, so với Tam Dương Ngọc Lộ còn thiếu, bất quá những thứ này linh dược chủng loại đều xem như là tương đối chân quý. May mắn Hồng Huyên Nhi bắt được cái kia hai phần linh dược, có thể tìm được phần lớn hạt giống. Diệp Phàm lấy ra Hồng Huyên Nhi cho hắn hai phần linh dược, cẩn thận kiểm tra một phen, đem linh dược ở trên hạt giống đều lấy xuống, bao quát ngọc hư tử trúc hạt giống, hắn rất may mắn thu thập được hơn 10 hạt. Cuối cùng hắn vừa cẩn thận tâm trái đất đối với một phen, phát hiện mình đã đem tử trúc ngọc dịch cần linh dược cùng với hạt giống đều thu thập đủ. Vì vậy Diệp Phàm đem linh dược hạt giống đưa đến hệ thống bên trong không gian, mệnh lệnh khôi lỗi đem hạt giống trồng. Hai phần có sẵn linh dược cũng bị hắn dựa theo ngọc đồng bên trong giới thiệu phương pháp, trải qua một phen bảo chế, cuối cùng đóng gói đến hai cái bình ngọc bên trong, ở hệ thống không gian thả hơn mấy tháng, có thể biến thành linh hữu. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm lại lấy ra Phạm Cương cùng hắn thủ hạ túi chứa vật, mài đi cấm chế về sau, bắt đầu kiểm kê. Kiểm điểm kết quả, làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Thực sự là nhất bang bị mèo.
Diệp Phàm nhịn không được mắng một câu. Mấy người túi trữ vật, bên trong linh thạch cộng lại chỉ có hơn 3000 hạ phẩm linh thạch. Ngoại trừ linh thạch, còn có chút ít tụ khí đan các loại đan dược, sau đó liền một ít đồ hỗn tạp. Ngược lại là Phạm Cương trong túi đựng đồ, có một bộ nhị giai hạ phẩm trận pháp, tên gọi là Đốt Hư Chân Viêm Trận, miễn cưỡng có thể vây khốn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một đoạn thời gian, xem như là thứ đáng tiền nhất. Diệp Phàm đem linh thạch, đan dược còn có bộ kia Đốt Hư Chân Viêm Trận chuyển rời đến chính mình bên trong túi đựng đồ, còn lại vô dụng đồ đạc kể cả mấy cái không dùng được túi trữ vật, thì một tia ý thức chuyển rời đến chính mình hệ thống bên trong không gian, chuẩn bị chờ sau này lại xử lý. Kế tiếp Diệp Phàm ra khỏi một chuyến gia hồ lĩnh, đến Vọng Nguyệt Cốc tìm được Hà Khôn, bảo hắn biết chính mình có sự tình không tính tham gia Thanh Mang Sơn Liệp Yêu hoạt động. Hà Khôn tuy là cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là không tốt miễn cưỡng Diệp Phàm tham gia Thanh Mang Sơn hoạt động, chỉ có thể tiếp nối mời Diệp Phàm lần sau có cơ hội tham gia nữa. Sáng hôm sau, Diệp Phàm đi tới Bách Luyện Cốc, hướng thủ cốc cái vị kia trúc cơ trưởng lão mướn 3 tháng một gian luyện đan thất, chuẩn bị ở chỗ này bế quan đột phá. Trong lúc, Diệp Phàm chuẩn bị thuận tiện tu luyện Kim Cốt Rèn Nguyên Quyết, tranh thủ để cho mình thể tu vi có chút đột phá. Bế quan ngày thứ 50, ngâm ở nước thuốc bên trong Diệp Phàm, cả người lóng lánh ánh sáng màu vàng, trong cơ thể một cỗ kỳ dị năng lượng làm cho hắn cảm giác được ấm áp, không gì sánh được thư thái. Diệp Phàm nỗ lực dẫn đạo, đem cổ năng lượng này dẫn đạo đến thân thể ngũ tạng lục phủ cùng với xương cốt bên trong. Nồng nặc dược lực không ngừng mà cọ rửa thân thể của hắn từng cái vị trí, chậm chạp ổn định tăng lên thể chất của hắn. 3 ngày về sau, Diệp Phàm mở mắt, khí thế trên người đi lên kéo lên một mảng lớn. Khoảng cách Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết một tầng trung thành cảnh giới càng ngày càng gần, phòng trường lại tiến hành 2 lần thuốc tắm có thể đạt được. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, cái này môn công pháp luyện thể hầu như toàn bộ nhờ tư nguyên trồng chất tiến hành tu luyện, đối với người khác mà nói, muốn gom góp như vậy số lượng cao tài nguyên quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói hầu như không cần trả giá cao gì, vẻn vẹn cần một chút thời gian mà thôi. Hiện tại toàn lực đột phá luyện khí 4 tầng. Diệp Phàm đem luyện đan thất đơn giản thanh lý một phen, sau đó lấy ra một bầu 500 niên đại tam dương ngọc lộ, uống xong non nửa ấm về sau, liền bắt đầu luyện hóa linh tiểu bên trong linh lực. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Diệp Phàm trong cơ thể pháp lực biến đến càng ngày càng thâm hậu. Lại một tháng trôi qua, Diệp Phàm trong cơ thể pháp lực rốt cuộc đạt tới luyện khí 4 tầng đỉnh phong, chỉ cần đánh vỡ trong cơ thể cản trở, liền có thể lên cấp. Hắn từ hệ thống không gian lấy ra một bầu ngàn năm phân tam dương ngọc lộ, chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá luyện khí 4 tầng. Diệp Phàm hướng đổ vô miệng 2 cái ngàn năm linh dược, trong cơ thể kinh mạch nhất thời bị một cỗ khổng lồ linh lực trùng kích được kém chút nữa phá tan tới. May mà, hắn dù sao tu luyện Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết, thân thể tố chất viễn siêu cùng giai tu sĩ. Bất quá Diệp Phàm cũng không dám thờ ơ, vội vã bắt đầu đả tọa, toàn lực luyện hóa ở trong thân thể năng lượng khổng lồ. Một canh giờ về sau, theo anh một tiếng, luyện khí 4 tầng cản trở rốt cuộc đột phá. Diệp Phàm cảm giác trong cơ thể pháp lực chí ít gia tăng rồi gấp đôi, thực lực có một loại đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Hắn rốt cuộc tấn cấp, trở thành luyện khí 5 tầng tu sĩ. Chương 51, linh dược bị trộm cái gì? Giá Hồ Lĩnh ném 2 cây tử hữu cỏ. Ly khai Bách Luyện Cốc về sau, Diệp Phàm mới trở lại Giá Hồ Lĩnh, liền từ thần tình hoảng loạn Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nơi đó biết được cái này tin tức xấu. Đúng vậy, Diệp sư đệ, sáng sớm hôm nay, chúng ta kiểm tra linh điển thời điểm mới phát hiện, 2 cây 100 năm tử hữu cỏ không cánh mà bay. Lưu Kiệt vẻ mặt cầu xin nói rằng, một bên, Lâm Nghĩa đồng dạng cũng là như cha mẹ chết, xem hai người thật tỉnh, ngược lại không giống biển thủ bộ dạng. Hơn nữa, tử u cỏ lại không phải là cái gì chân quý linh dược, 100 năm tử u cỏ, tối đa cũng chỉ đáng giá cái 20 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Hai người coi như muốn trộm, cũng không trở thành cầm tử u cỏ hạ thủ. Trộm đạo linh dược, chịu tội nhưng là không nhỏ. Người nào to gan như vậy dám làm như vậy? Diệp Phàm có chút đau đầu, may mắn hắn mới vừa trở về, chuyện này trách nhiệm không phải ở trên người hắn. Hai vị sư minh, các người hướng vương sư thúc bẩm báo sao? Còn không có. Chúng ta bây giờ không có một chút manh mối, làm sao hướng vương sư thúc bẩm báo? Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt có chút nóng nảy. Một ngày tông môn chấp sự đường bắt đầu truy tra chuyện này, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi trộm linh dược hiểm nghi. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một đống chuyện phiền toái. Đi, chúng ta đến trong linh điền đi xem. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, đột nhiên đứng dậy, hướng linh điền đi tới. Đúng đúng, chúng ta lại cẩn thận tìm xem có thể hay không tìm được manh mối gì. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt tỉnh táo một ít. Ba người lần nữa đi tới trong linh điền, cẩn thận tìm tòi một phen. Cái này không giống người vết chân à? Một phen kiểm tra tới, ba người rốt cuộc phát hiện mấy cái không rõ vết chân, giống lang hoặc là cùng với tương tự thú loại lưu lại dưới chân ấn. Chỉ thấy linh điền một góc để lại một loạt cực kỳ khả nghi vết chân, biểu hiện ra một loại gấp gáp hoa mai hình dáng. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, đối với Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nói, hiện tại xem ra cái này 2 cây tử u cỏ vô cùng có khả năng bị cái kia vị đệ tử linh sùng cho trộm đi. Hơn phân nửa là Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nhãn thần sáng lên, khẳng định Diệp Phàm suy đoán. Nói như vậy, các ngươi tốt nhất vẫn là đem chuyện này hướng vương sư thúc hồi báo một chút a. Ân. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách đem Vương Đại tìm tới. Xem ra suy đoán của các ngươi không có sai. Ở tại giải chuyện từ đầu đến cuối về sau, Vương Đại trên mặt hiện ra vẻ mặt giận dữ. Đây là vị nào đệ tử thật không ngờ gan to bằng trời, giúp đúng linh sủng đến giá hồ linh ăn cắp linh dược. Ta sẽ nhường chấp sự đường đệ tử truy xét tới cùng. Bất quá, ba người các ngươi đoạn thời gian gần nhất tốt nhất thay phiên trông coi linh điện, nếu như có thể bắt được con kia trộm thuốc linh sủng, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Trước khi rời đi, Vương Đại lần nữa dặn, Diệp Phàm ba người tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Diệp sư đệ, vậy dạng này à, ngươi phụ trách ban ngày thủ hộ linh ruộng nhiệm vụ, hai người chúng ta liền phụ trách buổi tối. Lâm Nghĩa có chút ngượng ngùng,
dù sao việc này ra ở trên tay bọn họ.
Tốt. Diệp Phàm cũng có chút bận tâm con kia linh sủng về sau còn có thể qua đây trộm linh dược, lần này vừa lúc thừa này cơ hội tốt, đem trộm thuốc linh sủng bắt lại, sở dĩ đáp ứng Lâm Nghĩa thỉnh cầu. Không lâu về sau, chấp sự đường vài tên đệ tử đi tới giã hồ lĩnh. Cầm đầu đệ tử chấp sự tên gọi là Đặng Sở Hằng, luyện khí 11 tầng tu vi. Hai gã khác đệ tử chấp sự Trình Lập, Dư Dương, đều là luyện khí 10 tầng tu vi. Ba người đều là ngoại môn đệ tử, nên cũng không dám vô cùng hà khắc. Đang hỏi rõ ràng chuyện ngọn nguồn về sau, ba người đồng dạng đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía đệ tử trong môn linh sủng mặt trên. Bất quá, bọn họ đối với ở tại phụ cận ngoại môn đệ tử tiến hành rồi một phen tra rõ phía sau, cũng là không thu hoạch được gì. Căn bản cũng không có cái kia vị đệ tử ngoại môn linh sủng, kỳ cước gấn có thể cùng giã hồ lĩnh lưu lại khả nghi vết chân đối được. Mà giã hồ lĩnh nơi đây, Diệp Phàm cùng Lâm Nghĩa, Lưu Kiệt chia làm hai tổ, ngày đêm ngồi thủ giã hồ lĩnh linh điển, đồng dạng cũng là không có bất kỳ phát hiện nào. Việc này cuối cùng chỉ có thể không được chi, ở Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt bồi thường hai cây tử u có tổn thất về sau, chấp sự đường liền trực tiếp qua loa kết án. Diệp sư đệ, ngươi cẩn thận một chút, đợi phong thanh đi qua về sau, con kia ghê tởm linh sủng rất có thể sẽ còn trở lại. Thời gian 3 tháng đã qua, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt thu thập đồ đạc của mình, chuẩn bị ly khai.
Ân, ta biết.
Diệp Phàm gật đầu, nhìn theo hai người ly khai. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Phàm lên tinh thần, lúc nào cũng nhìn thẳng trong cốc linh điện. Bất quá ở kiên trì một đoạn thời gian, linh dược lại không có lần nữa bị trộm dưới tình huống, hắn cũng liền chậm rãi thư giãn xuống. Có lẽ là vô tâm lỡ lời, cái kia vị nuôi dưỡng linh sủng đệ tử đã ý thức được sai lầm, ước thúc linh sủng của mình không lại đi ra ăn trộm. Diệp Phàm nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu đi ra. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội, cũng đi mua một chỉ linh sủng tới nuôi. Chí ít có thể lấy làm cho linh sủng hỗ trợ chăm sóc dược viên, có thể tiết kiệm dưới chính mình không ít thời gian. Chờ thêm vài ngày, đi Thanh Dương phường thị cùng Tiên Dương thành tìm Khúc Cảnh Dương, đồ bằng bọn họ, lại đi xem có hay không thích hợp linh sủng bán ra a. Diệp Phàm mới hạ quyết tâm, còn chưa tới tính ra cửa, linh điền liền lại một lần nữa đã xảy ra chuyện. Lần này vứt là hai cây 200 năm phân long bán cỏ, so với lần trước bị trộm đi tử u cỏ cần phải chân quý nhiều lắm. Mấu chốt là, ghê tởm này trộm linh thảo tặc vì lấy đi cái này hai cây long bán cỏ, còn đem bên cạnh cách đó không xa vài quặng âm ngưng cỏ làm hỏng. Có thể nói tổn thất nặng nề. Buồn cười, tuy là Diệp Phàm giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng có chút tức giận. Nhất định phải bắt lại cái này trộm linh dược tiểu tặc. Diệp Phàm hạ quyết tâm, bắt đầu suy tư bắt tặc sách lược. Chương 52, linh dược câu hồ ly hử. Thoáng tỉnh táo lại về sau, Diệp Phàm ở linh điền một cái góc tìm được rồi mấy cây phấn lông màu đỏ. Quả nhiên là một cái thiếu đạo đức đệ tử linh sủng làm ra. Cái này bộ lông nhìn một cái chính là nào đó thú loại lông, có thể là một đầu màu đỏ linh thú. Như là đã xác định là linh thú sở trộm, vậy liền nghĩ cách bắt, sau đó sẽ bắt được linh thú sau lưng chủ nhân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào thiếu đạo đức ra hỏa, thật không ngờ cả gan làm loạn. Diệp Phàm quyết định muốn tra một cái tra ra manh mối, còn như bắt trộm linh dược tiểu tặc biện pháp, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Đó chính là bố trí một cái công trận, trước tiên đem con kia trộm linh dược linh thú cho vây khốn, lại đi bắt. Toàn bộ ban ngày, Diệp Phàm phủ thêm hắc cần sa, lén lút trốn ở linh điền phía trên mở, từ trên cao nhìn xuống tiến hành giám thị. Bất quá, đầu kia trộm linh dược linh thú dường như phi thường giàu hạn, cũng không có ở ban ngày xuất hiện. Khi đêm đến, Diệp Phàm lấy ra trước đây ở Tú Ngọc Các mua bộ kia ngũ hành mê thiên trận, dọc theo linh điền ngoại vi tiến hành bố trí. Ngũ hành mê thiên trận chính là tam phẩm trung giai trận pháp, chính là kết đan sơ kỳ cường giả, cũng không dễ dàng như vậy phá trận. Hắc hắc, bộ này ngũ hành mê thiên trận nhất định có thể đem đầu kia linh sủng cho vây khốn, chỉ cần nó dám đến, để nó có đến mà không có về. Lần đầu tiên bày binh bố trận, Diệp Phàm còn không phải là rất nhuần nhuyễn, tốn chọn 2 phút đồng hồ thời gian mới đem trận pháp bố trí xong. Vì tốt hơn hấp dẫn con kia linh sủng, Diệp Phàm vẫn còn ở trận pháp trung ương vị trí, thả một gốc ngàn năm linh dược. Linh sủng khiếu giác bình thường đều tương đối lợi hại, chỉ cần nó đêm nay dám qua đây, nhất định sẽ bị bội cây này ngàn năm linh dược hấp dẫn, đưa tới chính mình rơi vào trong trận. Đêm đó, không có gì cả phát sinh. Thật là rào hòa xuất sinh. Hôm sau sớm, Diệp Phàm đi tới linh điền bên ngoài kiểm tra trận pháp. Kết quả phát hiện ngũ hành mê thiên trận không có bất kỳ bị xúc động dấu hiệu. Đầu kia trộm linh dược linh sủng tối hôm qua hiển nhiên cũng không đến. Diệp Phàm cũng không có cảm thấy nhục chí, hắn không thiếu khuyết kiên trì, tin tưởng chính mình nhất định có thể bắt được đầu sò gây nên. Phía sau một đoạn thời gian, Diệp Phàm ban ngày phụ thêm hắc cận xa ở bên bờ ngồi thủ, buổi tối thì bố trí ngũ hành mê thiên trận yên tĩnh chờ đầu kia linh sủng tự chui đầu vào lưới. Ba ngày đi qua rất nhanh. Đến rồi ngày thứ tư buổi tối, Diệp Phàm bố trí ở trong linh điền trận pháp rốt cuộc truyền ra động tĩnh. Chụp được, là một chỉ hồ ly. Thành tựu ngũ hành mê thiên trận bảy binh bố trận giả, Diệp Phàm đối với trận pháp tình huống bên trong rõ như lòng bàn tay. Làm cho hắn có chút kinh ngạc là, đến đây ăn cắp linh dược, dĩ nhiên là một đầu hình thể kiểu tiểu mini cáo nhỏ. Gì, đầu này linh sủng thoạt nhìn lên cũng không phải là cái loại này am hiểu chiến đấu linh thú, chẳng lẽ chủ nhân của nó là một vị nữ tu? Diệp Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn không có xuất môn kiểm tra, mà là tiếp tục đợi ở trong phòng, muốn nhìn một chút cái kia con cáo nhỏ chủ nhân có thể xuất hiện hay không. Thế nhưng mãi cho đến buổi sáng, tiểu hồ ly chủ nhân đều chưa từng xuất hiện. Kỳ quái, linh sủng bị bắt, chủ nhân sẽ phải có cảm ứng, đối phương vì sao án binh bất động? Mang theo nghi hoặc, Diệp Phàm đẩy ra nhà đại môn, trực tiếp đi tới linh điền ngoại vi. Vì để ngừa một phần bạn, Diệp Phàm đem hổ hình khôi lỗi phóng ra, khiến nó tiến nhập ngũ hành mê tiên trận đi bắt đầu kêu màu đỏ tiểu hồ ly. Chủ nhân của ngươi hay? Mấy phút về sau, Diệp Phàm cùng một đầu màu hồng mini cáo nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ,
trong lòng quả thực có một vạn đầu thảo nê mã đập lên. Đầu này tiểu hồng hồ ly chỉ lớn bằng bàn tay, bề ngoài rất manh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Phàm quả thực không cách nào tưởng tượng, như thế một đầu manh manh tiểu hồ ly sẽ là trộm cướp linh dược đầu sỏ gây nên. Đây rốt cuộc là của người nào linh sủng? Diệp Phàm ở trước nhà bước đi thong thả khởi bước tới, nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào đầu này ăn vụng linh dược tiểu hồng hồ ly. Có muốn hay không đem cái này tiểu gia hỏa giao cho chấp sự đường? Không được, chấp sự đường đám kia lãnh huyết đệ tử chấp pháp nhất định sẽ đem nó cho xử tử. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí từ hổ hình khôi lỗi trong tay đem tiểu hồng hồ ly cho ôm lấy. Tiểu gia hỏa, ngươi dẫn ta đi tìm chủ nhân của ngươi có được hay không? Tiểu hồ ly mở to một đôi ảo não đôi mắt nhỏ, trên mặt lại xuất hiện một tia nhân tính hóa ủy khuất biểu tình. Cái gì? Chủ nhân của ngươi ra cửa? Trước khi ra cửa không cho ngươi lưu khẩu phần lương thực. Tiểu hồ ly quả nhiên linh tính mười phần, dĩ nhiên cho Diệp Phàm truyền đến mấy đạo yêu đất thần niệm. Chủ nhân của ngươi thực sự là không đáng tin cậy a. Đây không phải là hành hạ linh sủng sao? Khó trách ngươi dáng dấp gầy như vậy tiểu, nguyên lai là đói. Diệp Phàm nhìn lấy manh manh tiểu hồ ly, nhịn không được đau lòng đứng lên. Vì vậy, vài quả mới mẻ trăm năm linh dược, còn có mấy viên thơm dịu tràn ra bốn phía linh quả xuất hiện ở tiểu hồ ly trước mặt. Ăn đi, không đủ ta chỗ này còn có. Diệp Phàm một bên nuốt hồ ly, vừa nhìn tiểu hồng hồ ly nồng nhiệt ăn linh dược, linh quả. Cuối cùng linh dược còn lại một gốc, linh quả cũng còn lại hai quả. Tiểu hồ ly vươn màu hồng đầu lưỡi, liếm một cái Diệp Phàm bàn tay, xem như là tiêu ký rồi lãnh địa. Sau đó, nó liền đem nho nhỏ đầu vùi vào Diệp Phàm trong lòng, chuẩn bị đem nơi đây coi như nó ngủ ổ nhỏ. Ai, thật đáng thương. Ngươi đây là than thượng một cái bao nhiêu không đáng tin cậy chủ nhân. Diệp Phàm lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu hồng hồ ly ôm đến trong phòng, từ trong túi đựng đồ tìm ra một trương nhu mềm da thú, cho nó lũy một cái thư thích ổ nhỏ, làm cho tiểu hồ ly nằm ở bên trong ngủ. Đem tiểu hồ ly sắp xếp cẩn thận về sau, Diệp Phàm một lần nữa trở lại trong linh điền, đem bố trí ở chỗ này ngũ hành mê thiên trận thu hồi. Bị tiểu hồ ly ăn bụng cùng hư hại vài quặng linh dược, cũng bị Diệp Phàm từ hệ thống linh điền chọn vài quặng giống tương đồng, niên đại tương đối linh dược tiến hành rồi gieo. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm lại đem linh điền trước sau dò xét một lần, chưa phát hiện nữa không thích hợp. Vì vậy, hắn bắt đầu thông thường công tác, trừ bỏ trong linh điền cỏ dại, kiểm tra vài quặng trọng yếu linh dược sinh trưởng tình trạng, sử dụng linh vũ thuật cho linh dược tưới nước chờ các loại. Gì, phệ linh tuyến rốt cuộc lên cấp sao? Diệp Phàm làm xong trong linh điền sự tình, mới trở lại gian nhà trước mặt đất trống, liền nhận thấy được hệ thống bên trong không gian dị thường. Tâm niệm chìm vào hệ thống không gian, chỉ thấy 100 con làm thí nghiệm phệ linh kiến đã tỉnh lại. Cái này 100 con phệ linh kiến ở đoạn thời gian trước nuôi đại lượng yêu thú thịt về sau, có một ngày đột nhiên tập thể kết thúc kén, đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Sáng sớm hôm nay những thứ này phệ linh kiến rốt cuộc tỉnh lại, phá kén lên cấp. Chương 53, liệp yêu kế hoạch nhất giai linh trùng. Căn cứ vạn trùng bảo điển bên trong miêu tả, Diệp Phàm đã có thể xác nhận, cái này 100 con vệ linh kiến thực sự tấn cấp trở thành một giai linh trùng. Tấn cấp sau vệ linh kiến giải ra một đôi màu nâu sáng cánh, nói cách khác, bọn họ có thể bay được rồi. Khổ người cũng lớn thêm không ít, hầu như tương đương với còn không có tấn cấp vệ linh kiến khổ người gấp 2, đại thể tương đương với một chỉ thông thường điển biên cậu cao thấp. Bề ngoài của bọn nó biến đến càng thêm dữ tợn, khí tức trên người biến đến càng thêm hung hãn. Nếu như trăm bạn chỉ vệ linh kiến toàn bộ lên lẹ và thành nhất giai linh trùng, coi như là trúc cơ yêu thú, hoặc là thông thường trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ cũng không chịu nổi a. Diệp Phàm trong lòng mỹ tư tư nghĩ lấy, đồng thời cũng có chút đau đầu, nhiều như vậy phệ linh kiến, muốn toàn bộ lên lẹ và thành nhất giai linh trùng, cần yêu thú thịt thực sự nhiều lắm. Dù cho lấy tiên xương thành quy mô, chỉ sợ cũng cung ứng không được. Nếu như có thể làm cho chính bọn chúng đi săn bán, có lẽ có thể giảm bớt hơn phân nửa tiêu hao. Diệp Phàm bắt đầu suy tư cái biện pháp này khả thi. Chờ thêm 2 ngày nhìn thấy đồ bằng bọn họ thời điểm, hiểu rõ hơn chút nữa a. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, tạm thời không nghĩ nữa vấn đề này. Đúng rồi, không biết Hà Khôn bọn họ trở về chưa? Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới Hà Khôn bọn họ cái kia tạm thời liệp yêu đội, tính toán thời gian, hẳn là sớm trở về. Cái gia hỏa này sẽ không gặp phải chuyện gì chứ? Diệp Phàm trong lòng có chút bận tâm, liền ra khỏi giã hồ lĩnh, ngự kiếm đi trước Vọng Nguyệt Cốc. Hà sư minh, Diệp sư đệ. Ở Vọng Nguyệt Cốc bên trong, Diệp Phàm gặp phải đang ở dưỡng thương Hà Khôn. Hà sư minh, thương thế của ngươi không có sao chứ? Diệp Phàm thấy Hà Khôn khí tức tựa hồ có hơi bề bại, không khỏi lo lắng. Bị thương nhẹ, vẫn còn may không phải là vết thương chí mệnh, tính dưỡng một đoạn thời gian hẳn là có thể khôi phục lại. Hà Khôn cười khổ. Các ngươi đi mấy người, tại sao sẽ bị thương? Chúng ta một đội này tổng cộng 5 vị sư huynh đệ, đại gia bất đồng trình độ đều bị tổn thương, còn tốt thương thế cũng không tính là quá nghiêm trọng. Các ngươi sẽ không thâm nhập Thanh Mang Sơn bên trong chứ? Không có, chúng ta liền tại ngoại vi du đãng, nhưng có lúc một lần gặp phải vài đầu yêu thú, dù cho chỉ là đê giai yêu thú, cũng có thể đối với chúng ta tạo thành nhất định uy hiếp. Nguyên lai liệp yêu nguy hiểm như vậy. Diệp Phàm trong bụng căng thẳng. Chúng ta vẫn là thiếu kinh nghiệm, có người nói nghề nghiệp liệp yêu đội tự có một bộ liệp yêu nước chảy, không giống chúng ta, căn bản là một đám mỗ hợp chi chúng. Hà Khôn lắc đầu cười khổ. Thu hoạch như thế nào? Đê giai yêu thú vốn là không phải đáng giá mấy đồng tiền, chúng ta 5 người ở Thanh Mang Sơn ngoại vi chuyển 1 tháng, mỗi cá nhân cuối cùng phân đến linh thạch cũng bất quá mấy trăm miếng mà thôi, khấu trừ trên đường tiêu hao hết linh phủ, mỗi cá nhân có thể kiếm được 100 miếng hạ phẩm linh thạch cũng là không tệ rồi. Hà Khôn mang trên mặt mệt mỏi thân sắc, trạng thái tinh thần rõ ràng không phải rất tốt. Xem ra vẫn là những thứ kia cao giai tu sĩ phải kiếm tiền tương đối dễ dàng. Nhớ tới thiên cơ các cuộc đấu giá kia biết, Diệp Phàm nhịn không được khe khẽ thở dài. Đúng vậy. Hà Khôn trưởng ra khỏi một khẩu khí, có chút thất thần nhìn về phía trước, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Phàm nhìn hắn trạng thái tinh thần khó coi, an ủi vài câu liền đứng dậy cáo tử. Xem ra Liệp Yêu kế hoạch còn là muốn cẩn thận một điểm, được chế định một cái so sánh thích đáng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ tài nguyên mới được. Trở lại Giá Hồ lĩnh về sau, Diệp Phàm trầm ngâm hồi lâu, bắt đầu suy nghĩ một ít vấn đề chi tiết. Hai ngày sau, Diệp Phàm đem Giá Hồ lĩnh phòng hộ trận pháp mở ra, sau đó mang theo tiểu hồ ly ra cửa. Thanh Dương Phường thị. Diệp Phàm dùng thiên huyễn mặt nạ cải biến vẻ bề ngoài, cải trang thành một vị lão giả mặt đầy nếp nhăn, ở duyệt duyên khách sạn cùng Khúc Cảnh Dương, Khúc Nhược Vũ huynh muội thấy. "Công tử." "Diệp công tử." "Khúc huynh, Nhược Vũ cô nương." Lẫn nhau chào hỏi về sau, Khúc Cảnh Dương không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra trên người túi trữ vật, đưa cho Diệp Phàm. "Công tử, đây là mấy tháng trước giấy tính tiền, linh dược khoảng chừng bán ra bảy thành, tổng cộng thu được 684,000360 miếng hạ phẩm linh thạch." "Không sai." Diệp Phàm đơn giản kiểm tra một cái, không có phát hiện quá lớn xuất nhập. "Có hay không bị người để mắt tới?" "Tạm thời không có phát hiện. Ta và muội muội mỗi lần xuất thủ trước đều dùng mặt nạ pháp khí cải biến dung mạo, hơn nữa chúng ta mỗi lần xuất thủ linh dược không nhiều lắm, cũng sẽ không quá làm người khác chú ý." Khúc Cảnh Dương phi thường khẳng định nói ra. "Vậy là tốt rồi." Diệp Phàm thỏa mãn gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, "Thanh Dương Phường thị bên trong có hay không động phủ bán ra hoặc là cho thuê, giá cả bao nhiêu?" "Có, trong phường thị động phủ giá cả ở 20 vạn đến 60 vạn không đợi, còn như cho thuê động phủ, mỗi tháng tiền thuê đại thể ở 500 đến 1000 hạ phẩm linh thạch trên dưới ba động. Nơi này động phủ bán ra giá cả ngược lại là so với Thiên Xương thành phải tiện nghi nhiều lắm." Diệp Phàm mỉm cười, từ Khúc Cảnh Dương cho hắn bên trong túi đựng đồ lấy ra một nửa linh thạch, chứa ở khác một cái bên trong túi đựng đồ. "Khúc Minh, lấy danh nghĩa của ngươi, ở trong phường thị mua một cái độc phủ, mặt khác, các ngươi lại đi mua một bộ không sai biệt lắm phòng hộ trận pháp. Trừ những thứ này ra, các ngươi lại mua sắm một ít công kích, phòng ngự cùng với bỏ chạy các loại linh phủ, làm dùng để phòng thân. Còn lại linh thạch, liền thành tựu các ngươi khoảng thời gian này thù lao." Diệp Phàm đem chứa 34 vạn hạ phẩm linh thạch túi chứa vật nhét vào Khúc Cảnh Dương trên tay. "Công tử, cái này quá nhiều." Khúc Cảnh Dương khiếp sợ, có chút không dám tiếp được nhiều như vậy linh thạch. "Không nhiều lắm, mua sắm một cái động phủ liền muốn tiêu hao hết đại bộ phận linh thạch, chỉ sợ các ngươi còn muốn chịu thiệt một chút, lần sau lại bổ nhiều một chút cho các ngươi à." "Vậy được, ta và Nhược Vũ liền mặt dày nhận." Khúc Cảnh Dương có chút kích động. Dù sao ở phường thị mua sắm mua lại động phủ, về sau chủ yếu vẫn là huynh muội bọn họ tới ở. "Đúng rồi, Khúc huynh, Thanh Dương phường thị nơi đây có hay không yêu thú thịt bán ra?" "Yêu thú thì có, thế nhưng không nhiều lắm." "Quên đi." Diệp Phàm do dự một chút, mở miệng lần nữa, "Khúc huynh, ngươi chuẩn bị một chút, khả năng mấy ngày nữa cần theo ta đến Bích Lạc Sơn mạch đi một chuyến." "Bích Lạc Sơn mạch?" "Hành, đến lúc đó công tử cho ta biết một tiếng là được rồi." Khúc Cảnh Dương miệng đầy đáp ứng. "Ân, vậy trước tiên cái này dạng." Diệp Phàm đem tiếp theo giai đoạn bán ra linh dược chứa bên trong túi đựng đồ, giao cho Khúc Cảnh Dương, sau đó rồi rời đi Thanh Dương phường thị. "Diệp công tử thật đúng là một cái làm đại sự đoán a." Khúc Nhược U nhìn lấy Diệp Phàm rời đi bối ảnh, trong mắt nổi lên quang thải. "Đúng vậy, công tử có thể không là người bình thường. Bất quá muội muội, chúng ta hay là trước đi xem trong phường thị có hay không đợi bán động phủ a." Khúc Cảnh Dương cười ha ha một tiếng. Chương 54, trúc cơ đan phương tới tay không đến 2 canh giờ, Diệp Phàm lại một lần nữa đi tới Thiên Xương thành. Hắn khôi phục lần trước ở Thiên Xương thành sử dụng qua tướng mạo, vào thành về sau, tìm được trước Trần Bách Quan. Trần Bách Quan đã khôi phục dĩ vãng sinh hoạt, lại đang bên đường trong gian hàng bận rộn. "Công tử." Nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên đến, Trần Bá Quan vừa mừng vừa sợ. "Mộng ảnh rất tốt, ngươi không cần lo lắng." Diệp Phàm đạm nhiên mở miệng. "Ồ, bệnh của nàng tốt lắm." Trần Bách Quan mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. "Không có gì đáng ngại, thế nhưng cần lâu dài trị liệu, sở dĩ tạm thời vẫn không thể để cho nàng trở về." Diệp Phàm mặc dù không biết Trần Mộng Ảnh hiện tại đến tận đấy thế nào, nhưng đại thể có thể đoán ra, tu luyện của nàng tư chất sợ rằng không tầm thường, bằng không Lạc trưởng môn cũng không khả năng cho hắn như thế phần thưởng phong phú. "Cái kia, chúng ta có thể đi nhìn nàng một cái sao?" "Cái này, ta được hỏi một chút trong cửa trưởng bối." "Tốt lắm, làm phiền công tử." Trần Bách Quan cảm kích hướng Diệp Phàm bái một cái. "Ân, được rồi, nhà ngươi Mộng Ảnh chuyện chữa bệnh, ngươi tốt nhất không nên nói với người khác, không phải vậy có thể sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm." "Hiểu được, hiểu được, ta sẽ không nói lung tung." "Hành, ta đi đây." Công tử đi thong thả. Ly khai Trần Bách Quan quầy hàng, Diệp Phàm trực tiếp đi tới Đồ Bằng mấy người ở động phủ. "Công tử." Đồ Bằng phu phụ cùng Triệu Lỗi đạt được Diệp Phàm đưa tin, đã sớm chờ đợi lâu ngày, ba người vội vã đem Diệp Phàm lên vào trong động phủ. "Chủ, chủ nhân." Động phủ đại sảnh trong góc, Phạm Kiếm túi đầu không lưng về phía Diệp Phàm hành lễ. "Hắn như thế nào đây?" Diệp Phàm nhìn Đồ Bằng liếc mắt. "Ha ha, cái gia hỏa này bị ta hạ cấm chế, sinh tử thao ở trên tay ta, còn có thể lật xảy ra sóng gió gì hay sao?" "Ân, Phạm Kiếm à, ngươi tốt nhất công tác, nếu như biểu hiện tốt, có lẽ có một ngày ta có thể suy nghĩ cho ngươi tự do, hiểu chưa?" Diệp Phàm nhãn ngầm thâm ý nhìn Phạm Kiếm liếc mắt, cho cái gia hỏa này một tia hy vọng, miễn cho hắn vỏ đã mẹ lại sức, không phải làm việc cho giỏi. Quả nhiên, Diệp Phàm lời này vừa ra, Phạm Kiếm ánh mắt liền sáng lên. "Chủ nhân, nhỏ minh bạch, tiểu nhân nhất định hảo hảo làm việc cho công tử, đi qua lửa nước sẽ không tiếc." "Ân, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện, thậm chí chút cơ cũng không nói chơi." Diệp Phàm nhìn lấy Phạm Kiếm nói rằng, "Đa tạ chủ nhân, tiểu nhân nhất định nỗ lực làm việc, đem chủ nhân giao phó mỗi một việc làm được thỏa thỏa thiết thiết." Phạm Kiếm một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng. "Hành, ngươi trước bảo vệ động phủ đại môn, không nên để cho bất kỳ người nào vào." "Đúng, đúng." Nói xong, Phạm Kiếm liền tự giác đi tới động phủ trước cửa, đứng nghiêm, giống một môn thần giống nhau. "Công tử, đây là ngươi giao phó trúc cơ đan đan phương, tốn giá không nhỏ bắt được. Luyện chế trúc cơ đan linh dược hạt giống, cũng toàn bộ thu gom đủ. Bất quá, luyện linh đan đan phương còn không có khuôn mặt." Tiến nhập động phủ một cái phòng về sau, bốn người mới ngồi xuống, tòa hạ, Triệu Lỗi liền lấy ra một cái tiểu túi chứa vật, cho Diệp Phạm một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. "Cái này luyện linh đan đan phương dĩ nhiên so với trúc cơ đan còn khó hơn thu hoạch. Công tử có chỗ không biết, trúc cơ đan đan phương cũng không phải chỉ có một loại, có ít nhất hơn 10 chủng nhiều, sở dĩ lấy được độ khó kỳ thực cũng không tính quá lớn, mà luyện linh đan đan phương trên thị trường truyền lưu, tự hồ chỉ có 2-3 chủng mà thôi." "Nguyên lai là cái này dạng, luyện linh đan đan phương ngược lại cũng không cần vô cùng sốt ruột, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm tìm đi." Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. "Công tử, ta minh bạch." Triệu Lôi gật đầu. "Công tử, đây là hai vợ chồng chúng ta trong khoảng thời gian này thu mua yêu thú thịt, tổng cộng 30 triệu cân." Đồ Bằng lấy ra một cái cực lớn dung lượng túi trữ vật, đưa cho Diệp Phàm. 30 triệu cân. Cái kia không sai rồi. Diệp Phàm tiếp nhận túi trữ vật, đem bên trong chồng chất thành sơn linh thú thịt toàn bộ chuyển rời đến chính mình hệ thống bên trong không gian. "Công tử, đây là đoạn thời gian trước chúng ta mấy người cùng bán ra linh dược giấy tính tiền." Triệu Lỗi lần nữa lấy ra một cái túi trữ vật, cùng với một bản thật dày sổ sách, hướng Diệp Phàm cặn kẽ nói rõ khoảng thời gian này thành quả. "T, toàn bộ bán xong." Thiên Xương thành quy mô viễn siêu Thanh Dương phường thị, sở dĩ lần trước Diệp Phàm cho Đồ Bằng đám người lưu lại số lượng linh dược cũng là cực kỳ kinh người. Không gì hơn cái này số lượng cao linh dược, dĩ nhiên đã toàn bộ bán ra, tổng cộng thu được hạ phẩm linh thạch hơn 1000 vạn. Khấu trừ thu mua yêu thú thịt cùng với Đồ Bằng mua mấy cái đại túi đựng đồ phí dụng, cũng còn dư lại 500 thừa vạn hạ phẩm linh thạch. "Rất tốt, các ngươi trong khoảng thời gian này hẳn không có bị người để mắt tới chứ?" Diệp Phàm có chút không yên lòng hỏi một câu. "Hẳn không có." Đồ Bằng mấy người nhìn nhau, "Chúng ta vẫn vô cùng cẩn thận, hơn nữa mỗi lần xuất môn đều là bất đồng hóa trang, đồng thời chí ít an bài một cái người ở phía sau quan sát. Hiện nay chúng ta chu vi tạm thời không có phát hiện người khả nghi." "Ừ, như vậy đi, mỗi người các ngươi, bao quát Phạm Cường, đều đi mua sắm một cái pháp khí mặt nạ, về sau xuất môn làm việc đều cải biến mình một chút tướng mạo, ngoài ra ngươi nhóm lại tìm cách mua sắm một nhóm bảo toàn cánh mạng linh phù làm dùng để phòng thân." Diệp Phàm từ 500 vạn hạ phẩm linh thạch bên trong lấy ra 50 vạn, chia làm hai phần, đặt ở hai cái bên trong túi đựng đồ, chia ra cho Đồ Bằng cùng Triệu Lỗi. "Công tử, cái này quá nhiều." Đồ Bằng cùng Triệu Lỗi tiếp nhận túi chữ vật, chỉ nhìn thoáng qua liền ngây dại. Hai người tích góp cả đời, đều còn kém rất rất xa bên trong túi đựng đồ linh thạch, thậm chí ngay cả một cái số lẻ cũng không sánh nổi, sở dĩ đều có chút không dám tin tưởng. "Ha ha, đây là các ngươi nên được, không cần từ chối nữa." Diệp Phàm lơ đến khoát khoát tay, đồng thời không quên dặn một câu. "Các ngươi hành sự nhất định phải cẩn thận nữa, ngàn vạn lần chớ để cho mình rơi vào trong lúc nguy hiểm, hiểu chưa?" "Minh bạch rồi, công tử." Đồ Bằng phu phụ cùng Triệu Lỗi kềm chế tâm tình kích động, đồng thời gật đầu. "Đúng rồi, về sau nếu như thuận tiện, các ngươi nghĩ biện pháp giúp ta trao đổi một ít thượng phẩm linh thạch, dù cho tràn giá 2-3 thành thu mua cũng có thể." Trầm ngâm chốc lát về sau, Diệp Phàm lại nói. "Thượng phẩm linh thạch, không thành vấn đề, công tử, bọn ta tận lực nghĩ biện pháp đi thu mua một ít." "Ừ, được rồi, Đồ Minh, Bích Lạc Sơn mạch yêu thú đại thể là tình huống gì?" Diệp Phàm nhìn về phía Đồ Bằng phu phụ. "Bích Lạc Sơn mạch yêu thú, công tử chẳng lẽ là muốn vào núi lực yêu?" Trước đây vẫn không nói gì Giang Giao đột nhiên xen mồm. "Là có ý nghĩ này, ta cần đại lượng yêu thú thịt, chỉ dựa vào ở Thiên Xương thành thu mua còn thiếu rất nhiều a." Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Chương 55, vào núi liệp yêu thì ra là thế. Thế nhưng công tử, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, coi như vào núi có thể liệp sát bao nhiêu yêu thú? Chẳng lẽ công tử muốn số lớn chiêu mộ liệp yêu đội, bang công tử vào núi liệp yêu?" Đồ Bằng phu phụ nhìn nhau, trên mặt cùng lộ ra thần tình nghi hoặc. "Số lớn chiêu mộ liệp yêu đội ngược lại là không cần phải, ta có tốt hơn liệp yêu thủ đoạn, bất quá bây giờ chỉ là chuẩn bị trước thử một chút, tới trước Bích Lạc Sơn mạch bên trong dò xét một phen mới quyết định." Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát nói rằng, "Cái này ngược lại có thể." Đồ Bằng tay lấy ra Bích Lạc Sơn mạch bản đồ, bắt đầu hướng Diệp Phàm giới thiệu trong núi tình huống. "Cái này Bích Lạc Sơn mạch bên trong có hay không tứ giai yêu thú?" Nghe xong Đồ Bằng cùng Giang Giao giới thiệu, Diệp Phàm rũ xuống tầm mắt, suy tư một lát sau đột nhiên hỏi một câu. "Tứ giai yêu thú cũng chính là tương đương với nhân tộc nguyên anh tu sĩ, là chỉ đã đông lại yêu anh, đồng thời linh trí sẽ không chút nào bại bởi nhân tộc cường đại yêu thú. Tứ giai yêu thú nghe nói là có, nhưng có rất ít người nhìn thấy, hơn nữa liệp yêu đội một dạng cũng sẽ không thâm nhập đến địa phương xa như vậy." Đồ Bằng cùng Giang Giao trong lòng cả kinh, hai người đồng thời mở miệng. "Minh bạch rồi." Diệp Phàm tỉ mỉ tính toán một phen, cảm giác mình hiện tại chỉ cần không phải xâm nhập quá sâu Bích Lạc Sơn mạch, cũng không đến nỗi gặp phải nguy hiểm quá lớn. "Đồ Minh, các ngươi chuẩn bị một chút, ba chúng ta thiên hậu xuất phát, đi trước Bích Lạc Sơn mạch." "Là, công tử." Đồ Bằng cùng Giang Giao cùng kêu lên xưng phải. "Công tử, ta có muốn cùng đi hay không?" Triệu Lỗi có chút hơi khó, hắn tu vi quá thấp, vào núi không giúp được gì, đến lúc đó ngược lại còn có thể liên lụy người khác. "Lao Triệu ngươi cũng đừng đi." Diệp Phàm khoát khoát tay, đứng dậy chuẩn bị ly khai. "Tốt, công tử." Triệu Lỗi trong bụng bùng lòng. "Ta đây liền đi trước." Đem tiếp theo giai đoạn chuẩn bị bán ra linh dược giao cho Đồ Bằng cùng Triệu Lỗi về sau, Diệp Phàm ra khỏi phòng, đến rồi động phủ trước cửa lúc, chỉ hơi trầm ngâm bức cho Phạm Kiếm một cái tiểu túi chứa vật. "Hảo hảo phối hợp đại gia công tác, nếu như lập được công, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." "Đa tạ chủ nhân." Phạm Kiếm không nghĩ tới mình cũng có tưởng thưởng, hơn nữa tưởng thưởng còn không ít, lại có 500 hạ phẩm linh thạch, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt về phía Diệp Phàm quỳ xuống dập đầu. Không nghĩ tới, công tử thật không ngờ phóng khoáng. Diệp Phàm sau khi rời đi, Đồ Bằng cùng Triệu Lỗi nhìn nhau, trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tán tu thời gian có bao nhiêu khổ, thành tựu người từng trải, bọn họ nhưng là biết rất rõ. Không nghĩ tới gặp phải quý nhân, thoáng cái liền xoay người. Lão Triệu, đây là chúng ta cả đời cơ duyên lớn nhất, hảo hảo làm việc cho công tử a. Lão Đồ, ngươi nói đúng. Hai người nhìn nhau cười, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Diệp Phàm trở lại Huyền Xương Tông về sau, lập tức liền tìm được Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt. Cái gì? Diệp sư đệ ngươi còn phải đi ra ngoài một chuyến? Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nhìn nhau, đều là mừng thầm trong lòng. Đối với, nếu như hai vị sư minh gần nhất có rảnh rỗi, rồi đến Giá Hồ lĩnh giúp một chút, thời gian vẫn là tạm định 3 tháng, thù lao cùng lần trước giống nhau. Lúc rảnh rỗi lúc rảnh rỗi, Diệp sư đệ ngươi cứ việc làm việc của ngươi tình đi thôi. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi qua. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt kỳ thực mới vừa đều từ chấp sự điện lĩnh tông môn nhiệm vụ, bất quá tông môn nhiệm vụ cũng không phải là không phải không xong có thể, hoàn toàn có thể lấy tiêu tan hoặc chậm lại đi hoàn thành. Huống hồ bọn họ liều sống liều chết đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, chẳng những sẽ có nguy hiểm, hơn nữa lấy được thù lao liền Diệp Phàm cho số lẻ cũng không sánh nổi. Sở dĩ hai người nào có không đáp ứng đạo lý. Hành, vậy đa tạ hai vị sư minh. Ha ha, Diệp sư đệ không cần khách khí. Có việc chỉ để ý tìm chúng ta là được rồi. Lẫn nhau khách khí hàn huyên vài câu, Diệp Phàm liền về tới Giá Hồ lĩnh. Tiểu Hưng à, ta muốn xuất môn một chuyến, lưu lại cho ngươi một ít linh dược, chính ngươi ở chỗ này đợi một thời gian ngắn có được hay không? Giá Hồ lĩnh trước nhà trên đất trống, Diệp Phàm nhìn lấy trong ngực tiểu hồ ly có chút hơi khó nói ra. Xèo xèo. Tiểu hồ ly hệ so sánh mang hoa, dường như cực dáng vẻ không tình nguyện. Ngươi phải cùng ta cùng ra ngoài. Không được à, ta lần này xuất môn nhưng là phải đi theo người đánh nhau, ngươi vẫn như thế tiểu, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Diệp Phàm khuyên căn mãi, tiểu hồ ly chính là không nghe, cần phải theo xuất môn không thể. Được rồi, ngươi muốn theo ta ra ngoài có thể, bất quá phải nghe lời, không thể chạy loạn biết không? Diệp Phàm không yên tâm dặn một phen, thấy tiểu hồ ly gật đầu đáp ứng, lúc này mới trong bụng hơi chịu rộng. 3 ngày sau, Diệp Phàm mang theo tiểu hồ ly ra khỏi tông môn, thẳng đến Thanh Dương phường thị. Khúc Cảnh Dương đã sớm ở phường thị trước cửa chờ đợi. Diệp Phàm đến rồi về sau, hai người lập tức xuất phát, đi tới Thiên Sương thành Bắc môn phụ cận. Hai nhóm người ở địa điểm ước định hội hợp. Công tử, Đồ Bằng phu phụ đã mua pháp khí mặt nạ, thay đổi một bộ dáng vẻ, nếu như không phải thanh âm không thay đổi, Diệp Phàm kém chút không nhận ra được. Khúc Minh, hai vị này là Đồ Bằng, Giang Giao, cũng là theo ta làm việc. Đồ Minh, vị này chính là Khúc Cảnh Dương, trúc cơ tu sĩ, lần này theo chúng ta cùng đi. Diệp Phàm đem thân phận của song phương lẫn nhau làm giới thiệu. Gặp qua Khúc tiền bối, Đồ Bằng phu phụ hơi có chút giật mình, không nghĩ tới Diệp Phàm còn có trúc cơ thủ hạ. Hai vị không cần khách khí. Ta xem các ngươi đã sắp muốn đạt tới luyện khí cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách trúc cơ cũng không xa, chúng ta cũng đều là vì công tử công tác, về sau vẫn là ngang hàng tương giao a. Khúc Cảnh Dương sang sảng cười, vẻ mặt ôn hòa nói với Đồ Bằng. Nếu Khúc Minh đệ nói như vậy, chúng ta đây sẽ không khách khí. Ân, chúng ta cái này liền lên đường đi. Mấy người nhìn Diệp Phàm liếc mắt, Diệp Phàm gật đầu, mang theo ba người hướng Bích Lạc Sơn mạch phương hướng bay đi. Bích Lạc Sơn mạch bên trong, tốt nhất không nên ngự kiếm phi hành, không phải vậy gặp phải phi hành yêu thú sẽ rất phiền toái. Đến rồi Bích Lạc Sơn mạch ngoại vi, Đồ Bằng liền làm cho đám người thu hồi phi kiếm, cũng kiến nghị đại gia đi bộ lên núi. Linh Chu hẳn không có vấn đề chứ? Diệp Phàm lấy ra chính mình phi thiên nhất hảo. Đây là linh khí phi thuyền. Ở Bích Lạc Sơn mạch ngoại vi đại thể là không có chuyện. Đồ Bằng phu phụ nhìn nhau, nói: "Tốt, vậy chúng ta ngồi trước Linh Chu vào núi, tốt nhất thâm nhập một ít, tách ra những thứ kia liệp yêu đội ngũ." Diệp Phàm trầm ngâm nói: "Công tử, như vậy khu vực sợ rằng sẽ xuất hiện không ít trúc cơ yêu thú, chúng ta rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm." Đồ Bằng sắc mặt hơi trắng bệnh, nhanh chóng khuyên một câu. Một bên, Khúc Cảnh Dương chân mày nhảy, cũng là có chút bận tâm dáng vẻ. Trúc cơ yêu thú ngược lại là không có quan hệ, chỉ cần không gặp được kết đan yêu thú, vấn đề không lớn. Ta có một bộ tam giai trung phẩm trận pháp, tên là Ngũ Hành Mê Thiên Trận, đối phó trúc cơ yêu thú sẽ không quá cật lực. Nếu như là cái này dạng ngược lại là có thể. Đồ Bằng yên lòng. Mấy người đơn giản thương nghị một phen về sau, liền gửi phi thiên nhất hảo tiến nhập Bích Lạc Sơn mạch. Chương 56, Bích Thiềm Thú. Công tử, này địa danh vì âm phong cốc, bởi vì quanh năm thổi mạnh một loại có thể đối với thần thức tạo thành ăn mòn âm phong mà có tên. Phi thiên nhất hảo vượt qua Bích Lạc Sơn mạch ngoại vi, thuận lợi đạt đến âm phong cốc. Ăn mòn thần thức quái phong. Xem ra vùng này có gì đó quái lạ a. Diệp Phàm nhìn phía dưới một cái cực kỳ hẹp dài đại hạp cốc, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Có người nói điều này thung lũng dưới đáy có một loại có thể ăn mòn thần thức quán thạch, nhưng bởi thung lũng sâu không thấy đáy, càng hướng xuống thần thức ăn mòn thì càng lợi hại, liền nguyên anh đại tu sĩ cũng không chịu nổi. Sở dĩ rốt cuộc là có phải hay không bởi vì đặc thù khoáng thạch mang tới âm phong, cũng là ai cũng không nói chắc được. Điều này âm phong cốc giống như là một cái đường ranh giới, âm phong cốc ra bên ngoài, xem như là Bích Lạc Sơn mạch ngoại vi, hoạt động yêu thú phần lớn là luyện khí kỳ, chỉ có số ít trúc cơ yêu thú mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở ngoại vi vùng. Thiên Xương thành liệp yêu đội có hơn 90% đều ở vòng ngoài hoạt động, chỉ có số ít thực lực cường đại liệp yêu đội mới có thể vượt qua âm phong cốc, đi trước Bích Lạc Sơn mạch ở chỗ sâu trong liệp yêu. Đồ Bằng phu phụ hướng Diệp Phàm giới thiệu âm phong cốc cùng tình huống phụ cận. Chúng ta đây muốn vượt qua âm phong cốc. Diệp Phàm không có bao nhiêu do dự liền làm ra quyết định. Không lâu, Phi Thiên Nhất Hảo vòng qua âm phong cốc, chậm rãi hướng phía Bích Lạc Sơn mạch ở chỗ sâu trong chạy tới. Công tử, chúng ta trước tiên ở nơi đây dừng lại đi. Lướt qua âm phong cốc trăm dặm về sau, Đồ Bằng liền có chút khẩn trương khuyên Diệp Phàm đừng lại thâm nhập.
vậy trước tiên ở chỗ này lưu vài ngày a.
Diệp Phàm gật đầu, đem phi tiên linh chu đầu ở một chỗ địa thế khá cao trên đỉnh núi. Từ đỉnh núi đi xuống, có thể tinh tường cảm thấy được phía dưới động tĩnh, vừa lúc thích hợp hắn quan sát phệ linh kiến săn bắn tình huống. Cẩn thận. Mấy người mới vừa đi ra linh chu, Khúc Cảnh Dương liền đưa ra cảnh cáo.
Diệp Phàm cùng Đồ Bằng phu phụ gần như cùng lúc đó phát hiện ngoài mấy chục thước, một chỉ cả người màu xanh biếc, con ngé con một dạng lớn nhỏ tiềm loại yêu thú đang mắt hổ đăm đăm nhìn hắn chằm chằm nhóm.
Thế, đây là bích thiềm thú. Hơn nữa còn là trúc cơ sơ kỳ bích thiềm thú. Con thú này cả người là độc, có thể phun ra một loại kịch độc dịch thể dính chi hẳn phải chết.
Đồ Bằng phu phụ lập tức khẩn trương, che chở Diệp Phàm lui về phía sau.
Phiền toái.
Khúc Cảnh Dương cùng bích thiềm thú đối mắt, trong lòng âm thầm kêu khổ.
May mà, Diệp Phàm đúng lúc lấy ra hổ hình khối lỗi, kinh sợ cái này chỉ bích thiềm thú.
Cô.
Bích thiềm thú cảm giác cực kỳ nhạy cảm, biết đầu này hổ hình khôi lỗi không dễ chọc, liền chậm rãi lui lại, dự định nhiều gọi mấy con đồng bạn qua đây, còn đầu mấy cái này xâm phạm lãnh địa khách không mời mà đến.
Không cần phải gấp gáp giết nó, ta trước bảy binh bố trận.
Diệp Phàm lấy ra ngũ hành mê tiên trận trận bàn cùng trận kỳ, tìm được một chỗ thích hợp địa phương, bắt đầu bảy binh bố trận.
Một khắc đồng hồ về sau, ngũ hành mê tiên trận rốt cuộc bố trí xong, theo trận bàn khởi động, một mảnh sương mù mông mông quang ảnh bao trùm chu vi vài dặm phạm vi, tiện đà lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước.
Diệp Phàm đem hổ hình khôi lỗi thu hồi, bắt chuyện Khúc Cảnh Dương tiến vào trong trận.
Có bộ này tam giai trung phẩm trận pháp che chở, bốn người trong bụng an tâm một chút.
Chúng ta vào một đám bích thiềm thú xào huyệt ta.
Đồ Bằng cười khổ.
Chỉ thấy ngoài mấy trăm thước trên đất bằng, tám con bích thiềm thú khí thế hung hăng vọt tới. Trong đó có bốn đầu bích thiềm thú đạt tới trúc cơ cảnh giới, còn lại bích thiềm thú cũng đều là luyện khí hậu kỳ yêu thú. Có ngũ hành mê thiên trận che lấp, bích thiềm thú một nhà tự nhiên là tìm không được Diệp Phàm bọn họ.
Ha ha, một nhà này tử vừa lúc cầm tới làm cái thí nghiệm.
Diệp Phàm cười khẽ, ở Khúc Cảnh Dương ba người ánh mắt khó hiểu chung, hắn đem 100 con đã tấn cấp phệ linh kiến toàn bộ phóng ra.
Linh trùng.
Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ kinh dị, bản năng lui về phía sau mấy bước.
Dù sao, 100 con điển biên cẩu lớn như vậy linh trùng đột nhiên xuất hiện ở bên người, cho dù ai đều muốn dọa cho giật mình.
Ta khắp nơi thu thập yêu thú thịt, chính là vì nuôi những thứ này linh trùng.
Diệp Phàm không tính hướng Khúc Cảnh Dương đám người giấu giếm, trên thực tế cũng giấu không được, trừ phi hắn chính mình một cái người qua đây.
Đây là phệ linh kiến chứ?
Làm sao sẽ đã lớn như vậy?
Chẳng lẽ là biến dị phệ linh kiến?
Giang Dao mắt sắc, một cái liền nhận ra linh trùng thân phận.
Đối với, chính là phệ linh kiến.
Diệp Phàm không cần phải nhiều lời nữa, cho kiến một bọn họ hạ vây công bích thiểm thú chỉ lệnh, đồng thời, hắn khống chế ngũ hành mê thiên trận cho chúng nó nhường ra một cái đường đi ra ngoài.
Kiến vừa đến kiến 100, là Diệp Phàm cho 100 con tấn cấp phệ linh kiến lấy danh hiệu.
Kiến một bọn họ tấn cấp về sau đã là nhất giai linh trùng, ra đời cực kỳ yếu ớt linh trí, có thể tiếp thu một ít tương đối chỉ lệnh đơn giản.
Cô.
Kiến một bọn họ vừa xuất hiện ở bích thiểm thú trước mặt, bích thiểm thú một nhà lập tức liền táo động, giống cảm nhận được tam đại uy hiếp một dạng.
Đại chiến hết sức căng thẳng.
Phệ linh mỗi đại quân ngay từ đầu có chút bối rối. Dù sao là lần đầu tiên tham gia chiến đấu, nhưng lại phải đối mặt vài đầu thực lực cao hơn chúng ra một cái tầng thứ đối thủ.
Bất quá, tấn cấp sau kiến một bọn họ có thể bay, so với bích thiểm thú muốn linh hoạt nhiều lắm, huống chi bọn họ còn chiếm căn cứ số lượng ưu thế.
Ở song phương một trận điên cuồng lẫn nhau công kích sau đó, phệ linh kiến một phương dường như còn chiếm căn cứ nhất định ưu thế.
Bích thiểm thú am hiểu nhất, nhưng thật ra là phong động.
Nhưng lần này bọn họ gặp khắc tinh.
Phệ linh kiến không có gì không thôn phệ đặc điểm, khiến chúng nó tiến hóa ra rất nhiều cường hãn bản lĩnh.
Thì như, thân thể có đủ nhất định có tính kháng độc.
Bích thiềm thú độc trong người dịch căn bản là độc bất tử bọn họ, tối đa khiến chúng nó trong một đoạn thời gian biến đến hỗn loạn, hành động chậm chạp mình không tệ a.
Công tử ngươi những thứ này linh trùng thực lực rất mạnh.
Khúc Cảnh Dương ba người thấy nồng nhiệt.
Diệp Phàm đối với lần này cũng cảm thấy rất hài lòng, bất quá hắn lần này chỉ là muốn biết kiến một bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, cũng không muốn làm cho kiến một bọn họ thụ thương hoặc là tử vong.
Cái này 100 con tấn cấp phệ linh kiến hiện tại nhưng là bảo bối của hắn, tổn thất một chỉ hắn cũng có đau lòng.
Sở dĩ Diệp Phàm đi tới trận pháp sát biên giới, trực tiếp thả ra 1.000 con thông thường phệ linh kiến.
Những thứ này thông thường phệ linh kiến có thể thành vì vật tiêu hao, chết mấy bạn con Diệp Phàm cũng sẽ không quá đau lòng.
Thế, công tử dĩ nhiên nuôi nhiều như vậy linh trùng.
Ở mảnh này không lớn khu vực, thoáng cái xuất hiện rậm rạp chẳng chịt linh trùng, xác thực làm cho Khúc Cảnh Dương ba người có chút tê cả da đầu.
Thông thường phệ linh kiến không thể phi, chỉ hiểu được đấu đá lung tung, không sợ chết tiến công.
Bất quá, bích thiểm thú cũng tương tự không biết bay, ở số lượng khổng lồ phệ linh kiến dưới sự công kích, những thứ này bích thiểm thú rốt cuộc không chống nổi, bắt đầu xuất hiện thương vong.
Tử thương bích thiểm thú lập tức liền thành phệ linh kiến khẩu phần lương thực, rất nhanh thì bị dập dạng, vô cùng giữ tận phệ linh kiến cho gặm ăn không.
Chín hầu như không còn.
Vài đầu luyện khí kỳ bích thiểm thú rất nhanh thì gặp khó, thê lương tiếng kêu rên trung thành vì phệ linh kiến đại quân trong bụng thức ăn.
Mặt khác bốn đầu trúc cơ bích thiểm thú thấy tình thế không ổn, liều mạng hướng xa xa bỏ chạy.
Đáng tiếc, bích thiểm thú tốc độ di động thực sự không vui, không có trốn bao xa lại một lần nữa bị phệ linh kiến đại quân cho đuổi theo quân lấy.
Tình thế đối với bọn nó càng ngày càng bất lợi.
Quả nhiên, không đến một canh giờ, cái này bốn đầu đã trúc cơ bích thiểm thú lần lượt không cam lòng ngã xuống.
Thực sự là thật là đáng sợ.
Chứng kiến những thứ này giữ tận linh trùng từng cái hung ác gặm ăn bích thiểm thú huyết đủ, Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ đều thấy sắc mặt trắng bệnh.
Thật sự là quá huyết tinh, quá tàn nhẫn.
Dù cho bọn họ mấy người đều là trải qua không ít sinh tử trang diện, lúc này trong lòng khó tránh khỏi đều khởi sướng sợ tới.
Chương 57, đây khắp núi đổi linh trùng đại quân.
Ta đánh giá thấp những thứ này tiểu gia hỏa sức chiến đấu a.
Một hồi đại hoạch toàn thắng chiến đấu, làm cho Diệp Phàm ý thức được biến dị phệ linh kiến đáng sợ. Những thứ này tiểu gia hỏa chẳng những hung tàn, hơn nữa thiên sinh hiểu được phối hợp với nhau, phát huy bên mình số lượng ưu thế. Mỗi một đầu phệ linh kiến đều là một cái trời sinh chiến sĩ. Hơn nữa, đi qua chiến đấu mới vừa rồi, Diệp Phàm xác nhận trong lòng một cái phỏng đoán. Đó chính là kiến một bọn họ những thứ này dẫn đầu tấn cấp linh trùng, có thể dẫn dắt số lượng nhất định phổ thông biến dị phệ linh kiến tiến hành chiến đấu, còn như một đầu tấn cấp linh trùng có thể dẫn dắt bao nhiêu con thông thường phệ linh kiến, còn cần đi qua thực chiến, tài năng mới có thể biết được. Đô Minh, vùng này chắc là lấy một nhị giai yêu thú làm chủ chứ? Diệp Phàm xoay người lại, nhìn về phía sắc mặt hơi trắng bệnh Đồ Bằng phu phụ. Giống như công tử, căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, Bích Lạc Sơn mạch tam giai yêu thú sinh hoạt tại sơn mạch chỗ sâu hơn. Vùng này khoảng cách Lâm Phong Cốc không xa, những thứ kia tam giai yêu thú rất ít biết xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có số ít tam giai yêu thú bởi vì những nguyên nhân khác xuất hiện ở Bích Lạc Sơn mạch ngoại vi. Loại này đột phát tính sự kiện 25 vẫn có khả năng xuất hiện. Đồ Bằng căn cứ từ mình nhiều năm liệp yêu trải qua, lòng còn sợ hãi nói ra. Đúng vậy, công tử. Mấy năm trước có một chi cường đại liệp yêu đội, đội trưởng gọi Tường Sa, trúc cơ hậu kỳ cường giả, đội viên cũng tất cả đều là thuần một sắc trúc cơ tu sĩ, tổng cộng 6 người. Bọn họ vượt qua Âm Phong Cốc, nhưng nghe nói cũng không có chạy xa. Đáng tiếc bọn họ một lần kia rất xui xẻo, gặp một đầu ngẫu nhiên đi ngang qua tam giai hậu kỳ đạp vân báo, kết quả một hồi huyết chiến sau đó, chi này liệp yêu đội chỉ đã trở về 2 người, cũng đều bản thân bị trọng thương, không có thể ngao bao lâu liền bỏ mình. Giang Giao xem mồm, nói ra một cái đáng sợ án lệ. Xem ra chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm Phi thường nhận đồng Đồ Bằng phu phụ ý thức nguy cơ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, những lời này không bao giờ quá hạn. Đồ Bằng cùng Giang Giao thấy Diệp Phàm có thể nghe lọt, trong lòng cũng thật là thoải mái. Công tử, ngươi nuôi linh trùng không phải chỉ những thứ này chứ? Khúc Cảnh Dương nhìn cách đó không xa đang khắp nơi bò loạn hơn ngàn con vệ linh kiến, tò mò hỏi một câu. Sát thực không ngừng. Diệp Phàm mỉm cười, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, chuẩn bị bắt đầu đại thiên một hồi. Chơi ạ. Không lâu về sau, Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ nhìn lấy đầy khắp núi đồi hướng phía chân núi lan tràn vệ linh kiến đại quân, trong lòng khó tránh khỏi đều có chút sợ hãi. Chí ít 50 vạn chỉ. Ba người nhìn nhau, khuôn mặt kinh hãi thần sắc. Khổng lồ như thế linh trùng đại quân, coi như là kết đan tu sĩ hoặc là tam giai yêu thú gặp, chỉ sợ cũng muốn chạy trối chết. Không biết sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Diệp Phàm đã đại thể chắc thí ra, khiến một bọn họ có thể lãnh đạo phổ thông vệ linh kiến số lượng, đại thể ở 5000 đầu tả hữu. Sở dĩ, hắn hữu phóng ra hệ thống bên trong không gian một nửa vệ linh kiến, từ kiến một bọn họ dẫn dắt, chia làm 100 cái vệ linh kiến quân đoàn, từ đỉnh núi đi xuống, hướng phía 4 phương 8 hướng quyết tán. Diệp Phàm cho kiến một bọn họ phát mấy cái chỉ lệnh đơn giản, tỉ như phạm vi hoạt động không muốn vượt lên trước 100 dặm, chỉ công kích yêu thú không phải công kích nhân tộc, trừ phi là nhân tộc dẫn đầu động thủ lúc này mới phản kích. Còn như những thứ này chỉ lệnh kiến một bọn họ có thể chấp hành đến loại trình độ gì, Diệp Phàm cũng chỉ có thể mỏi mắt chờ mong. Vạn trùng bảo điện bên trong, có quan hệ phệ linh kiến nội dung đều là thôi diễn. Diệp Phàm hiện tại cũng chỉ có thể mò đá qua sông, trong thực chiến chậm rãi tổng kết ra ngự trùng kinh nghiệm. Khúc Minh, Đồ Minh, Giang Tẩu Tử, kế tiếp chúng ta sợ là phải chờ thêm thời gian mấy ngày, không bằng ngồi xuống cùng uống một ly a. Diệp Phàm cười híp mắt lấy ra 2 ấm 500 niên đại tam dương ngọc lộ mời 3 người uống rượu với nhau. Ha ha, đa tạ công tử. Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ đều uống qua Diệp Phàm chính mình sản xuất tam dương ngọc lộ, nghe vậy lập tức liền bu lại. Diệp Phàm lấy ra mấy cái chén rượu, mở ra một bầu tam dương ngọc lộ đem mấy cái chén rượu đều rót đầy linh hữu. Trên đỉnh núi, nhất thời truyền ra một đạo nồng nặc tử hương. Chi, dấu ở Diệp Phàm trên y phục một cái đại trong túi áo tiểu hồng hồ ly ngửi được tử hương, hóa ra là vươn đầu nhỏ, còn nuốt từng ngụm nước bọt, đối với Diệp Phàm lo lắng bị hoa, dường như cũng muốn uống bên trên một ngụm bộ dạng. Ai, ngươi cũng muốn uống à? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, xuất ra một cái chén nhỏ, cho cáo nhỏ ngã một ít bát linh hữu. Tiểu hồ ly biết đây là cho nó, lập tức liền cao hứng tiếp nhận chén nhỏ, vui vẻ uống một hớp nhỏ. Công tử, ngươi đầu này linh sủng ngược lại là rất có linh tính, sợ rằng huyết mạch bất phàm cái kia. Khúc Cảnh Dương tò mò nhìn tiểu hồ ly liếc mắt. Còn được a, ta cũng không biết đây là cái gì giống, ngược lại trước nuôi là được. Diệp Phàm nhíu đầu, mỉm cười. Công tử, mời. Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng đều là hảo tiểu chi nhân, liên tiếp về phía Diệp Phàm khuyên bắt đầu rượu tới. 4 người liền ở trong trận pháp mặt, một bên thích trí uống linh hữu, vừa quan sát xa xa phệ linh kiến đại quân biểu diễn từng cuộc một giết chóc thực sự là thấy quỷ, nhanh nhanh nhanh, đi mau. Một cái không biết tên trên sơn có không, 7, 8 vị nhân tộc trúc cơ tu sĩ kinh hồn bất định xem cùng với chính mình chu vi đếm không hết biến dị phệ linh kiến. Cái này 537 là một chi thực lực không tầm thường liệp yêu đội, bọn họ lần này vào núi, nguyên bản định liệp sát vài đầu nhị giai yêu thú để đổi lấy linh thạch. Chẳng qua là khi bọn họ đang ở công kích một đầu nhị giai thiết dược hồi lúc, lại gặp phải số lượng khổng lồ biến dị phệ linh kiến vây công. Những thứ này biến dị phệ linh kiến tuy là cá thể thực lực không phải rất mạnh, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm. Tụ chung một chỗ, khiến người ta sợn tóc gáy. Vì vậy, bọn họ không dám dừng lại chút nào, hầu như trước tiên liền chạy trối chết. Còn như đầu kia xui xẻo thiết dược hổ, cũng là không có thể tránh thoát phệ linh kiến tiến công, rất nhanh thì bị số lượng kinh người phệ linh kiến bao phủ lại. May mắn, bọn họ tựa hồ đối với chúng ta không có ác ý gì. Cái này không giống hoang dã, ngược lại giống là có người nuôi dưỡng. Có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy linh trùng, người nọ sợ rằng không đơn giản cái kia. Vài tên trúc cơ tu sĩ kinh nghi bất định khe khẽ bàn luận lấy. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này a. Những thứ này phệ linh kiến nơi đi đến, quả thực không có một mảng cỏ, vùng này là không có cái gì yêu thú lưu lại. Đúng đúng, mau rời đi nơi này đi, ta cuối cùng cảm giác hoảng hốt rất. Vài tên trúc cơ tu sĩ mang theo phức tạp tâm tình, ly khai chỗ này vô danh sơn cốc. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 58, thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra phương pháp này có thể thực hiện. 10 ngày sau ban đêm, từ kiến 35 xuất linh cuối cùng một đội vệ linh kiến, rốt cuộc về tới Diệp Phàm mấy người chỗ ở đỉnh núi. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra về sau, phát hiện cái này đội vệ linh kiến trải qua khoảng thời gian này tiêu hao, còn dư lại hơn 4,200 chỉ, tổn thất xem như là trung đẳng trình độ, ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. 10 ngày trước, hắn phái ra 50 mét vạn con vệ linh kiến đi ra ngoài săn bắn, cuối cùng trở về 43 vạn chỉ tả hưu. Cùng lấy được thành quả so sánh với, chút tổn thất này thật đúng là không coi vào đâu. Diệp Phàm nhưng là biết, vệ linh kiến đại quân nếu như không có đem trong phạm vi trăm dặm yêu thú bắt giết hầu như không còn, bọn họ là sẽ không trở về. Sở dĩ cái này luân săn bắn có thể tính là đại hoạch thành công. Kế tiếp, phải tiếp tục tìm dưới một cái thích hợp săn bắn địa điểm. Kiên trì như vậy một đoạn thời gian, nói vậy cái này trăm vạn chỉ vệ linh kiến khoảng cách tấn cấp hẳn là cũng không xa. Kế tiếp gần 2 tháng, Diệp Phàm mang cùng với chính mình linh trùng đại quân không ngừng mã xuất kích, đem vùng này trong phạm vi ngàn dặm yêu thú bắt giết hầu như không còn. Ở tại phụ cận yêu thú rất nhanh liền phát hiện đám này đáng sợ thôn phệ giả, dưới sự kinh hoàng, dồn dập hướng rừng núi ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Xem ra chúng ta tiếp theo được đổi một xa một chút địa phương. Diệp Phàm nắm lên một đầu mới vừa săn bắn trở về vệ linh muội, cẩn thận quan sát trạng huống của nó. Trải qua một xia di chém giết vệ linh tiến quả nhiên biến đến không giống nhau. Trên người của bọn nó mơ hồ tản mát ra một tia sát khí, đã có một điểm nhập giai linh trùng khí thế. Vì sao có một đội vệ linh kiến vẫn không có trở về? Mấy ngày trôi qua, có một đội vệ linh kiến chậm chạp không về, đưa tới Diệp Phàm lo lắng. Một đội này vệ linh kiến từ kiến 42 dẫn dắt, đã so với trước đây cuối cùng trở về một đội vệ linh kiến chậm chừng mấy ngày còn chậm chạp không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là gặp phải tam gia yêu thú, đoàn diệt? Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời có chút do dự. Kiến 42 bọn họ một đội kia nếu là thật gặp phải tam gia yêu thú, lúc này lại đi tìm kiếm bọn họ cũng không phải cái gì ý kiến hay. Một phần bạn bọn họ cũng gặp phải đầu kia tam gia yêu thú, cái kia có thể gặp phiền phái. Công tử, dường như còn có một đội linh trùng chưa có trở về a. Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng Phu Phụ lúc này cũng phát hiện dị thường, nói với Diệp Phàm. Đúng vậy, còn kém một đội chưa có trở về, muốn không coi như hết, khiến chúng nó ở chỗ này tự sinh tự diệt tốt lắm. Mấy ngàn con vệ linh kiến ảnh hưởng không lớn, sở dĩ Diệp Phàm có điểm không muốn đi tìm. Có phải hay không là gặp phải tam gia yêu thú, muốn không chúng ta hãy tìm xem đi. Đồ Bằng bây giờ đối với Diệp Phàm linh trùng đại quân có một loại mê chi lòng tin, chủ động đưa ra đi trước tìm kiếm kiến nghị. Cái kia, chúng ta liền trốn ở linh chu bên trong, đem vùng này cẩn thận sưu tập một phen, xem có thể hay không tìm được. Trầm ngâm chốc lát về sau, Diệp Phàm làm ra quyết định, mang theo 3 người tọa lấy linh chu bắt đầu tìm tòi. Ừ, tìm tòi 2 ngày về sau, Diệp Phàm ở một chỗ không chút nào bắt mắt bên ngoài sơn cốc sần cảm ứng được kiến 42 yêu đất thần niệm. Chuyện gì xảy ra? Chỗ này sơn cốc bốn bề toàn núi, xem như là một chỗ tương đối ẩn mật khó tìm khe. Diệp Phàm rất nhanh thì phát hiện, kiến 42 bọn họ dĩ nhiên toàn bộ chui vào trong cốc dưới lòng đất, dường như tìm được cái gì mỹ vị thực vật vậy, từng cái đang ở từng ngụm gặm ăn trong đất không rõ đồ vật chết. Mấy người cẩn thận thăm dò một phen, chưa ở nơi này chỗ khe phát hiện nguy hiểm gì, vì vậy liền dẫn tò mò tâm tư chuẩn bị một chút đi kiểm tra lần. Giống một loại luyện khí quặng tinh luyện các loại. Không lâu, Diệp Phàm mang theo chúng người cẩn thận từng ly từng tí ở trong cốc rất xuống, mấy người hướng sơn cốc mặt đất phía dưới đào vài mét, liền tìm được một loại mang theo kim hoàng sắc trạch quặng tinh luyện. Kiến 42 một đội này vệ linh kiến đang ở gặm ăn, chính là loại này quặng tinh luyện. Đây cũng là kim hồn sa. Kim hồn sa. Diệp Phàm, Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng 3 người cũng đều không hiểu luyện khí, cho nên đối với những thứ này linh tài là hai mắt tối đuôi, căn bản là không có chút nào hiểu rõ đối với kim hồn sa. Đây là một loại có giá trị không nhỏ tài liệu luyện khí, có thể dùng với luyện chế linh khí. Một cân chiết xuất tốt kim hồn sa dịch có thể bán ra 200 hạ phẩm linh thạch giá tiền đâu. Giang Giao hưng phấn nói ra, ta vừa rồi kiểm tra rồi một lần, chỗ này sơn cốc khắp nơi đều là loại này kim hồn sa, số lượng cực kỳ kinh người. Chúng ta nhanh chóng mang một ít trở về đi, có thể đào bao nhiêu tính bao nhiêu. Ngươi xác định đây là kim hồn sa? Diệp Phàm 3 người nhìn nhau, cũng đều kích động, không nghĩ tới chuyến này còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Ta xác định, đây cũng là kim hồn sa. Giang Giao khẳng định gật đầu. Sau đó, nàng xuất ra phi kiếm của mình, không nói 2 lời tìm một vị trí liền bắt đầu đào. Diệp Phàm đem kiến 42 bọn họ cho đòi trở về, sau đó cùng Khúc Cảnh Dương, Đồ Bằng 2 người cũng lập tức mở đào. Trong lúc hắn lo lắng có người trải qua phát hiện nơi này dị thường, còn lấy ra ngũ hành mê thiên trận trận bản trận kỳ, đem toàn bộ sơn cốc che giấu. Như vậy thì tính có người đi qua, trừ phi là kim đan hậu kỳ hoặc là nguyên anh tu sĩ, hoặc là tu luyện mắt sáng thần thông tu sĩ, bằng không bình thường người căn bản là không cách nào phát hiện dị thường của nơi này. Kỳ quái, nơi đây nhiều như vậy kim hồn sa, vì sao không có bị người phát hiện? Ngũ hành mê thiên trận bên trong, Khúc Cảnh Dương một bên đào quan thạch, một bên nghi hoặc nói ra. Ta cảm thấy, chỗ này sơn cốc vốn là thuộc về tương đối vết người rất hiếm, ít có người tới địa phương. Lại tăng thêm, một dạng tới nơi này người, hơn phân nửa là thiên xương thành những thứ kia liệp yêu giả, lực chú ý của bọn họ khẳng định đều ở đây yêu thú trên người, ai sẽ ở không đi gây sự đi xuống mặt đào móc đâu. Đổ Bằng cười ha ha một tiếng. Điều này cũng đúng, nếu như không phải công tử phệ linh kiến phát hiện tầng đất phía dưới quán thạch, chúng ta coi như đi tới nơi này cũng không sẽ phát hiện. Khúc Cảnh Dương gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, hết sức chuyên chú tìm kiếm bắt đầu kim hồn sa quán thạch. 3 tháng sau, Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ lần lượt thu tay lại, có chút tiếc nuối xem cùng với chính mình trong tay đã triệt để trang bị đầy đủ túi trữ vật. Vì ban Diệp Phàm làm việc, trên tay bọn họ đều biết cái hơn bạn mở cực lớn túi chứa vật. Nhưng bây giờ, những thứ này túi chứa vật đã toàn bộ trang bị đầy đủ, lại cũng không chứa nổi càng nhiều hơn mỏ sắt. Công tử túi chứa vật còn không có trang bị đầy đủ. Chúng ta đều đi hỗ trợ a. Ân ân. Ba người cất xong chính mình túi chứa vật, tiếp tục đào móc khoáng thạch, sau đó làm cho Diệp Phàm thu lấy. Đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua. Công tử túi chứa vật rốt cuộc có bao nhiêu? Chẳng lẽ là 100 vạn mở túi chứa vật? Khúc Cảnh Dương ba người có chút không nói, mấy người thở dài, thấy Diệp Phàm còn không có dừng tay ý tứ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỗ trợ. Cái này cũng không sai biệt lắm trang bị đầy đủ a cam. Nhiều. Mấy người đang chỗ này bên trong sơn cốc đã dừng lại chọn 1 năm thời gian, đem chỗ này bên trong sơn cốc những thứ kia cạn tầng khoáng thạch đào được không kém phía sau muốn tiếp tục đào móc, phải hướng tầng đất phía dưới đào một hơn 100 thước, độ khó nhưng là lớn thêm không ít. Ha ha, liền đào được nơi này đi. Diệp Phàm rốt cuộc ngừng tay, hài lòng nhìn lấy hệ thống không gian trồng chất như núi kim hồn xa khoáng thạch. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 59, trở về. Nơi này chúng ta đừng tiết lộ ra ngoài, miễn cho tiện nghi người khác. Diệp Phàm dặn Khúc Cảnh Dương mấy người. Đây là tự nhiên, ai sẽ như vậy ngốc, đem tốt như vậy địa phương tiết lộ ra ngoài. Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ kèm nén không được nữa vui sướng trong lòng, đắc ý cười ha ha. Chuyến này mọi người đều phát nhanh. Trước không nói Diệp Phàm lấy được thiên số lượng kim hồn mỏ, vẹn vẹn Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ, mỗi người đều thu được mấy vạn mở kim hồn sa khoáng thạch, coi như một mở kim hồn sa khoáng thạch chỉ có thể để luyện ra 50 cân kim hồn sa dịch, vậy cũng có thể bán cái 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Bọn họ trong túi đựng đồ sở hữu khoáng thạch cộng lại, nói như thế nào cũng có thể trị giá 300 triệu hạ phẩm linh thạch. Có thể nói một đêm chợ giàu. Chúng ta trở về đi thôi. Diệp Phàm đem ngũ hành mê thiên trận thu hồi, chuẩn bị mang theo 3 người trở về. Nhưng lúc này Khúc Cảnh Dương đột nhiên nói, công tử trước hết chờ một chút, chúng ta phải đem cái chỗ này khôi phục một chút mới được. Đúng đúng, là cần trở về hình dáng ban đầu mới tốt. Diệp Phàm cùng Đồ Bằng phu phụ vỗ đầu một cái phản ứng kịp. Trải qua 1 năm điên cuồng 377 đào móc, bọn họ đã sớm đem chỗ này sơn cốc đào được hỏng bét, khắp nơi đều là hầm mỏ. Nếu như cứ như vậy ly khai, dị thường của nơi này rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó, nơi này kim hồn xa khả năng liền không có duyên với bọn họ. Thành tựu trước đây nghèo rất mùng tơi tán tu, Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ tự nhiên không muốn làm cho xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy 4 người tốn trọn thời gian 10 ngày, đem tất cả hầm mỏ một lần nữa viết bên trên đất đá, khôi phục thành bộ dáng lúc trước, lúc này mới lưu luyến rời đi. Chúng ta nhóm này kim hồn xa trước không muốn đại lượng bán ra, hơn nữa, coi như về sau muốn bán ra, cũng không có thể chỉ ở Thiên Xương thành xuất thủ, bằng không rất dễ dàng bị người đoán được, vùng này có kim hồn xa. Phản hồi Thiên Xương thành trên đường, Diệp Phàm đối với Khúc Cảnh Dương đám người nói: "Công tử, chúng ta cũng nghĩ như vậy." Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ đều gật đầu. Ngược lại, đồ đạc liền ở nơi đó cũng sẽ không chạy, chỉ cần không phải nhu cầu cấp bách linh thạch, không cần thiết vội vã như thế bán ra những thứ này kim hồn xa. Công tử thực sự là phúc trạch thâm hậu người cái kia. Phi Thiên Linh Chu bên trên, Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ nhìn lấy Diệp Phàm thân ảnh, trong lòng cảm khái không thôi. 1 năm qua này trải qua, quả thực tượng giống như nằm mơ, để cho bọn họ thu được trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ một khoản tài sản kết sủ. Toàn bộ Thiên Xương thành tính bằng đơn vị hàng nghìn tán tu, sợ rằng tất cả mọi người tài phú cộng lại cũng chưa chắc nhiều hơn bọn hắn. Mà hết thảy này đều là ở gặp phải Diệp Phàm về sau mới, chỉ có. Sở dĩ Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ là đánh trong lòng cảm kích Diệp Phàm. Phản hồi Thiên Xương thành trên đường coi như thuận lợi, tuy là trên đường gặp phải mấy đợt phi hành yêu thú công kích, nhưng đều là luyện khí kỳ phi hành yêu thú, căn bản là không có cách công phá Phi Thiên Nhất Hảo phòng ngự trận pháp. Diệp Phàm một chuyến 4 người hữu kinh vô hiểm về tới Thiên Xương thành bên trong. Đem tiếp theo giai đoạn chuẩn bị bán ra linh dược cho Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng phu phụ, cũng từ Triệu Lôi trong tay lấy đi hơn ước cân yêu thú thịt cùng với đoạn thời gian trước bán ra linh dược thu nhập tháng 4 năm 50 mét vạn hạ phẩm linh thạch về sau, Diệp Phàm liền mang theo Khúc Cảnh Dương ly khai Thiên Xương thành. 2 người cưỡi Phi Thiên Nhất Hảo chạy tới Thanh Dương phường thị. Diệp Phàm thuận tiện đi thăm một cái Khúc gia huynh muội 1 năm trước mua lại đậu phủ. Cái tòa này đậu phủ liền xây ở Thanh Dương phường thị tới gần phía bắc trong góc, phủ cận thưa thất còn lại đậu phủ, tổng cộng hơn 100 tràng. Những thứ này đậu phủ đều là phường thị người quản lý khai phát xây dựng, mỗi tòa đậu phủ giá đại thể ở 400-500 ngàn hạ phẩm linh thạch trên dưới. Khúc Cảnh Dương mua động phủ vị trí tương đối hẻo lánh, bên trong diện tích cũng tương đối nhỏ, sở dĩ chỉ tốn 350 ngàn hạ phẩm linh thạch liền ra mua. Công tử, ngươi cảm thấy còn được không? Động phủ mặc dù là lấy Khúc gia huynh muội danh nghĩa mua lại, nhưng trên thực tế thuộc về Diệp Phàm sở hữu, bởi vì là hắn ra linh thạch. Bất quá Diệp Phàm chính mình cũng không tính thời gian dài ở chỗ, sở dĩ động phủ có được hay không hắn một chút cũng không lưu ý cũng không tệ lắm. Động phủ diện tích đại khái chỉ có hơn 200 m², chia làm đại sảnh cùng 3 cái chi nhánh gian phòng, chỉnh thể so với Diệp Phàm ở Thiên Dương thành vì đồ bằng bọn họ cho thuê động phủ phải kém không ít. Nhưng thành tựu một gã tu sĩ, kỳ thực không cần thiết qua được quá xa xỉ. Bọn họ cũng không phải là kim đan, nguyên anh cấp bậc cường giả, vô cùng bại lộ giá trị của mình ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Khúc Minh, cái tòa này động phủ về sau liền từ ngươi nhóm huynh muội sử dụng, ta khả năng ngẫu nhiên qua đây ở vài ngày mà thôi. Hành, đa tạ công tử. Khúc Cảnh Dương gật đầu cười. Diệp Phàm không có dừng lại lâu, từ khúc nhược cũ trong tay lấy đi đoạn thời gian trước bán ra linh dược thu nhập, gồm tiếp theo giai đoạn muốn bán ra linh dược lưu lại về sau, liền rời đi Thanh Dương phường thị. Lâm Sư Minh, Lưu Sư Minh, trong khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Diệp Phàm trở lại giá hồ lĩnh thời điểm, chứng kiến Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt đang thảnh thơi mà ngồi xuống trên ghế mây, uống linh dược nói chuyện phiếm, thời gian thoạt nhìn lên qua được không sai. Ha ha,
Diệp sư đệ ngươi đã trở về. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt đồng thời đứng lên, cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm. Ban Diệp Phàm quản lý Giá Hồ Lĩnh, ở trong mắt bọn họ cũng sớm đã thành nhất kiện công việc béo bở. Coi như để cho bọn họ tiếp tục người quản lý xuống phía dưới, hai người cũng là nguyện ý, chỉ là hiện tại Diệp Phàm như là đã trở về, hai người khó tránh khỏi cảm thấy có điểm tiếc nuối. Hai vị sư minh, đây là phía trước một năm cho thủ lao của các ngươi. Diệp Phàm bung tay phải lên, 10 ấm 500 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ còn có 15,000 miếng hạ phẩm linh thạch xuất hiện ở Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt trước mặt trên bàn đá. Bởi nhất thời không cách nào trở về, sở dĩ Diệp Phàm từ lúc 9 tháng trước liền hướng Lâm Nghĩa đưa tin, để cho bọn họ tiếp tục hỗ trợ quản lý Giá Hồ Lĩnh. Hai người tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bất quá Diệp Phàm hiện tại cho thủ lao dường như nhiều một cái quý độ, hai người nhìn nhau, có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phàm. À, hai vị sư minh, sư đệ ta còn muốn bế quan một đoạn thời gian, kế tiếp mấy tháng sợ rằng còn muốn phiền phức hai vị sư minh. Nguyên lai là cái này dạng, đó không thành vấn đề, chúng ta liền lưu lại nữa mấy tháng tốt lắm. Lâm Nghĩa, Lưu Kiệt nhìn lấy trên bàn linh tiểu cùng linh hạch, trong lòng cười như hoa nở. Thanh tiểu khổ cấp cấp tầng dưới chốt ngoại môn đệ tử, hai người mấy năm này từ trên người Diệp Phàm kiếm được mấy vạn hạ phẩm linh hạch, ở bên trong tông môn coi như là tương đối giàu có ngoại môn đệ tử. Hai vị sư minh, sư đệ lần này xuất môn thật lâu sau, có chút hề bại, liền đi về nghỉ trước. Diệp Phàm còn vội vã kiểm kê thu hoạch lần này, hướng Lâm Nghĩa hai người xin lỗi một tiếng liền trở về phòng của mình. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 60, tiểu hồ ly chủ nhân hiện thân. Lần này xuất môn, tuy là thời gian dài một điểm, nhưng thu hoạch còn là không nhỏ. Ở mình bình thường ngủ bên trong phòng, Diệp Phàm nhìn lấy hệ thống bên trong không gian xếp thành một tòa mấy trăm mét cao mỏ thạch sơn, tâm thần có chút hoảng hốt. Dựa theo Giang Giao nói, số lượng khổng lồ như thế kim hồn sa khoáng thạch, đơn giản tính ra, giá trị cực lớn ước 100 ức hạ phẩm linh thạch, cũng chính là tương đương với 100 triệu trung phẩm linh thạch, 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Khả năng đối với một cái đại tông môn mà nói, 1 triệu thượng phẩm linh thạch thật không coi vào đâu, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, khoản tài phú này đã đủ để cho hắn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Hú hồn, hắn còn có hệ thống linh điền liên tục không ngừng sản xuất linh dược, tùy thời đều có thể trao đổi thành tài nguyên tu luyện. Ta hiện tại đã không thiếu tư nguyên, kế tiếp liền là mau chóng đem tu vi để thăng đi lên. Chỉ có đầy đủ cường đại thực lực mới là sống yên phận căn bản. Mấy năm này vẫn là cậu ở bên trong tông môn an tĩnh tu luyện, hay mau đem tu vi để thăng tới luyện khí tầng 6, nếu là không có chuyện đặc biệt, liền không đi xa nhà. Diệp Phàm đại thể nghĩ kỹ tương lai mấy năm kế hoạch về sau, liền đem ánh mắt lạc hướng hệ thống linh điền một góc biến dị phệ linh kiến mặt trên. Những thứ này tiểu gia hỏa dường như rất yêu thích thôn phệ kim hồn sa, ta đây nhằm lấy kim hồn sa, yêu thú thịt cùng với linh dược tiến hành nuôi dưỡng. Lần này xuất môn săn bắn, trăm vạn chỉ phệ linh kiến tổn thất 3 thành số lượng, hiện tại chỉ còn lại có hơn 70 vạn con. Cái này tổn thất không tính lớn, rất nhanh thì có thể bù lại. Lần này xuất môn săn bắn, kiến một bọn họ thực đã chứng minh rồi giá trị của mình, cho nên đối với đám này phệ linh kiến, Diệp Phàm dự định toàn lực đào tạo, đồng thời còn muốn mở rộng chủng quần số lượng, chí ít đạt được 1000 vạn cấp bậc quy mô. Tuy là bọn họ tiêu hao tài nguyên nhất định chính là một cái con số thiên văn, nhưng nếu như đào tạo thỏa đáng, lực chiến đấu của bọn nó cũng là biết tròn biết méo. Tương lai nhất định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Diệp Phàm ở hệ thống linh điền đào tạo phệ linh kiến khu vực phô lên rồi dày một tầng dày kim hồn sa, lại đầu rất nhiều ngắt lấy tốt linh dược cùng với đại lượng yêu thú thịt. Làm xong những thứ này, hắn lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới linh điền một bên kia. Chỉ thấy linh điền khác trong một cái góc, có 3 cây dài một thước đằng loại yêu thực đang thích nghi giang ra cảnh, chậm rãi hấp thu hệ thống bên trong không gian linh khí. 3 miếng quỷ diện đằng hạt giống đã toàn bộ nảy mầm đồng thời mọc hài lòng. Diệp Phàm còn chưa kịp đi sưu tầm quỷ diện đằng đào tạo phương pháp, chỉ là mệnh lệnh một cụ đê dai khôi lỗi mỗi ngày đúng hạn cho quỷ diện đằng tưới nước. Ngẫu nhiên hắn cũng đem một vài thu thập được yêu thú tinh huyết tới đến quỷ diện đằng căn bộ, phần gốc, thổ nhưỡng bên trong, khiến chúng nó hấp thu. Hiện tại xem ra, hắn loại này đào tạo phương pháp nên phải không có vấn đề quá lớn. Từ trúc ngọc dịch phối phương đã tới tay, chế riêng cho cái này linh tiểu linh dược hạt giống đều đã trồng, không cần tới mấy năm, chờ, các loại, những thứ này linh dược vừa được 5, 600 năm, thậm chí 3, 400 năm phân thời điểm, có thể nếm thử sản xuất cái này linh tiểu. Diệp Phàm hữu trưởng khẽ lật, bàn tay xuất hiện hai ấm không lâu chế riêng cho tốt từ trúc ngọc dịch, đây là dùng Hồng Nguyên Nhi cho hắn hai phần linh dược chế riêng cho đi ra. Cái này linh tiểu sản xuất quá trình cũng không phức tạp, đã có tương đối phong phú linh tiểu sản xuất kinh nghiệm Diệp Phàm, lần đầu sản xuất từ trúc ngọc dịch thành công. Kế tiếp thời gian 3 tháng, ta đến Bách Luyện Cốc đi bế quan tu luyện, tranh thủ đem kim cốt đoán nguyên quyết tu luyện tới trung thành cảnh giới. Ta hiện tại 22 tuổi, luyện khí 5 tầng tu vi, nói như thế nào cũng không tính quá kém. Diệp Phàm nhìn thoáng qua đang ở trong ngực hắn ngủ tiểu hồng hồ ly, tâm tình biến đến vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm mang theo tiểu hồ ly đi tới Bách Luyện Cốc, mượn một gian luyện đan thất, bắt đầu 3 tháng bế quan. Bế quan đệ 1 tháng, hắn thì thành công mà đem kim cốt đoán nguyên quyết thuận lợi tu luyện đến trung thành cảnh giới. Kế tiếp 2 tháng, Diệp Phàm đem hai ấm tử trúc ngọc dịch tiêu hao hầu như không còn, pháp lực tu vi trực tiếp đột phá đến luyện khí 5 tầng trung kỳ. Bách Luyện Cốc luyện đan thất bên trong, Diệp Phàm từ từ mở mắt. Hồng Nguyên Nhi cho ta cái này 2 phần linh dược, chủ dược ngọc hư tử trúc chỉ có 200 năm phần, còn lại phụ dược cũng phần lớn ở 100-200 niên đại trong lúc đó, sở dĩ hiệu quả cũng không có ta tưởng tượng chúng tốt như vậy. Bất quá, cái này tử trúc ngọc dịch quả thật có cường hóa thần thức tác dụng, hơn nữa hiệu quả vẫn còn tương đối rõ ràng. Nhưng ở tử trúc ngọc dịch phối phương linh dược sinh trưởng phía trước, ta chỉ có thể lấy Tam Dương Ngọc Lộ làm chủ yếu phụ trợ tu luyện thủ đoạn. Diệp Phàm trưởng ra khỏi một khẩu khí, chậm rãi đứng lên. "Tiểu tử, đầu kia màu đỏ hồ ly ngươi tốt nhất sớm một chút đem nó cho để cho chạy, không phải vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ có phiền toái." "Chờ, các loại, Diệp Phàm đi ra luyện đan thất, tìm cái kia vị chú đóng trưởng lão công việc trả thù tốc lúc, vị này chú đóng trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói: "Sư thúc biết đầu này hồng hồ là của ai linh sủng?" Diệp Phàm trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi: "Người nọ cũng không dễ trêu chọc, người tốt nhất vẫn là sớm một chút đem nó cho thả a." Chú đóng trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, trong mắt xuất hiện có chút kiêng kỵ thần tình. Đệ tử ngược lại là muốn đem nó đem thả, có thể nó không muốn đi à, đệ tử cũng không có biện pháp. Diệp Phàm thật là bất đắc dĩ. Còn có chuyện như vậy? Chú đóng trưởng lão nghiêm túc nhìn tiểu hồ ly liếc mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra thật đúng là cái này dạng. Quái, cái này tiểu chuyên gây rắc rối dĩ nhiên đối với ngươi như thế vô cùng thân thiết. Cũng được, đã là cái này dạng, người nọ tìm lúc tới, ngươi tốt nhất cùng với nàng giải thích một phen, có lẽ nàng sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới a. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử nhất định sẽ chú ý. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hướng lão giả thi lễ một cái sau đó rồi rời đi bách luyện cốc. Tiểu hồ ly chủ nhân chẳng lẽ còn là cái gì không phải đại nhân vật hay sao? Trên đường trở về, Diệp Phàm khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Tiểu hồ ly đã có chủ nhân, vậy sau này sớm muộn muốn rời đi, không biết chủ nhân của nó tốt khó mà nói, nếu như dễ nói chuyện vậy hắn về sau ngược lại là có thể thường đi thăm một cái, thuận tiện cho nó mang một ít linh dược. Diệp Phàm đang miên man suy nghĩ lúc, một đạo hơi thở làm người ta sợ hãi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, làm cho Diệp Phàm lông mao dựng đứng, có một loại bị hung thú để mắt tới cảm giác. Ngươi cái này ngũ hành tạp linh căn tiểu phế vật, dám trộm đi linh sủng của ta, ngươi là chán sống sao? Một đạo lanh đến mức tận cùng thanh âm xuất hiện ở Diệp Phàm bên hai. Cùng lúc đó, một đạo hồng sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong mắt Diệp Phàm. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Đại.